Tam trưởng lão nguyên bản trong lòng liền có tức giận, giờ phút này lại nghe thấy Ngô Chu kêu gào, lập tức hét lớn một tiếng, một cỗ thượng phẩm thái ớt đạo quả khí tức, giống như một trận như gió bão quét sạch Huyền Phượng Thành phế tích. Thượng phẩm thái ớt đạo quả khí tức, giống như huy hoàng thiên uy, ép tới không ít võ giả đều không thở nổi. Hoắc Nha, nhỏ đánh xong, già muốn đánh sao? Không thể không nói, đối với việc này xử lý bên trên, Thiên Thủy Tông hoàn toàn chính xác cao minh tại Thiên Địa Môn, chí ít đối mặt Thiên Địa Môn khiêu khích thời điểm, Thiên Thủy Tông trưởng lão không có xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ. Ngược lại là Thiên Địa Môn trưởng lão, có vẻ hơi thất lễ. Có ý tứ, đánh nhau mới càng có ý tứ. Trung quanh ngũ gia thất tông xem trò vui thái ớt đạo quả bọn họ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, khoanh tay, có chút hăng hái nhìn xem. Ngươi cho rằng lão phu không dám sao? Ngươi nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Nô Chu nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một cỗ cùng Tam trưởng lão không phân cao thấp thái ớt đạo quả khí tức bộc phát mà ra. Ầm ầm. Hai cỗ thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng ba động, ở giữa thiên địa va chạm. Huyền Phượng Thành nay đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, giờ khắc này ở hai cỗ thái ớt đạo quả lực lượng rào sát phía dưới, vô số phế tích kiến trúc từ từ bị vỡ nát, hóa thành cho bụi, tung bay ở giữa không trung. Dừng tay. Dừng tay. Đang lúc này, Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ Chu Mặc vội vàng chạy đến, ngăn ở Tam trưởng lão cùng Ngô Chu trước mặt, ngăn lại hai người chém giết. Chu Mặc chỉ huy sứ, ngươi tránh ra, lão phu hôm nay nhất định phải để Thiên Thủy Tông nợ máu trả bằng máu. Ngô Chu đôi mắt xích hồng gầm rú nói. Chu Mặc, ngươi tránh ra, đợi lát nữa đã ngộ thương ngươi, lão phu không tốt hướng Trần Vương điện hạ bàn giao. Tam trưởng lão đồng dạng đối với Chu Mặc hô. Chu Mặc trong lòng âm thầm tiêu khổ, đem ngũ gia thất tông một nhóm người này tập hợp một chỗ, bọn hắn đã từng đều là sở quốc xa gần nghe tiếng tuyệt thế thiên tài, người người đều có ngưng nên, bây giờ cũng đều là ngũ gia thất tông bên trong đỉnh tiêm trưởng lão, từng cái đều quyền cao chức trọng. Quản chi là hoàng tộc, cũng không dám tùy tiện đối bọn hắn hô to gọi nhỏ. Chu Mặc nói ra, hai vị, có chuyện gì không thể từ từ thương lượng giải quyết sao? Nhất định phải đại động can qua như vậy. Nô Chu nghiến răng nghiến lợi quát, đệ tử Thiên Thủy Tông giết ta Thiên Địa Môn đệ tử, khoản này huyết cừu không có khả năng cứ tính như vậy. Tam trưởng lão cười lạnh nói, ngươi Thiên Địa Môn đệ tử đến ta Thiên Thủy Tông kêu gào không thành, bị chu sát, chỉ có thể trách ngươi Thiên Địa Môn đệ tử học nghệ không tinh, cái này có thể trách đến lấy ai? Lại nói tiếp, ta đệ tử Thiên Thủy Tông bất quá liền giết các ngươi có mấy người mà thôi, ngươi Thiên Địa Môn giết ta đệ tử Thiên Thủy Tông còn thiếu sao? Chu Mặc đau cả đầu, nếu là nhắc lên chuyện cũ năm xưa, cái kia Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ân oán cũng quá sâu. Chu Mặc vội vàng để lại hai vị thái ớt đạo quả cường giả, nói ra, huyết thần giáo bây giờ hung hăng ngang ngược như vậy, hai vị đều là phụng sở đế bệ hạ chi lệnh đi vào Khắc Châu hiệp trợ Trần Vương điện hạ tiêu diệt huyết thần giáo, bây giờ huyết thần giáo chưa diệt, còn xin hai vị tạm thời buông xuống ân oán, bây giờ muốn cùng chung mối thù mới là a. Nô Chu hừ lạnh nói, lão phu hổ thẹn cùng bọn hắn làm bạn. Tam trưởng lão hừ lạnh nói, hừ, ta Thiên Thủy Tông chính là người, há có thể cùng Thiên Địa Môn một đám không bằng heo chó đồ vật cùng bàn mà ngồi. Nô Chu quát, ngươi mắng cái gì? Ngươi đang mắng một lần. Chu Mặc mặt lộ tức giận, rơi vào đường cùng, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một quyển kim quang lóng lánh quyển trục, quát lớn, cái này chính là Sở Đế bệ hạ thánh chỉ, trên đó rõ ràng viết, yêu cầu ngũ gia thất tông cùng chung mối thù đối phó huyết thần giáo. Nếu là hai vị bây giờ muốn như vậy giải thể, vậy cũng đừng trách ngày sau Chiêu Hình Ti tính sổ. Theo Chu Mặc chuyển ra Sở Đế thánh chỉ, Nô Chu cùng Tam trưởng lão khí diễm lúc này mới tiêu tán rất nhiều. Nếu là hai vị nhất định phải tranh cái ngươi mạnh ta yếu, như vậy tùy ta về Thanh Liên thành đi, tại Trần Vương điện hạ trước mặt đi tranh đi. Thế nhưng là bây giờ hai vị nếu là mang theo đệ tử bản môn như vậy trở về tông môn, cũng có thể rời đi, chờ Chiêu Hình Ti xử lý tốt huyết thần giáo sự tình về sau, chắc chắn tới cửa bái phỏng. Chu Mặc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra. Nô Chu tức giận đến nổi giận đùng đùng, nhưng hắn lại liếc mắt nhìn Sở Đế thánh chỉ, cuối cùng không dám ở làm cản, đối với Tam trưởng lão nói ra, ngươi Thiên Thủy Tông chờ lấy, việc này lão phu cùng Thiên Địa Môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có ngươi, gọi là Lâm Bạch sao? Ngươi chân quý tiếp xuống có thể còn sống thời gian đi. Nô Chu hừ lạnh nói ra. Hừ. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đứng ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, không cần sợ hắn. Chợt, Nô Chu mang theo Thiên Địa Môn đại lượng võ giả quay người rời đi. Cuộc náo kịch này mới hạ màn kết thúc. Trải qua nửa ngày thời gian loại bỏ, Chu Mặc điều khiển Chiêu Hình Ti võ giả, rốt cục đem Huyền Phượng Sơn mạch trong ngoài tao động một lần. Huyền Phượng Thành đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù có không ít võ giả chạy đi, nhưng đại bộ phận võ giả đều bị huyết thần giáo diệt sát tại trong thành trì. Huyền Phượng Sơn mạch Tam Đại yêu tộc đến vây giết Lâm Mạch, Chu Mặc sau khi biết được, hạ lệnh hủy diệt Huyền Phượng Sơn mạch Tam Đại yêu tộc. Tam Đại yêu tộc tựa hồ cũng biết việc của mình bại lộ, liền lập tức an bài trong tộc cường giả rút lui. Tại Chiêu Hình Ti lôi đỉnh thủ đoạn dưới, đại bộ phận Tam Đại yêu tộc tộc nhân chết tại dưới đồ đao. Chỉ có Tam Đại yêu tộc bên trong cao tầng mang theo trong tộc thiên tài cùng hỏa chủng tộc nhân trốn ra Huyền Phượng Sơn mạch, chẳng biết đi đâu. Chu Mặc an bài tốt Chiêu Hình Ti võ giả ngày đêm tuần phòng Huyền Phượng Sơn mạch trong ngoài, muốn tìm được một chút dấu vết để lại, theo đuổi tra huyết thần giáo. Còn sót lại võ giả thì là từng nhóm lần lượt trở về Thanh Liên thành. Trên tầng mây, nồng đậm mây tích tản ra, lộ ra từng chiếc quái vật khổng lồ. Sắc mặt trắng bệch Lâm Bạch ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Huyền Phượng thành phía trên lại có một tòa như là thành trì kích cỡ tương đương chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền này cực kỳ to lớn, trong tộc đủ để dung nạp mấy chục vạn võ giả. Chiến thuyền bốn phía tổng cộng treo 108 cửa chiến thần pháo, họng pháo đen ngòm nhắm ngay phía dưới đại địa. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn thấy, Cái này 108 cửa chiến thần pháo đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nói cách khác, chỉ cần xuất hiện bất kỳ dị động, cái này 108 cửa chiến thần pháo cùng nhau đánh xuống, đủ để đem 10 vạn dặm đại địa san thành bình địa. Trên chiến thuyền, treo cao lấy sở quốc cấm quân cơ hiệu. Chương 5207, Đà Sơn chiến chu. Chuyện chỗ này, xin mời chư vị theo ta trở về Thanh Liên thành đi. Chu Mặc hét lớn một tiếng, ngũ gia thất tông các trưởng lão, nhao nhao mang theo môn hạ đệ tử leo lên chiến thuyền, riêng phần mình trở lại nhà mình trong khu vực, chuẩn bị trở về Thanh Liên thành. Lâm Bạch đi theo tam trưởng lão phía sau, cũng từng bước một đi tới. Lần thứ nhất rơi vào trên chiến thuyền, Lâm Bạch liền minh xác cảm giác được chiếc chiến thuyền này hô hấp. Bàn chân chạm đất một khắc này, Lâm Bạch liền rõ ràng cảm giác được từ trên chiến thuyền truyền đến một cỗ cường đại lực lượng ba động, cảm giác này giống như là trong sơn động có một đầu manh thú tại nằm ngáy ho ho đồng dạng. Trên thân tàu, bí ẩn khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Mặc dù Lâm Bạch đối với trận pháp chi thuật kiến thức nửa vời, nhưng cũng nhìn ra được những phù văn này, lai lịch đều không đơn giản. Không chỉ có thể cho chiến thuyền cung cấp cực kỳ cường đại sức phòng ngự, hơn nữa còn có thể cung cấp không thể tầm thường so sánh lực lượng. Lâm Bạch đấy lòng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Bằng vào chiếc chiến thuyền này lực lượng, cũng đủ để đem toàn bộ Man Cổ Đại Lục dẹp yên. Xuất phát đi. Ngũ gia thất tông trưởng lão cùng đệ tử lên thuyền về sau, chiêu hình ti võ giả dần dần trở lại trên chiến thuyền. Chu Mặc hạ lệnh nổ neo xuất phát, chiếc này giống như thành trì kích cỡ tương đương quái vật khổng lồ, tại trên tầng mây bắt đầu di động. Trên thân tàu khắc họa phù văn nổi lên hào quang nhỏ yếu, bốn bề linh khí trong thiên địa trong nháy mắt bị rút sạch, thuận phù văn rót vào chiến thuyền bên trong, là chiến thuyền cung cấp động lực. Bá. Chiến thuyền tốc độ càng ngày càng nhiều, dần dần hướng về trên tầng mây bay đi, trong nháy mắt liền lướt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Không nghĩ tới hình thể khổng lồ như thế chiến thuyền, thế mà còn có như thế bất phàm tốc độ. Khó trách bọn hắn có thể nhanh như vậy từ Thanh Liên thành đến Huyền Vũ thành. Dựa theo bực này tốc độ, chỉ sợ đều không cần 3 năm ngày thời gian, liền có thể trở lại Thanh Liên thành đi. Lâm Bạch cũng không nóng lòng về đến trong phòng chữa thương, mà là đứng tại trên chiến thuyền, cảm thụ được chiến thuyền lực lượng cùng tốc độ. Tam trưởng lão đứng ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, chiến thuyền này lệ thuộc vào Sở Quốc Cấm Quân. Chiến thuyền tên đầy đủ gọi là Đà Sơn chiến chu, nặng nề như núi, kiên cố như sắt, mau lẹ như gió, thế như buôn lôi. Trên thân tàu bên dưới khắc rõ chí ít có mấy vạn chủng pháp trận cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Tam trưởng lão chậm rãi nói, thôi động Đà Sơn chiến chu phương thức có hai loại, loại thứ nhất chính là rót vào tiên ngọc, chỉ cần rót vào đủ nhiều tiên ngọc, liền có thể để Đà Sơn chiến chu tốc độ đạt tới cực hạn. Trước đó chúng ta từ Thanh Liên thành xuất phát, chính là rót vào tiên ngọc, vẹn vẹn thời gian một ngày, chúng ta liền từ Thanh Liên thành vượt ngang ước vạn đại địa, đi tới Huyền Vũ thành. Loại phương pháp thứ hai chính là Đà Sơn chiến chu bên trên khắc họa pháp trận. Pháp trận này tên là Thiên Địa Cấp Linh Đại Trận. Tòa đại trận này do 7.897 cái pháp trận cỡ nhỏ tổ hợp mà thành, bọn hắn phân bố tại chiến thuyền các nơi, hấp thu giữa thiên địa lực lượng, là chiến thuyền cung cấp động năng. Trên thân tàu vũ khí mạnh mẽ nhất, thuộc về tại treo móc ở thân tàu chung quanh 108 cửa chiến thần pháo, nếu là toàn lực khai hỏa, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem đại la đạo quả cảnh giới võ giả diệt sát. Tam trưởng lão thở sâu, nhấc lên Đà Sơn chiến chu thời điểm, trong mắt của hắn cũng tràn đầy kính sợ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác lợi hại. Tam trưởng lão cười nói, đương nhiên lợi hại, đây chính là Sở Quốc giữ nhà bản sự. Ngươi biết Sở Quốc Vương Triều vì nghiên cứu chế tạo Đà Sơn chiến chu, bỏ ra đa tạ tâm huyết, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, bỏ ra bao nhiêu tài lực cùng nhân lực sao? Lâm Bạch cười cười, nói ra, trưởng lão, nếu là chúng ta Thiên Thủy Tông có như thế một chiếc chiến thuyền, chẳng phải là tốt hơn? Tam trưởng lão cười khổ lắc đầu, vội vàng nói, ngươi coi như đừng suy nghĩ, ngươi biết chiến thuyền này phía trên thần thiết, pháp trận, linh kiện các loại, giá trị bao nhiêu tiền ngọc sao? Lâm Bạch sững sốt một chút, không hiểu hỏi, không biết. Tam trưởng lão nhẫn mại tính tình nói ra, nếu là ngươi đem Đà Sơn chiến chu tháo ra đi bán bộ kiện mà nói, đoán chừng đều có thể bán đi mấy trăm ngàn tiên ngọc giá cả. Lâm Bạch dọa đến ánh mắt đăm đăm, kinh hô liên tục nói, trưởng lão ý là chiến thuyền này giá trị mấy trăm ngàn tiên ngọc. Lập tức Lâm Bạch nhìn xem chiến thuyền, ánh mắt lửa nóng. Nếu là đoạt một chiếc, đây chẳng phải là phát tài? Tam trưởng lão cười nói, mấy trăm ngàn tiên ngọc vẹn vẹn chỉ có thể mua được những này thần thiết cùng bộ kiện. Ngươi còn cần mấy vạn vị luyện khí sư, ngày đêm không ngừng luyện chế mấy trăm năm, mới có thể đem những này thần thiết rèn luyện thành hình. Ngươi còn cần mấy vạn vị trận pháp sư, ngày đêm không ngừng khắc lục mấy trăm năm phù văn, mới có thể đem pháp trận tụ hợp. Coi như chiến thuyền này có thể đưa vào sử dụng, nhưng đến tiếp sau nếu là tao ngộ chiến loạn, thu thương tích, pháp trận bị hủy, ngươi còn cần tu bổ, lại được phí tiền. Lâm Bạch nghe được đau cả đầu, tựa hồ cũng minh bạch muốn luyện chế ra như thế một chiếc cường đại chiến thuyền, cần có nhân lực cùng tài lực đều đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là một khi đạt được loại này chiến thuyền, lực lượng kia tuyệt đối có thể cho bất luận kẻ nào kinh hô. Cũng tỉ như Tam trưởng lão vừa rồi nói, cái này Đà Sơn chiến chu toàn lực khai hỏa, đủ để đem đại la đạo quả cảnh giới võ giả đánh nát thành tạt bã. Nhưng kiến tạo như thế một chiếc chiến thuyền, cần thiết hao phí tài lực cùng nhân lực cũng là phi thường kinh người, mà lại hậu kỳ tu sửa cũng cần đại lượng tài lực cùng nhân lực, cũng chỉ có giống Sở Quốc loại này cường thịnh thế lực mới có năng lực tiêu hao nổi. Chiến thuyền cũng không vận dụng tiên ngọc tăng thêm tốc độ, chỉ dựa vào pháp trận hấp thu thiên địa linh khí làm động lực, cho nên tốc độ không tính quá nhanh. Từ Huyền Vượng thành trở về Thanh Liên thành, dùng trọn vẹn 5 ngày 5 đêm thời gian. Rầm rầm, chiến thuyền đè xuống đám mây, giống như một tôn cự thú từ đám mây nhô ra. Khổng lồ chiến thuyền bóng đen dần dần xuất hiện ở phía dưới trên đại địa. 5 ngày này thời gian, Lâm Bạch vẫn luôn tại chữa thương, mặc dù thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng ít ra so 5 ngày trước muốn tốt rất nhiều. Hôm nay Tam trưởng lão nói muốn đến Thanh Liên Thành, Lâm Bạch đặc biệt đi tới nhìn coi. Chiến thuyền trước lan can, Lâm Bạch xa xa ngắm nhìn phía trước đại địa cuối cùng phía trên, một đầu tả hữu liên miên mà mở tường thành dần dần dẫn vào tầm mắt. Vách tường cao chừng 100 trượng, trong đó khảm nạm lấy kiên cố pháp trận chi lực. Thành trì trên không tung bay lấy Thanh Liên Thành cờ sĩ cùng Sở Quốc hoàng tộc cờ sĩ. Thanh Liên Thành trên tường thành tướng sĩ, nhìn thấy chiến thuyền trở về địa điểm xuất phát, lập tức tiến đến bẩm báo. Trận Thanh Liên Thành pháp trận lái chậm chậm khai, để chiến thuyền tiến vào bên trong, trực tiếp hướng về thành đông bên trong mà đi. Chiến thuyền lướt qua Thanh Liên Thành trên không, Lâm Bạch cũng nhìn thấy Thanh Liên Thành đại khái tình huống. Cùng trấn Nam Thành một dạng, Thanh Liên Thành bên trong bây giờ đã là kín người hết chỗ trạng thái, huyết thần giáo hung hăng ngang ngược như vậy, không ít gia tộc và tông môn đều mang nhà mang người đi vào Thanh Liên Thành tị nạn. Mắt thấy chiến thuyền liền muốn rơi xuống đất, Chu Mặc đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra: "Lâm Bạch, ngươi trước tạm thời đi theo Thiên Thủy Tông trưởng lão đi về nghỉ chữa thương, chờ ta đem sự tình bẩm báo cho Trần Vương điện hạ đằng sau, lại đến tìm ngươi đi gặp Trần Vương điện hạ. Sau đó ngươi lại đem ngươi biết sự tình chi tiết bẩm báo. Nhớ lấy, ngươi dò thăm những cái kia liên quan tới huyết thần giáo cơ mật, không được hướng bất luận kẻ nào nói. Quản chi là ngươi tông môn trưởng lão, cũng không được. Hiểu chưa?" Chu Mặc lời nói thâm thía nhắc nhở đến. Mặc dù chuyến này Chu Mặc không thể đem Vô Ân Thành thành chủ mang về, nhưng cũng may bảo vệ Lâm Bạch, chí ít cũng không phải không có chút nào thu hoạch. "Biết." Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Chiến thuyền rơi xuống đất, Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão mang theo riêng phần mình môn hạ võ giả, trở về trụ sở nghỉ ngơi. Lâm Bạch cũng tùy tùng Tam trưởng lão trở về Thiên Thủy Tông chỗ ở lại chỗ. Chương 5208, tượng trấn. Thiên Thủy Tông ở trong Thanh Liên Thành trụ sở, chính là một tòa cực kỳ to lớn lại không gì sánh được xa hoa trang viên. Lần này tiến về Khắc Châu hiệp trợ Trần Vương điện hạ tiêu diệt huyết thần giáo, Thiên Thủy Tông chọn vẹn tới mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả. Nhóm đầu tiên đến đệ tử Thiên Thủy Tông, chính là do Tam trưởng lão dẫn đầu. Nhóm thứ hai đến đệ tử, là do Trịnh Nguyên dẫn đầu, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân bọn người đồng đều trong đó. Bọn hắn xuất phát mặc dù so Lâm Bạch càng muộn, nhưng bọn hắn trố qua địa đều là tốt nhất đường tắt, cho nên so Lâm Bạch đến sớm đạt 3 năm ngày thời gian. Đi vào trong trang viên, Tam trưởng lão phân phó thị nữ chuẩn bị cho Lâm Bạch một gian tiểu viện, để Lâm Bạch chuyên tâm chữa thương. Viên đan dược kia tên là Cửu Khí Càn Nguyên Đan, đối với chữa thương rất có kỳ hiệu. Tam trưởng lão từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bảo hạp, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mở ra nhìn lên, trong đó để đặt lấy một viên châu tròn ngọc sáng đan dược màu xanh, tản ra mê người mùi thuốc. Viên đan dược kia hiển nhiên có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là thích hợp thái ớt đạo quả phục dụng đan dược. "Trưởng lão, cái này quá quý giá đi." Lâm Bạch nói ra. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, "Ngươi ở trong Huyền Phượng Thành một kiếm chu sát thiên địa môn hơn 10 người, đại khoái nhân tâm, viên đan dược kia liền tạm thời cho là đưa cho ngươi phần thưởng tốt. Nếu như thế, vậy đệ tử liền nhận." Lâm Bạch cũng không đang từ chối, tiếp nhận đan dược, liền đi theo thị nữ mà đi. Bây giờ Kiều Mạn, Tần Dao, Dịch Cổ bọn người không ở trong Thanh Liên Thành, Lâm Bạch cũng không có cái gì thân hữu có thể bái phỏng, dứt khoát liền trực tiếp tiến đến chữa thương. Sau đó chính là muốn các loại Trần Vương điện hạ triệu kiến. Đi vào trong tiểu viện, Lâm Bạch lập tức liền tiến vào trong tĩnh thất, khoanh chân chữa thương. Thời gian cực nhanh, nghiên cứu liền nửa ngày thời gian đi qua. Đang lúc hoàng hôn, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân ngồi tại chính mình trong tiểu viện tán gẫu. Nghe nói Lâm Bạch đã đến Thanh Liên Thành rồi. Bạch Diệp Phi khi định thần nhàn mà hỏi: "Đúng vậy, nghe nói là hôm nay đi theo Tam trưởng lão từ Huyền Phượng Thành trở về." Chu Tân Quân nói ra. "Huyền Phượng Thành, hắn đi Huyền Phượng Thành làm cái gì?" Bạch Diệp Phi nhíu mày, khó có thể lý giải được. Chu Tân Quân khẽ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ. Bạch Diệp Phi thở sâu, nói ra: "Bây giờ ở trong Thanh Liên Thành, còn không tốt động thủ. Chờ từ từ tìm cơ hội đi, sẽ có cơ hội." Chu Tân Quân than nhẹ một tiếng, trong lòng của hắn hay là không quá xác định Lâm Bạch chính là Chu Sát Mục Hoa Thanh hung thủ, nhưng vì sư phụ khí tiết tuổi già, vì đem chuyện nào áp chế xuống, hắn nhất định phải duy trì Bạch Diệp Phi quyết sách. "Bạch Diệp Phi sư huynh, Chu Tân Quân sư huynh, tưởng trấn đại nhân đến chúng ta trong phủ." Lúc này, bên ngoài viện vội vã chạy vào một vị đệ tử Thiên Thủy Tông, đối với Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nói ra: "Thật sao?" Bạch Diệp Phi chân mày vẩy một cái, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Chu Tân Quân thì là rất cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi: "Đại sư huynh, cái này tưởng trấn đại nhân là người thế nào, vì sao sư huynh sẽ như thế kích động a?" Bạch Diệp Phi nói ra: "Nhị sư đệ có chỗ không biết, cái này tưởng trấn chính là Trần Vương điện hạ nội phủ quản sự, là Trần Vương điện hạ người bên cạnh." Chu Tân Quân sửng sốt một chút, vẫn còn có chút không hiểu. Bạch Diệp Phi nói ra: "Nhị sư đệ, Trần Vương điện hạ bây giờ chính là đế vị lửa nóng nhân tuyển, nếu là chúng ta có thể mượn cơ hội này dựng vào Trần Vương điện hạ chiếc thuyền lớn này, ngày sau trợ Trần Vương điện hạ đăng cơ, đối với hai người chúng ta tu hành, chỉ sợ sẽ có trước nay chưa có chỗ tốt ta." Chu Tân Quân giờ mới hiểu được Bạch Diệp Phi tâm tư, nguyên lai hắn là muốn kết giao Trần Vương điện hạ. "Đại sư huynh là muốn trợ giúp Trần Vương điện hạ đoạt đích sao?" Chu Tân Quân hỏi. Bạch Diệp Phi cười nói: "Từ xưa đến nay, tại Sở Quốc mảnh cương vực này bên trên, mỗi một lần tân đế đăng cơ, đều nương theo lấy một mảnh gió tanh mưa máu. Chỉ khi nào vượt qua mảnh huyết vũ này gió tanh đằng sau, đối với tham gia đoạt đích võ giả, đều có trước nay chưa có chỗ tốt. Tỷ như nói, Ngũ Gia Thất Tông bên trong Ngũ Gia, cái này ngũ đại gia tộc không phải liền là trợ giúp Sở Đế đăng cơ, mới trở thành bây giờ Sở Quốc trong vương triều người đứng đầu giống như tồn tại sao? Vừa vặn chúng ta lần này tới Khắc Châu, nếu là có cơ hội mà nói, trước kết giao một phen Trần Vương điện hạ, cho thêm chính mình lưu lại một con đường, cũng là tốt." Bạch Diệp Phi cười giải thích nói. Chu Tân Quân gật đầu nói, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước bái phòng vị này Tưởng Chấn đại nhân đi.
Tốt, đi.
Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân hai người kết bạn rời đi tiểu viện, trực tiếp đi hướng phòng trước mà đi. Trang viên phòng trước bên trong, Trịnh Uyên cùng Tam trưởng lão chính bồi tiếp một vị thanh niên nam tử tán gẫu.
Đệ tử ra mắt trưởng lão.
Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đi đến, chắp tay thi lễ. Tam trưởng lão cười giới thiệu nói, Tưởng Chấn đại nhân, hai người này chính là ta Thiên Thủy Tông bên trong đệ tử, tên là Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân. Tưởng Chấn sắc mặt bình thản, nhìn lướt qua Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân về sau, nhẹ gật đầu, tùy theo đem ánh mắt rời đi, không tại dừng lại tại Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân trên thân hai người. Nhìn thấy bị Tưởng Chấn không nhìn, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân thần sắc đều có chút xấu hổ. Nhất là Bạch Diệp Phi, trong lòng còn dâng lên một cỗ tức giận, hắn tốt xấu cũng Thiên Thủy Tông thánh tử người dự bị, cũng là Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên thiên tài. Tưởng Chấn bất quá là chỉ là Trần Vương trong phủ một cái quan sự, sao dám khinh thường như vậy hắn? Hai vị tiền bối, tại hạ hôm nay đến đây là muốn gặp Lâm Bạch huynh đệ, còn xin hai vị tiền bối thông báo một chút đi. Tưởng Chấn cùng Tam trưởng lão, Trịnh Uyên một phen nói chuyện phiếm về sau, nói ra lần này tới ý. Bạch Diệp Phi trợn mắt hốt mồm, Tưởng Chấn lại là vì Lâm Bạch mà đến. Tưởng Chấn đại nhân, Lâm Bạch chính là chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông, có phải là hắn hay không làm sai chỗ nào cái gì, va chạm ngài? Bạch Diệp Phi vội vàng hỏi, nếu thật là Lâm Bạch không phải tôn thi, va chạm ngài, tại hạ có thể ra tay giúp ngươi giáo huấn hắn. Tưởng Chấn nhìn sang y phục màu trắng, chỉ cảm thấy hắn có chút đáng ghét, trên mặt có chút chán ghét. Tuy theo, Tưởng Chấn đối với Tam trưởng lão nói ra, xin mời hai vị tiền bối yên lòng đem Lâm Bạch mời đến, tại hạ là phụng Trần Vương điện hạ chi lệnh mà đến. Tam trưởng lão trong mắt quay tít một vòng, hắn nhớ tới tại trở lại Thanh Liên thành trước đó, Chu Mặc đã từng đối với Lâm Bạch vụng trộm nói thứ gì, đoán chừng giờ phút này Trần Vương điện hạ chính là vì này mà tới. Đi đem Lâm Bạch kêu đến. Tam trưởng lão phân phó thị nữ tiến đến. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nhìn thấy Tưởng Chấn đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, mặt mũi có chút không nhịn được, trầm mặc đứng ở một bên. Tam trưởng lão điều động thị nữ đến gọi Lâm Bạch, nói là Trần Vương điện hạ phái người tới. Lâm Bạch từ trong tĩnh thất đi tới, đi theo thị nữ đi vào trang viên trong tiền thính. Giờ phút này, Lâm Bạch phát hiện, phía trước trong sảnh, Trịnh Uyên cùng Tam trưởng lão đều trong đó, hơn nữa còn có hơn 10 vị Thiên Thủy Tông đạo thần võ giả. Trong đó liền có Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân thân ảnh. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên nụ cười gần cho. Ra mắt trưởng lão. Lâm Bạch đi vào phòng trước, chắp tay thi lễ. Vị này chính là Lâm Bạch huynh đệ đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự, rồng phượng trong loài người a. Còn không đợi hai vị trưởng lão mở miệng nói chuyện, liền nghe một bên một vị thanh niên nam tử cười ha hả nói. Lâm Bạch tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người này, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan anh tuấn, nhưng trên mặt nhưng lại có một cố nịnh nọt dáng tươi cười, trên trán lộ ra một cố khiêm tốn tư thái. Tam trưởng lão cao giọng nói ra, "Lâm Bạch, vị này là Trần Vương trong phủ quản sự, Tưởng Chấn đại nhân." Lâm Bạch chắp tay thi lễ, nói một câu, "Tưởng Chấn đại nhân." Mặc dù vị này tên là Tưởng Chấn võ giả, tu vi cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có nhất phẩm đạo thần tu vi, nhưng hắn dù sao cũng là Trần Vương trong phủ quản sự. Tục nữ nói, thể tướng phòng gác cổng quan tam phẩm, huống chi là đường đường Trần Vương điện hạ trong phủ quản sự đâu. Huống hồ Sở Quốc hay là lấy vương triều vi tôn thế giới, đối với chức quan đặc biệt coi trọng. Ôi ôi ôi, nhưng không dám nhận a, nhưng không dám nhận a. Vị này tên là Tưởng Chấn thanh niên nam tử, tựa hồ đối với Lâm Bạch đặc biệt tôn kính, liên tục cười làm lành nói, "Lâm Bạch huynh đệ một tiếng này Tưởng Chấn đại nhân, tại hạ nhưng không dám nhận. Nếu là Lâm Bạch huynh đệ không chê, vậy liền gọi ta một tiếng Tưởng Chấn đại ca là được, dù sao ta ngốc già này người mấy tuổi mà thôi." Nghe thấy lời này, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, hắn rất không rõ vì sao Tưởng Chấn sẽ như thế khiêm tốn. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau, cũng là không hiểu ra sao, đường đường Trần Vương phủ quản sự, quản chi là nhìn thấy đương triều nhị phẩm đại thần, đều ngạo vô cùng, tại sao lại đối với Lâm Bạch cung kính như thế có thừa đâu. Mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông cũng là một mặt mê hoặc. Chương 5209, mời chào. Lâm Bạch vội vàng đem chủ đề kéo trở về, không biết Tưởng Chấn đại nhân đến đây, cần làm chuyện gì. Thế nhưng là Trần Vương điện hạ muốn triệu kiến ta. Tưởng Chấn cười nói, "Lâm Bạch huynh đệ, Trần Vương điện hạ từ Chu Mặc đại nhân chỗ nào biết được Lâm Bạch huynh đệ tại Huyền Phượng thành bị thương thế, đặc biệt lo lắng, thậm chí đêm không thể say giấc. Trần Vương điện hạ vốn định tự mình tới thăm viếng, lại không nghĩ rằng hôm nay việc vặt phong phú, không cách nào phân thân, cho nên hôm nay mới đặc biệt phân phó tại hạ tới thay thăm viếng. Cũng không, Trần Vương điện hạ là Lâm Bạch huynh đệ chuẩn bị một chút đan dược chữa thương. Người tới, đem bảo vật trình lên." Tưởng Chấn trong lúc nói chuyện, phủi tay, bên ngoài phòng một đám tư thái thức tha nữ tử tuổi trẻ, khẽ mở đi bước, dáng người nổi bật, kéo lấy một cái ngọc bàn, đi đến. Hết thảy 18 vị nữ tử, trong tay kéo lấy 18 cái ngọc bàn. Mỗi một cái trên ngọc bàn đều trưng bày nhiều loại bảo vật. Lâm Bạch sửng sốt một chút, mê mang nhìn xem đây hết thảy. Tưởng Chấn ho nhẹ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra danh mục quà tặng, cao giọng nói ra, "Trần Vương điện hạ ban thưởng đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, cực phẩm đạo thần binh Thanh Phong kiếm một thanh, cực phẩm đạo thần binh Long Văn bảo giáp một kiện, vạn niên huyết sâm một gốc, cửu chuyển huyền linh đan 10 khỏa, bất tử long đan 100 khỏa." Tưởng Chấn từ đem danh mục quà tặng bên trên ban thưởng nhậm xong, sau đó vừa cười nói với Lâm Bạch, "Trần Vương điện hạ còn nói giờ phút này thân ở đế đô bên ngoài, rất nhiều bảo vật đều không tiện mang theo, chờ trở lại đế đô đằng sau, có khác ban thưởng đưa lên." Lâm Bạch nghe thấy ban thưởng, một mặt hoang mang. Hắn cũng làm không rõ ràng vì cái gì Sở Quân Du vô duyên vô cớ muốn đưa nhiều bảo vật như vậy cho hắn. "Lâm Bạch huynh đệ, ta ơn a." Tưởng Chấn niệm xong danh mục quà tặng, nhìn thấy Lâm Bạch chậm chạp không có trả lời, liền nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lâm Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Trần Vương điện hạ trọng thưởng. Tưởng Chấn hài lòng cười cười, nói ra, cựu chuyển huyễn linh đan cùng bất tử long đan đều là cực tốt chữa thương đồ vật. Trần Vương điện hạ đặc biệt nhắc nhở, để cho ta nói cho Lâm Bạch huynh đệ, không cần không nỡ dùng, cứ việc cầm đi phục dụng chữa thương, nếu là còn cần mà nói, đến cái tin, lập tức liền lại cho tới. Tam trưởng lão giờ phút này thấp giọng nhắc nhở đến, cựu chuyển huyễn linh đan cùng bất tử long đan đều là thiên cơ các luyện chế mà ra thần đan diệu dược, chuyên thờ sở quốc hoàng tộc sử dụng, quản chi là đương triều đại thần, tam phẩm phía dưới đại thần đều không có quyền sử dụng. Lâm Bạch nhìn ra được, hai loại đan dược tựa hồ cũng có giá trị không nhỏ. Nhưng Lâm Bạch không biết, hai loại đan dược căn bản chính là ở vào một loại có tiền mà không mua được tình trạng. Tưởng Chấn cười nói, Trần Vương điện hạ phân phó, để Lâm Bạch huynh đệ hảo hảo chữa thương, có chuyện gì, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp đằng sau đang nói. Đương nhiên, nếu là Lâm Bạch huynh đệ muốn đi gặp Trần Vương điện hạ, tùy thời đều có thể. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Tưởng Chấn lại cùng Lâm Bạch hàn huyên hồi lâu, tâm tình của hắn để Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên đều cảm thấy đặc biệt khác thường. Hắn tại sao lại đối với Lâm Bạch tôn kính như vậy đâu? Cuối cùng, Tưởng Chấn cho Lâm Bạch lưu lại truyền âm lệnh bài, lúc này mới rời đi trang viên. Chờ Tưởng Chấn sau khi rời đi, Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên lúc này mới không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Trịnh Nguyên hỏi, Lâm Bạch, vì sao Trần Vương điện hạ muốn ban thưởng ngươi nhiều bảo vật như vậy? Những bảo vật khác đều không trọng yếu, nhất là cái kia Long Văn Bảo Giáp, cựu chuyển Huyễn Linh Đan cùng bất tử Long Đan, cũng có thể gọi là giá trị liên thành bảo vật ta. Tại ngoại giới là có tiền cũng mua không được vật. Lâm Bạch cười khổ nhún vai, nói ra, ta cũng không biết ta. Tam trưởng lão nhíu mày hỏi, có phải hay không là ngươi từ Huyền Phượng Thành mang về tin tức gì, cho nên Trần Vương điện hạ mới có thể ban thưởng ngươi? Lâm Bạch lại là một trận cười khổ, nói ra, ta cũng không biết ta. Hỏi gì cũng không biết, Lâm Bạch giả ngu giả bộ đến cùng. Tam trưởng lão khẽ thở dài, nếu là Trần Vương điện hạ ban thưởng, vậy ngươi liền thu cất đi, cực kỳ xử trí. Vừa vặn, trên người ngươi có tổn thương, cựu chuyển Huyễn Linh Đan cùng bất tử Long Đan đều là tốt nhất chữa thương đồ vật, chính là ngươi bây giờ cần có. Xuống dưới chữa thương đi. Lâm Bạch chắp tay một chút, đem tất cả bảo vật thu lại, quay người rời đi phòng trước. Chờ Lâm Bạch cùng sau khi rời đi, Trịnh Nguyên cùng Tam trưởng lão liếc nhau, cái này hai cái lao hổ ly trên khuôn mặt đều lộ ra một loại không thể tưởng tượng thần sắc. Nhìn ra được không? Trịnh Nguyên trước tiên mở miệng, âm trầm nói ra, Trần Vương điện hạ đây là đang mời chào Lâm Bạch ta. Tam trưởng lão cười nói, đã ngươi biết Trần Vương điện hạ là tại mời chào Lâm Bạch, vậy ngươi vì sao hay là này tấm sắc mặt khó coi? Trần Vương điện hạ mời chào Lâm Bạch, không phải liền là tại mời chào chúng ta Thiên Thủy Tông sao? Đây đối với chúng ta Thiên Thủy Tông mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Trịnh Nguyên cười khổ một tiếng, nói ra, Tam trưởng lão, ta muốn uốn nắn một chút ngươi nói, là từ lâu dài đến xem, là một chuyện tốt, nhưng từ ngắn hạn đến xem, có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Tam trưởng lão thở sâu, tham thẳm thở dài, Trịnh Nguyên trưởng lão, ta biết băn khoăn của ngươi, quá sớm tham dự sở quốc đột đích, liền sẽ bị sớm chèn ép, sẽ chỉ làm Thiên Thủy Tông hám sâu vũng bùn trong vòng xoáy, khó mà bứt ra. Nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch bây giờ Thiên Thủy Tông tình cảnh. Bây giờ tông môn ngày càng mệt mỏi, bên trong có nội hoạn, ngoài có cương địch, chính là thời buổi rối loạn. Từ khi Thiên Thủy Tông suy bại đằng sau, tại sở quốc trong vương triều đã không có người có thể dùng được, thậm chí sở quốc vương triều đều đã không đem Thiên Thủy Tông xem như ngũ gia thất tông một trong đến đối đãi. Nếu Trần Vương điện hạ muốn mời chào Lâm Bạch, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng Lâm Bạch xem như một khối nước cờ đầu, để Thiên Thủy Tông lần nữa cùng sở quốc cùng một tuyến. Trịnh Nguyên ánh mắt âm trầm, nói ra, Tam trưởng lão có ý tứ là, bỏ mặc không quan tâm, tùy ý Trần Vương điện hạ lôi kéo Lâm Bạch, mà lại chúng ta Thiên Thủy Tông còn muốn cho thấy lập trường, muốn đứng tại Trần Vương điện hạ bên này sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, Tam hoàng tử cũng không phải hảo chiêu gây a. Tam trưởng lão nói ra, Trịnh Nguyên trưởng lão, ngươi nhìn sự tình không cần bi quan như vậy nha. Trước hết để cho Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ tiếp xúc, xem như cho Thiên Thủy Tông lưu một đầu đường lui đi. Nếu là Trần Vương điện hạ khống chế đại cục, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tùy thời mà động là đủ. Trịnh Nguyên nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt hay là tình cảnh bi thảm. Trần Vương điện hạ tại mời chào Lâm Bạch sự tình, ta đề nghị vẫn là phải báo cáo tông môn. Xin mời tông môn tông chủ và chư vị trưởng lão cộng đồng thương nghị quyết định. Việc này nhìn rất nhỏ, nhưng trên thực tế liên lụy rất lớn. Lúc cần thiết, ta cảm thấy muốn xin mời Thái thượng trưởng lão ra mặt đến chủ trì đại cục. Tam trưởng lão gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo Trịnh Nguyên trưởng lão nói xử lý, đem chuyện nào báo cáo tông môn. Hai vị trưởng lão không coi ai ra gì thương nghị thỏa đáng. Tam trưởng lão ý vị thâm trường nở nụ cười, Lâm Bạch, thật sự là cho tông môn mang đến quá nhiều cơ duyên, cũng mang đến không ít khiêu chiến, có lẽ tông môn lại lần nữa ngày quật khởi, đã không xa. Nghe thấy Tam trưởng lão mà nói, Bạch Diệp Phi trên mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn thời gian dần trôi qua cảm giác được tông môn cao tầng trưởng lão đã bắt đầu khuynh hướng Lâm Bạch. Nguyên bản Bạch Diệp Phi mới là tông môn cao tầng coi trọng nhất đệ tử, nguyên bản hắn mới là thánh tử đệ nhất nhân tuyển. Thế nhưng là từ khi Lâm Bạch xuất hiện đằng sau, Bạch Diệp Phi cảm giác được tựa hồ tông môn khai bắt đầu càng thêm chú ý Lâm Bạch. Nhất là tại Bạch Diệp Phi hao phí đông đảo tài nguyên đều không thể đột phá thái ớt đạo quả, càng làm cho tông môn có chút thất vọng. Hắn hôm nay đến đây, vốn là muốn thông qua Tưởng Chấn, kết giao Trần Vương điện hạ. Kết quả, Tưởng Chấn đối với hắn khịt mũi coi thường, căn bản không để ý tới hắn. Ngược lại là đối với Lâm Bạch tôn kính có thừa, giọng nói chuyện cùng tư thái đều cực kỳ khiêm tốn. Điều này cũng làm cho Bạch Diệp Phi trong lòng càng khó chịu. Bạch Diệp Phi tức giận đến nắm chặt nắm đấm, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất cùng Lâm Bạch có thù giết cha mở dạng. Chương 5210, Lạc Bình quận chúa. Trở lại tiểu viện, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, tinh tế xem xét trong túi chứa vật bảo vật, Trần Vương điện hạ ban thưởng bảo vật, trên cơ bản đều là bây giờ Lâm Bạch cần có. Tỷ như nói cựu truyền huyễn linh đan cùng bất tử long đan, đều là tốt nhất đan dược chữa thương, hoàng tộc đặc cùng, tại ngoại giới có tiền cũng mua không được. Tỷ như nói long văn bảo giáp, cái này chính là một loại mỏng như cánh ve nội giáp, xuyên tại áo ngoài bên trong. Còn có một thanh cực phẩm đạo thần binh bảo kiếm, mặc dù Lâm Bạch không cần đến, nhưng hiển nhiên Trần Vương điện hạ là ban cho Lâm Bạch làm hậu tiền dùng, coi là Lâm Bạch binh khí tại trong đại chiến bị hủy, cho nên ban cho Lâm Bạch phòng thân đồ vật. Còn lại bảo vật đều là cực tốt thiên tài địa bảo, coi như Lâm Bạch chính mình không dùng được, xuất ra đi bán, cũng có thể bán được một tốt giá tiền. Ha ha, Sở Quân Du, ngươi đang làm cái gì? Lâm Bạch nhìn xem những bảo vật này, buồn cười cười ra tiếng, đã ngươi đưa tới, vậy ta liền nhận. Vừa vặn, trước mắt còn cần được. Lúc này, Lâm Bạch lấy ra cựu truyền huyễn linh đan, bất tử long đan, cùng tam trưởng lão tặng cho cựu khí càn nguyên đan, bắt đầu chữa thương. Trải qua Trấn Nam Thành cùng Huyền Phượng Thành đại chiến, Lâm Bạch thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bạch nhục thân thực lực cực mạnh, đổi lại những người khác, chỉ sợ đều đã bỏ mạng. Thanh Liên Thành, bây giờ xem như Trần Vương điện hạ thiết lập đại bản doanh, chiêu hình ti cường giả cùng ngũ gia thất tông cường giả tất cả đều hội tụ ở đây, xem như địa phương tuyệt đối an toàn. Coi như huyết thần giáo có gốc, cũng dám đến Thanh Liên Thành chịu chết. Thời gian kế tiếp, Lâm Bạch tại Thanh Liên Thành chữa thương, cũng không nhận bất luận người nào quấy rầy. Sau 3 ngày, Lâm Bạch cơ hồ đem cựu truyền huyễn linh đan cùng bất tử long đan toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, tại vận dụng thôn thiên đạo quả gia tốc luyện hóa, để thương thế khôi phục được 7-8 phần. Đúng lúc gặp lúc này, thị nữ lần nữa đến đây bẩm báo, Trần Vương phủ quản sự tưởng trấn đến đây bái phỏng, lại đưa một nhóm ban thưởng tới. Nghe nói Lâm Bạch còn đang bế quan, tam trưởng lão liền thay Lâm Bạch nhận, để Lâm Bạch sau khi xuất quan đi qua nhận lấy. Lâm Bạch đành phải đi tìm tới tam trưởng lão, đem Trần Vương điện hạ ban thưởng bảo vật lấy trở về. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng. Không có qua 2-3 ngày, Trần Vương điện hạ lần nữa phái người đưa tới ban thưởng. Sau đó thời gian nửa tháng, Trần Vương điện hạ mỗi khi đạt được một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, đều muốn hai phần, một phần cho chính hắn chơi đùa, một phần đưa cho Lâm Bạch. Có thể là mỹ thực, có thể là chất bảo, có thể là binh khí, có thể là thần thiết. Nửa tháng này xuống tới, Lâm Bạch đạt được ban thưởng đều vượt qua 100 cái, mà lại đều là sở quốc trong vương triều cực tốt bảo vật. Cái này khiến Lâm Bạch đều có chút thụ sủng nhược kinh. Trong trang viên, Bạch Diệp Phi trô biệt viện. Bạch Diệp Phi ngồi tại trước bàn đá uống vào rượu buồn, một mặt không vui. Chu Tân Quân từ bên ngoài đi đến, liếc mắt nhìn Bạch Diệp Phi, thấp giọng nói ra, "Đại sư huynh, nghe nói hôm nay Trần Vương điện hạ lại phái tưởng trấn đưa tới rất nhiều bảo vật cho Lâm Bạch a." "Hừ." Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Hắn vốn là cố ý muốn kết giao Trần Vương điện hạ, nhưng Trần Vương điện hạ đối với hắn hở hững lạnh lẽo. Mà Lâm Bạch sự tình gì đều không có làm, ngược lại Trần Vương điện hạ đối với hắn cực kỳ nhìn trúng, thường thường liền phái người đưa tới ban thưởng. Cái này khiến Bạch Diệp Phi vốn là kiêu ngạo tâm, có thụ thương tích. Bạch Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ Trần Vương điện hạ cùng Tam hoàng tử đánh đến hừng hực khí thế, hắn dám thụ Trần Vương điện hạ ban thưởng, vậy thì đồng nghĩa với nói là hắn đứng ở Trần Vương điện hạ phía bên kia, kể từ đó, Tam hoàng tử há có thể buông tha hắn. Vô chi tiểu nhi, muốn chết thôi. Bạch Diệp Phi chua chua nói một tiếng, bưng rượu lên ấm, ực mạnh một ngụm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm, nói ra, hai vị đại nhân, Chính Uyên đại nhân mời các ngươi đi phòng trước. Bạch Diệp Phi lạnh giọng hỏi, có chuyện gì không? Thị nữ kia đáp lại nói, Lạc Bình quận chúa hôm nay muốn đi qua bái phỏng. Chính Uyên đại nhân xin mời hai vị đại nhân đi qua tiếp khách. Lạc Bình quận chúa. Bạch Diệp Phi hai mắt co rụt lại, danh hào này có chút lạ lẫm a. Chu Tân Quân tựa hồ biết người này là ai, liền nói ra, đại sư huynh, Lạc Bình quận chúa tên là Lý Cố Nhàn, chính là năm đó Lạc Bình công chúa chi nữ. Năm đó Thanh Liên thành thành chủ Lý Thiên Ân tại võ cử phía trên đoạt được thám hoa lang, bị Lạc Bình công chúa coi trọng, sở đế ban ân, hai người lại hôn. Sau đó Lý Thiên Ân liền quay trở về Khắc Châu, trở thành Thanh Liên thành thành chủ. Cái này Lý Cố Nhàn chính là Lạc Bình công chúa cùng Lý Thiên Ân tiền bối độc nữ. Huyết thần giáo sự tình bộc phát về sau, Lý Thiên Ân tiền bối bị huyết thần giáo kẻ xấu hãm hại chí tử, Lý Cố Nhàn cũng lang bạt kỳ hồ, còn tại cuối cùng gặp Trần Vương điện hạ, có thể được cứu vớt. Nàng đi theo Trần Vương điện hạ trở về đế đô đằng sau, đem Khắc Châu sự tình bẩm báo cho sở đế, sở đế dưới sự tức giận, lúc này mới mệnh Trần Vương điện hạ tiến về Khắc Châu tiêu diệt huyết thần giáo. Đồng thời, bởi vì Lý Cố Nhàn gia tộc bị diệt, lẻ loi một mình, cũng không chỗ đi. Cho nên sở đế bệ hạ ân chuẩn, ban thưởng Lý Cố Nhàn kế mẫu thân Lạc Bình công chúa danh hiệu, trở thành sở quốc Lạc Bình của chúa. Những chuyện này cũng là ta gần đây đi vào Thanh Liên thành về sau mới nghe nói. Chu Tân Quân đem Lạc Bình quận chúa Lý Cố Nhàn lai lịch cho Bạch Diệp Phi giới thiệu sơ lược một phen. Bạch Diệp Phi nói ra, Lạc Bình quận chúa Lý Cố Nhàn, tuy có hoàng tộc huyết mạch, nhưng trên thực tế là một cái ngoại thân a. Chu Tân Quân nói ra, đại sư minh, ngươi cũng chớ xem thường Lý Cố Nhàn thân phận này. Phụ thân của Lý Cố Nhàn Lý Thiên Ân, là Khắc Châu Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, huyết thần giáo sự tình bộc phát về sau, rất nhiều người đều đội ơn Lý Thiên Ân hành động, rất nhiều võ giả đều đem Lý Thiên Ân xem như Khắc Châu chúa cứu thế. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Ân đã không có ở đây, cho nên Khắc Châu võ giả đem phần ân tình này đều đặt ở Lý Cố Nhàn trên thân. Đoạn thời gian trước, Khắc Châu võ giả vận dụng một khối chân quý thần thiết, chế tạo một khối Thanh Liên Thiên Ân lệnh tặng cho Lý Cố Nhàn, khối lệnh bài này bên trên có Khắc Châu đến hàng vạn mà tính gia tộc cùng tông môn lưu danh. Những gia tộc này cùng tông môn đều nói qua, Nếu là có hướng một ngày Lý Cố Nhàn gặp nạn, cầm Thanh Liên Thiên Ân lệnh tìm tới bọn hắn, Khắc Châu tất cả võ giả đều sẽ hết sức giúp đỡ. Không chút nào khoa trương, bây giờ chỉ cần Lý Cố Nhàn vùng cánh tay hô lên, Khắc Châu lại vô số võ giả nguyện ý nghe mệnh nàng. Đây là nó một. Thứ hai, mẫu thân của Lý Cố Nhàn Lạc Bình công chúa, chỉ so với Trần Vương điện hạ nhỏ hơn 3 tháng, mặc dù không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng bởi vì Lạc Bình công chúa mẹ đẻ tại sinh hạ Lạc Bình công chúa thời điểm, liền chết rồi. Cho nên, Sở Đế liền đem Lạc Bình công chúa cùng Trần Vương điện hạ đặt chung một chỗ nuôi lớn, hai người này giao tình xem như cực tốt. Đại sư huynh không phải là muốn kết giao Trần Vương điện hạ sao? Nếu là có thể đạt được Lý Cố Nhàn ưu ái, liền có thể đạt được Trần Vương điện hạ ưu ái. Mà lại nàng thừa kế mẫu thân tước vị, số Lạc Bình công chúa đã coi như là hoàng thân quốc thích. Chu Tân Quân mà nói, làm cho Bạch Diệp Phi hiểu ra, hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới Lý Cố Nhàn lai lịch thân phận còn có bực này nguồn gốc. Bạch Diệp Phi cười một cái nói, đi, chúng ta đi gặp nàng. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đặc biệt thu thập ăn mặc một phen, thay đổi sạch sẽ gọn gàng áo bào, đi ra cửa đi vào trong tiền thính. Phòng trước bên trong, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên, cùng còn có hơn 10 vị đệ tử Thiên Thủy Tông đã sớm ở chỗ này chờ. Tam trưởng lão nhìn thấy Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân ăn mặc ngăn nắp tịch lệ, hài lòng cười cười, ừm, không tệ lắm, còn biết dọn dẹp một chút chính mình. Trịnh Uyên cười cười, vạn nhất bị Lạc Bình quận chúa coi trọng đâu, nghe nói Lạc Bình quận chúa cùng nàng mẫu thân một dạng, chính là thế gian hiếm có mỹ nhân a, nếu là có thể cưới được nàng, đây chính là hưởng hết tể nhân chi phúc a. Chương 5211, Thanh Liên Thiên Ấn Lệnh. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên mang theo Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử, đi vào cửa trang viên, chuẩn bị nên đón quận chúa đến. Mặc dù Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều chính là Thái Ất đạo quả cảnh giới, nhưng Sở Quốc cùng với những cái khác địa giới khác biệt, Sở Quốc chính là hoàng quyền trí thượng, cũng không phải là võ đạo vi tôn. Lý Cố Nhàn người sở hữu Lạc Bình quận chúa tức hảo, xem như hoàng tộc. Đừng nói là Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên, quản chi là đại la đạo quả cảnh giới võ giả ở đây, cũng phải đến đây nên đón. Đây chính là Sở Quốc hoàng quyền bá đạo chỗ, cũng là hiển lộ rõ ràng Sở Quốc thế lực một loại biểu tượng. Nếu là Sở Quốc không đủ cường đại, những này Thái Ất đạo quả cường giả cùng đại la đạo quả cường giả há có thể nguyện ý hạ mình tới cửa tới đón tiếp một cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương. Thanh Liên Thiên Ấn Lệnh là thật sao? Đang đợi sau khi, Trịnh Uyên nói khẽ với Tam trưởng lão hỏi. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra là thật. Khắc Châu mấy vạn gia tộc và tông môn dùng một khối cực kỳ chân quý thần thiết chế tạo ra một khối độc nhất vô nhị lệnh bài tặng cho Lý Cố Nhàn, đồng thời biểu lộ chỉ cần Lý Cố Nhàn cầm lệnh bài tìm tới bọn hắn, vô luận Lý Cố Nhàn có yêu cầu gì, chỉ cần không phản bội Sở Quốc vương triều, không lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Trịnh Uyên hai mắt co rụt lại, sợ hãi than nói, khối này Thanh Liên Tiên Ấn Lệnh coi là có thể hiệu lệnh Khắc Châu quần hùng lệnh bài a. Tam trưởng lão nói ra, đây cũng là phụ thân của Lý Cố Nhàn Lý Thiên Ân dùng tính mệnh đổi lại đó a. Lý Thiên Ân năm đó cỡ nào nhân kiệt, đương triều võ cử thám hoa lang, lại là Lạc Bình công chúa phò mã, đi vào Khắc Châu đằng sau trở thành Thanh Liên thành thành chủ, quảng giao thân mật, toàn bộ Khắc Châu võ giả đều biết Lý Thiên Ân tài đức sáng suốt. Huyết Thần Giáo sự tình đằng sau cũng là Lý Thiên Ân dùng tính mệnh đi điều tra Huyết Thần Giáo, cuối cùng còn rơi vào bị Huyết Thần Giáo sống sờ sờ bức tử. Nếu không phải là Lý Thiên Ân, Huyết Thần Giáo đem Khắc Châu bỏ vào trong túi, Khắc Châu võ giả cũng còn không biết rõ tình hình đâu. Lý Thiên Ân cử động lần này không thể nghi ngờ là tại cứu toàn bộ Khắc Châu. Lý Cố Nhàn có thể tại Khắc Châu đạt được đãi ngộ như thế, cũng hợp tình hợp lý. Trịnh Uyên nhỏ giọng nói ra, Lý Cố Nhàn đạt được Khắc Châu võ giả duy trì, mà Trần Vương điện hạ lại là Lý Cố Nhàn hoàng thúc, thúc cháu hai người quan hệ vô cùng tốt. Đây có phải hay không là đã nói? Trần Vương điện hạ đạt được Khắc Châu duy trì. Tam trưởng lão cười nói, Trịnh Uyên trưởng lão, trong đầu óc ngươi là nghĩ thế nào? Làm sao mọi chuyện cần thiết ngươi cũng có thể cùng Đoạt Đích liên hệ đến cùng một chỗ a? Trịnh Uyên sụ mặt nói ra, ta cái này gọi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tam trưởng lão, ngươi hẳn là rất rõ ràng, mỗi một lần tân đế đăng cơ, Sở Quốc trong cương vực liền sẽ nên đón một trận đại loạn, lâu là ngàn năm, ngắn thì trăm năm, tại cái này đại loạn bên trong, tất cả tông môn cùng gia tộc đều sẽ đứng trước tẩy bài. Cho nên chúng ta Thiên Thủy Tông sớm một chút thấy rõ thế cục, đối với tông môn mà nói, càng là một chuyện tốt. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thanh Liên thành sắc trời. Khắc Châu bầu trời, mấy tháng này một mực âm trầm, giống như là trên bầu trời có một tầng tán không ra khói mù. Tí tách, tí tách. Trên đường phố xa xa, sáu thất long mã lôi kéo một chiếc xe ngựa, từ từ đến gần. Tuy hành mà đến, còn có mấy trăm tên thị nữ cùng một đám cấm quân giáp sĩ. Trên xe ngựa khắc hoa đặc biệt coi trọng, phức tạp mà thần bí, trang nghiêm mà xa hoa. Trước xe ngựa, treo Sở Quốc, Lạc Bình quận chúa cờ hiệu. Tam trưởng lão cùng Trình Uyên vội vàng im tiếng, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Xe ngựa đi vào Thiên Thủy Tông trang viên trước, thị nữ rèm xe vén lên, từ trong đó đi tới hai vị nữ tử tuổi trẻ. Một vị ôn nhu như nước, mang trên mặt như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười, hình dạng tuyệt thế, tư thái thướt tha, nhất là trên thân cái kia một cỗ khí chất cao quý, càng làm cho người khó mà nhìn thẳng. Nàng chính là Lý Cố Nhàn, đương kim Lạc Bình quận chúa. Ở bên người Lý Cố Nhàn vị nữ tử kia, mặc áo xanh bình trang, giữ lại thật dài đuôi ngựa, cả người nhìn tư thế hiên ngang, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Nàng chính là Lý Cố Nhàn thợ nhỏ hảo hữu, Khắc Châu Sơn Hà Thương hội hội trưởng chi nữ, Hà Tê Vân. Nhìn thấy Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân đi xuống xe ngựa, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cùng một đám đệ tử Thiên Thủy Tông vội vàng xoay người hành lễ, gặp qua Lạc Bình quận chúa. Mau mau miễn lễ. Lý Cố Nhàn cười một tiếng, nói ra, ta chẳng qua là tới bái phòng một chút, sao dám làm phiền Thiên Thủy Tông hai vị tiền bối đi ra ngoài đó lấy. Tam trưởng lão cười nói, hẳn là, Lạc Bình quận chúa dù sao cũng là hoàng thân quốc thích nha. Quận chúa, mời vào bên trong. Tam trưởng lão cùng Trình Nguyên đem Lạc Bình quận chúa nên đón đi vào. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân mấy người cũng tùy hành mà đi. Nhất là Bạch Diệp Phi, tại nhìn thấy Lý Cố Nhàn một khắc này, cả người hồn nhi giống như là ném đi một dạng. Trong mắt rốt cuộc dung không được những thứ đồ khác, phản phất tại trong nháy mắt đó, Bạch Diệp Phi trong thế giới chỉ có Lý Cố Nhàn thân hình. Đi, đại sư huynh. Chu Tân Quân đi theo đi vào, lại phát hiện Bạch Diệp Phi bước chân thả chậm, liền hô một tiếng. Bạch Diệp Phi lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Chu Tân Quân đã nhận ra Bạch Diệp Phi dị dạng, liền lo lắng hỏi. Bạch Diệp Phi cười khổ một tiếng, nhìn về phía trước Lý Cố Nhàn bóng lưng, sâu kín nói ra, nhị sư đệ, ta vốn cho rằng ta ở trong núi thanh tu nhiều năm, phàm trần chi tâm đã sớm chặt đứt, lại không nghĩ rằng, ta phàm trần chi niệm, chặt đứt chỉ là thân, nhưng không có chặt đứt tâm ta. Cái này có lẽ chính là ta nhiều năm như vậy đều không thể đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới nguyên nhân đi. Chu Tân Quân sửng sốt một chút, nghe Bạch Diệp Phi lời này ý tứ, có vẻ như là động tâm. Bất quá đáng giá cao hứng là, Bạch Diệp Phi tựa hồ tìm tới chính mình nhiều năm không thể đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới nguyên nhân. Chu Tân Quân chú ý tới Bạch Diệp Phi một mực nhìn lấy Lý Cố Nhàn bóng lưng, liền cười hỏi, đại sư huynh là đối với Lý Cố Nhàn động tâm. Bạch Diệp Phi trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ lên, cười cười xấu hổ, nhị sư đệ sẽ không phải là đang cười nhạo ta đi. Làm sao lại thế? Chu Tân Quân vội vàng cười nói ra, đại sư huynh nếu là có thể tìm tới cùng mình làm bạn cả đời đạo lữ, sư đệ tự nhiên là vì đại sư huynh cao hứng. Nhìn Lý Cố Nhàn, tại sở quốc thân phận địa vị đều không thấp, đại sư huynh cũng là Thiên Thủy Tông người thanh niên kiệt, hai người các ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi a. Nếu để cho tông môn trước khi ra cửa đi cầu hôn, việc này nhất định thành. Bạch Diệp Phi cười cười, nói ra, tình cảm sự tình, hay là cần tình đầu ý hợp, liền xem như ta nguyện ý, nếu như Lạc Bình quận chúa chướng mắt ta đây. Chu Tân Quân cười ha ha một tiếng, cái này càng không cần lo lắng a, đại sư huynh, vô luận là hình dạng hay là gia thế, tại sở quốc trong cương vực đều xem như cực tốt, Lạc Bình quận chúa há có thể lại chướng mắt đạo lý. Bạch Diệp Phi cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Tân Quân nói có đạo lý, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, tựa hồ hắn cảm giác chuyện này liền muốn thành công đồng dạng. Đám người nên đón Lạc Bình quận chúa cùng Hà Tê Vân đi vào bên trong phòng tiếp khách ngồi xuống. Lạc Bình quận chúa, ta giới thiệu cho ngươi, đây đều là ta đệ tử Thiên Thủy Tông. Vị này là Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân. Tam trưởng lão sẽ tại trận đệ tử Thiên Thủy Tông nhất nhất giới thiệu cho Lý Cố Nhàn nhận biết. Hoàng tộc con cái, hạnh phúc nhất, cũng bi thảm nhất. Hạnh phúc là, bọn hắn thở nhỏ xuất thân liền không làm áo cơm chỗ bẩn, không làm sinh hoạt chỗ sầu. Bi thảm là, hoàng tộc nam tử, chạy không khỏi đoạt đích thủ tốc tương tàn vận mệnh, hoàng tộc nữ tử, tránh không khỏi thông gia ma trưởng. Quản chi là sở quốc, cũng là như thế. Chỉ cần là vừa độ tuổi công chúa, quận chúa, đến nên xuất giá tuổi tác, các phương gia tộc cùng tông môn đều sẽ tranh nhau chen lấn tới cửa cầu hôn. Mỗi một trận thông gia phía sau đều dính rất ít lợi thật lớn liên quan. Chương 5212, Lý Cố Nhàn bái phỏng. Trong tiền thính, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân sau khi ngồi xuống, tam trưởng lão liền bắt đầu dần dần giới thiệu Thiên Thủy Tông thanh niên tài tuấn. Hôm nay đạo tràng đệ tử bên trong, lấy thanh niên đệ tử chiếm đa số. Tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, đại đa số đều là sống mấy ngàn năm nhân vật, bọn hắn hình dạng thân hình đều không giống nhau. Bọn này Thiên Thủy Tông võ giả bên trong, không hề nghi ngờ nhất là xuất chúng người, chính là Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân chính là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão chi đồ, có được là hình dạng đường đường, dáng dấp là tuấn tú lịch sự, ở trong Thiên Thủy Tông đều có phần bị các nữ đệ tử yêu thích. Nghe thấy tam trưởng lão sau khi giới thiệu, Lý Cố Nhàn tượng trưng đối với Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân gật đầu cười một tiếng, xem như chào hỏi. Bạch Diệp Phi vẻ mặt tươi cười, đứng dậy chắp tay ôm quyền thi lễ, tiếng nói ôn hòa, vừa cười vừa nói, tại hạ Bạch Diệp Phi, Thiên Thủy Tông đại trưởng lão dưới gối thủ tịch đệ tử, Thiên Thủy Tông thánh tử người dự bị, hôm nay may mắn kết bạn Lạc Bình quận chúa, thật là tam sinh hữu hạnh. Lý Cố Nhàn cười đáp lại nói, Bạch công tử hữu lễ. Chợt, Lý Cố Nhàn đổi chủ đề, đối với tam trưởng lão nói ra, tiểu nữ lần này đến đây là sách hoàng thúc cảm tạ Thiên Thủy Tông chư vị không xa vạn dặm đến đây tương trợ, phần ân tình này, tiểu nữ cùng hoàng thúc đều sẽ ghi tạc trong lòng. Tam trưởng lão cười ha hả lấy, còn chưa mở miệng nói chuyện, Bạch Diệp Phi liền vượt lên trước mở miệng, hắn một bản chân kinh, nghĩa chính ngôn từ nói ra, quận chúa không cần nhiều năm, chúng ta thân là chính đạo danh môn, tự nhiên hẳn là thiên hạ này làm vài việc. Huyết thần giáo hung hăng ngang ngược như vậy, đồ thán sinh linh, lấy khắc châu võ giả là đồ ăn chất dinh dưỡng, bực này hành động cầm thú, người người có thể chu diện. Bị Bạch Diệp Phi đoạt nói, tam trưởng lão cũng không tức giận, ngược lại đấy lòng lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn nhìn ra được, tựa hồ Bạch Diệp Phi đối với Lý Cố Nhàn rất là để bụng. Bạch Diệp Phi từ khi bái tại đại trưởng lão tọa hạ về sau, một mực khổ tâm tu luyện, từ trước tới giờ không hỏi đến nhi nữ tình trường, vốn cho rằng Bạch Diệp Phi đã phong tâm tuyệt dục, lại không nghĩ rằng tựa hồ giờ phút này động phàm tâm. Tam trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Bạch Diệp Phi cùng Lý Cố Nhàn hai người, đấy lòng nói thầm, hai người này cũng coi là trai tài gái sắc, Lạc Bình quận chúa bây giờ mặc dù thuộc về hoàng tộc, nhưng dù sao còn tính là ngoại thân, Bạch Diệp Phi chính là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão thủ tịch đệ tử, giữa hai người ra thế đến là không sai biệt nhiều. Nếu là hai người này có thể tiến tới cùng nhau, đối với tông môn mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt ta. Tam trưởng lão nghĩ đến đây, liền có lòng tác hợp Bạch Diệp Phi cùng Lý Cố Nhàn. Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói, Bạch công tử quả nhiên là lòng hiệp nghĩa a, tiểu nữ bội phục. Bạch Diệp Phi hài lòng cười cười. Ngồi ở bên người Lý Cố Nhàn Hà Tê Vân thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường, thậm chí có chút khinh bị Bạch Diệp Phi. Ma giới chính là hỗn loạn tương bừng vô chương chi địa, vậy thì có cái gì hiểm nghĩa? Có thể có chỉ là lợi ích mà thôi. Liên lấy lần này tiêu diệt huyết thần giáo mà nói, cũng bất quá là sở đế vì tại chính mình thọ đạn trước đó, muốn cho ngũ gia thất tông lập uy mà thôi. Mà đối với Trần Vương điện hạ mà nói, tiêu diệt huyết thần giáo thì là hắn trở về vương triều đằng sau trận chiến đầu tiên, chỉ cần thắng được đến, liền có thể trên triều đỉnh đứng vững gót chân. Đối với Khắc Châu những thành trì khác võ giả mà nói, có không ít thành chủ phản bội sở quốc vương triều, giờ phút này bọn hắn hiệp trợ Trần Vương điện hạ đem những thành chủ này toàn bộ tru sát, như vậy những thành trì kia chiếm cứ tu hành tài nguyên đều đem thuộc về bọn hắn. Lần này tiêu diệt huyết thần giáo, trừ ngũ gia thất tông đệ tử bên ngoài, trên cơ bản chỉ cần là Khắc Châu bên trong võ giả đều có thể mò được không ít chỗ tốt. Vậy đại khái chính là phát chiến tranh tài đi. Bên trong phòng tiếp khách, Lý Cố Nhàn cùng Tiên Thủy Tông đám người nói chuyện phía một phen. Tam trưởng lão vừa cười vừa nói, thời điểm không còn sớm, thế nhưng là trong trang viên cũng không chuẩn bị cơm trưa, là lão phu cân nhắc không chu toàn, còn xin Lạc Bình quận chúa thứ lỗi. Không bằng coi như Bạch Diệp Phi bồi tiếp Lạc Bình quận chúa đi Thanh Liên thành bên trong ăn đi, ta nghe nói Thanh Liên thành bên trong có một nhà tử lâu, tên là Tiên Nhân Cư, trong đó thức ăn thế nhưng là Khắc Châu nhất tuyệt a. Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói, Tiên Nhân Cư thức ăn, đích thật là nhân gian hiếm có mỹ vị. Chỉ bất quá tiểu nữ lần này đến đây, trừ cảm tạ Thiên Thủy Tông xuất thủ tương trợ bên ngoài, còn có sự tình khác. Tam trưởng lao nhíu mày hỏi, không biết quận chúa đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Lý Cố Nhàn nhìn thoáng qua bên người Hà Tê Vân, vừa cười vừa nói, ta lần này đến đây là muốn bái phỏng một chút Lâm Bạch, không biết Lâm Bạch có thể xuất quan. Khi Lý Cố Nhàn đề cập Lâm Bạch, Tam trưởng lão cùng Bạch Diệp Phi thần sắc đều trở nên có chút không được tự nhiên. Tam trưởng lão vốn có tâm tác hợp Lý Cố Nhàn cùng Bạch Diệp Phi, cho nên mới đề nghị để Bạch Diệp Phi mời Lý Cố Nhàn đi Tiên Nhân Cư dùng bữa, lại không nghĩ rằng giờ phút này Lý Cố Nhàn đưa ra muốn gặp Lâm Bạch, mà lại nghe Lý Cố Nhàn giọng điệu, tựa hồ cùng Lâm Bạch quen biết đã rất lâu rồi. Về phần Bạch Diệp Phi sắc mặt khó coi, vậy thì càng dễ hiểu. Lâm Bạch sau khi xuất hiện, không chỉ có để Bạch Diệp Phi thánh tử vị trí không bền chắc, bây giờ liền ngay cả thật vất vả thích một nữ hải, đều muốn bị Lâm Bạch cướp đi sao? Bạch Diệp Phi không cam lòng hỏi, quân chúa cùng Lâm Bạch sư đệ nhận biết. Lý Cố Nhàn cười nói, xác thực nhận biết. Hà Tê Vân giờ phút này bổ sung một câu, không chỉ có nhận biết, mà lại quan hệ tốt lắm đây. Tê Vân. Lý Cố Nhàn thẹn quá thành giận trừng mắt liếc Hà Tê Vân, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đỏ bừng. Nữ nhi ra vẻ thẹn thùng, tại Lý Cố Nhàn trên mặt xuất hiện. Tam trưởng lão đều sửng sốt, chính mình là hảo tâm làm chuyện xấu. Chẳng lẽ nói Lý Cố Nhàn đã cùng Lâm Bạch tư định chung thân rồi? Bạch Diệp Phi thần sắc cứng ngắc, sắc mặt tâm trầm. Lý Cố Nhàn cười hỏi, xin hỏi tiền bối, Lâm Bạch có thể xuất quan? Tam trưởng lão lúc này hô, có ai không, đi xem một chút Lâm Bạch xuất quan không có. Nếu là xuất quan mà nói, để hắn tới một chuyến, coi như Lạc Bình quận chúa muốn gặp hắn. Lý Cố Nhàn vội vàng nói, không cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp đi qua tìm hắn tốt. Làm phiền dẫn đường. Lý Cố Nhàn nói liền kéo Hà Tê Vân, tùy tùng thị nữ đi ra phòng tiếp khách đi. Ngoài cửa chờ đợi giáp sĩ tùy hành đuổi theo. Chờ Lý Cố Nhàn đi đằng sau, Trịnh Uyên mới thản nhiên nói, thật sự là không nghĩ tới Lâm Bạch thế mà cùng Lý Cố Nhàn còn như thế tốt giao tình. Tam trưởng lão nói ra, đây cũng là Lâm Bạch tại đi vào Thiên Thủy Tông trước đó phát sinh sự tình đi. Nói đến đây, Tam trưởng lão buồn cười cười khổ lên, nói với Trịnh Uyên, ta vốn có ý tác hợp một chút Bạch Diệp Phi cùng Lạc Bình quận chúa, lại không nghĩ rằng Lạc Bình quận chúa hôm nay đến đây là vì Lâm Bạch, ai, xem ra lão phu đến tìm thời gian đi cho Lâm Bạch giải thích giải thích. Trịnh Uyên nói ra, Lâm Bạch không phải không thèm nói đạo lý người, ngươi cũng không biết hắn cùng Lạc Bình quận chúa quan hệ trong đó. Cho nên loạn điểm viên lương phổ, Lâm Bạch sẽ hiểu ngươi. Tam trưởng lão cười nói, hy vọng như thế đi. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên tự mình tán gẫu. Một bên Bạch Diệp Phi chỉ cảm thấy khi nhục không chịu nổi, lúc này hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi khắp. Chu Tân Quân vội vàng đi theo. Tam trưởng lão nhìn xem Bạch Diệp Phi bóng lưng, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, nói ra, kỳ thật Bạch Diệp Phi đứa nhỏ này cũng không tệ. Trịnh Uyên mặt lạnh lấy, nói ra, như hắn tiếp tục đối địch với Lâm Bạch, lấy Lâm Bạch tâm tính cùng thủ đoạn, hắn tất nhiên sẽ chết ở trong tay Lâm Bạch. Tam trưởng lão hai mắt co rụt lại, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trịnh Uyên. Trịnh Uyên mặc dù ngày thường không thích nói chuyện, quanh năm đều tấm lấy khuôn mặt, nhưng hắn đối với chuyện phán đoán cùng nhìn người đều đặc biệt chuẩn xác. Cho nên tại Tam trưởng lão nghe thấy Trịnh Uyên câu nói này thời điểm, bị giật nảy mình. Ngươi đối với Lâm Bạch đánh giá cao như vậy sao? Tam trưởng lão cười hỏi ngược lại. Trịnh Uyên vẫn như cũ lời nói lạnh nhạt, nói ra, ngươi cùng Lâm Bạch từ Huyền Phượng thành trở về, ngươi xem qua Lâm Bạch thương thế sao? Tam trưởng lão gật đầu nói, tự nhiên nhìn qua. Trịnh Uyên nói ra, đã ngươi nhìn qua mà nói, vậy ngươi nên có thể phán đoán đi ra. Lâm Bạch thương thế trên người đại bộ phận đều là Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả lưu lại, mà lại không chỉ là một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả. Nói cách khác, Lâm Bạch tại Huyền Phượng thành bị thương, chí ít đều là tuần tự cùng hai vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả liều mạng chém giết mới lưu lại. Vậy ngươi nói một chút nhìn, Lâm Bạch lấy đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, hắn là dựa vào cái gì từ hai vị Thái Ất đạo quả việc trong tay xuống? Nghe thấy lời này, Tam trưởng lão khẽ mắt hung hăng kéo ra, chính nguyên quan sát đến thật sự là tế chí nhập vi a. Quả nhiên, có thể tu luyện tới Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả đều là nhân tinh, chí ít bọn hắn tại ở một phương diện khác, là xa xa dẫn trước người khác. Chương 5213, gặp lại cố nhân. Trong tiểu viện, Lâm Bạch vừa mới xuất quan, rửa mặt một phen, đứng ở trong viện hít thở mới mẻ không khí. Liền cảm giác được nơi xa có đại đội nhân mã bước nhanh tới gần, Lâm Bạch nghi ngờ nhìn về phía bên ngoài tường viện, nhìn thấy một đám giáp sĩ đi vào trước cửa đứng vững. Tại giáp sĩ phía sau cách đó không xa, hai vị nữ tử tuổi trẻ tại một vị thị nữ dẫn đầu xuống, dạo bước đi tới. Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân. Lâm Bạch tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hai nữ này. Nhất là Lý Cố Nhàn, càng làm cho Lâm Bạch ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao Lý Cố Nhàn cái hiếm, bây giờ còn đang Lâm Bạch trong túi chữ vật đâu. Thanh Liên kiếm pháp chính là Lý Cố Nhàn gia truyền kiếm pháp, ta mặc dù nói là cơ duyên xảo hợp đạt được bản này kiếm pháp, nhưng dù sao lai lịch cũng không quan minh. Bây giờ ta ở trên Thanh Liên kiếm pháp có hoàn toàn mới hiểu rõ, mà lại đem Thanh Liên kiếm pháp tu luyện đến giai đoạn thứ hai. Ta muốn hay không đem ta đối với Thanh Liên kiếm pháp lĩnh ngộ, cáo chi Lý Cố Nhàn đâu? Lâm Bạch nhìn xem Lý Cố Nhàn, sững sờ xuất thần, trong lòng tự hỏi muốn hay không đem Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2 truyền thụ cho Lý Cố Nhàn. Thanh Liên kiếm pháp là Lâm Bạch từ trong tay Lý Cố Nhàn có được. Chính như Lâm Bạch nói, lấy được đường tắt cũng không quan minh. Đêm hôm ấy, Lâm Bạch chui vào Lý Cố Nhàn trong khuê phòng, vốn định thăm dò Lý Cố Nhàn đến tuột cùng vì sao lọt vào hắc ám thế giới truy sát, lại không nghĩ rằng ngoại ý muốn tìm được Thanh Liên kiếm pháp cùng nàng ca hiếm. Lâm Bạch đối với kiếm pháp đặc biệt hiếu kỳ, liền thu vào. Khi Lâm Bạch sững sờ xuất thần thời điểm, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân đã đi tới Lâm Bạch trước cửa. Hà Tê Vân kêu lên, "Uy, ngươi là đầu gỗ sao? Quận chúa đại nhân giá lâm, còn không mau mau tới bái kiến." "Tê Vân, không cần vô lễ như thế a." Lý Cố Nhàn đoán trách nói một câu. Lâm Bạch cười đi tới, mở cửa phòng. Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói, "Lâm Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lâm Bạch cười nói, "Rất tốt. Chỉ là ta không nghĩ tới, cách xa nhau ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi đã chưa từng nhà có thể về nữ tử đáng thương, nhảy lên trở thành sở quốc hoàng tộc chi nữ." Lý Cố Nhàn cười khổ nói, thần sắc có chút cô đơn, "Ta gia tộc bị diệt đằng sau, sở đế bệ hạ đáng thương ta không chỗ nương tựa, cho nên mới đáp ứng để cho ta trở về hoàng tộc, kế thừa mẫu thân của ta tước vị, thành Lạc Bình quận chúa." Lâm Bạch đem Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân mời đi vào. Một đám giáp sĩ tại ngoài cửa viện chờ đợi. Trong tiểu viện trong phòng trà, Lâm Bạch là Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân nấu tốt trà, đưa đến trước mặt. Bây giờ Trần Vương điện hạ phụ mệnh triệu tập sở quốc cường giả, ngũ gia thất tông tề tụ, huyết thần giáo chính là thu được về châu chấu, nhảy không được mấy ngày. Chờ huyết thần giáo hủy diệt đằng sau, ta tin tưởng lệnh tôn đại nhân vong hồn cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Lâm Bạch cười nói với Lý Cố Nhàn. Lý Cố Nhàn thở sâu, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, thần sắc sầu não, phụ thân cả đời đều tại vì Thanh Liên thành, đều tại vì Khắc Châu, là sở quốc làm việc. Như hắn biết hôm nay sở đế bệ hạ quyết tâm, muốn đem huyết thần giáo triệt để hủy diệt mà nói, hẳn là sẽ rất cao hứng. Lâm Bạch gật đầu cười. Lý Cố Nhàn thu hồi sầu não cảm xúc, chăm chú phải xem nhìn Lâm Bạch, nói ra, ta vốn còn tại lo lắng thương thế của ngươi sẽ quá nghiêm trọng, bây giờ xem ra, ngươi khí tức ôn hòa, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, giống như là đã khỏi hẳn. Lâm Bạch nói ra, cái này còn muốn đối với thua thiệt Trần Vương điện hạ những ngày này đưa tới linh đan rượu dược, bằng không mà nói, ta thương thế nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể tại trong 3 năm ngày khỏi hẳn đâu. Hiện tại Khắc Châu thế cục thế nào? Lâm Bạch trực tiếp hỏi. Lý Cố Nhàn đi theo Trần Vương điện hạ tới đến Khắc Châu, mà lại cùng huyết thần giáo có thủ không đợi trời chung, nàng tự nhiên đối với Khắc Châu thế cục đặc biệt hiểu rõ. Mà lại là Trần Vương điện hạ chất nữ, Trần Vương điện hạ tất nhiên sẽ không giấu giếm nàng. Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra, rất không lạc quan. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vì sao không lạc quan? Trần Vương điện hạ bây giờ là làm sao suy tính? Lý Cố Nhàn nói ra, trước mắt Trần Vương điện hạ dựa vào chính là phụ thân ta lưu lại bản kia danh sách, bắt đầu tay phân phó chiêu hình ti võ giả dựa theo danh sách dần dần thanh toán bị huyết thần giáo hủ hóa Khắc Châu còn lại. Thế nhưng là trên danh sách này nhân số nhiều lắm, mà lại từng cái bối cảnh hùng hậu. Thành chủ này là ngũ gia thất tông đệ tử thân truyền, thành chủ kia lại là đương triều thừa tướng con rể, thành chủ này dựa lưng vào sở quốc quân bộ giao thiệp, thành chủ kia lại là một vị nào đó hoàng tộc thân tín. Quan hệ rắc rối phức tạp, quản chi là có danh sách nơi tay, nhưng Trần Vương điện hạ hay là có chỗ lo lắng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe thấy Lý Cố Nhàn mà nói, Lâm Bạch rốt cuộc hiểu rõ Trần Vương điện hạ tình cảnh bây giờ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nếu là dựa theo danh sách bên trên danh sách, giết không tha mà nói, chỉ sợ Trần Vương điện hạ xong xuôi Khắc Châu việc cần làm, trở lại đế đô thời điểm, cũng đã gây thù hằn vô số. Lý Cố Nhàn gật đầu nói, đúng vậy à, Trần Vương điện hạ bị giáng chức thời gian quá dài, lúc đầu tại đế đô giao thiệp liền không nhiều, nếu là lần này đắc tội quá nhiều mà nói, đối với hắn mà nói, không phải một chuyện tốt. Lâm Bạch còn nói thêm, mà lại những thành trì này thành chủ, đại đa số đều tại riêng phần mình trong thành trì kinh doanh mấy ngàn năm, bọn hắn có cực kỳ to lớn nội tình cùng căn cơ, nếu là đem bọn hắn ép mà nói, chỉ sợ sẽ còn hoàn toàn ngược lại, làm cho bọn hắn sớm cùng huyết thần giáo liên hợp một lòng. Trần Vương điện hạ tới đến Khắc Châu đã nhanh có 5, 6 tháng đi, kế hoạch của hắn là cái gì? Lý Cố Nhàn đối với Lâm Bạch cũng không có bất luận cái gì tăng tư, đem Trần Vương điện hạ kế hoạch toàn bộ cáo chi Lâm Bạch. Nàng nói ra, Trần Vương điện hạ có ý tứ là, đem hắn muốn tiêu diệt huyết thần giáo tiếng gió thả ra, huyên áo bị huyết thần giáo hủ hóa quan lại thấp phẩm lo âu, chờ lấy bọn hắn phạm sai lầm, để bọn hắn đi liên hệ huyết thần giáo cao tầng. Sau đó đang tìm cơ hội, tìm tới huyết thần giáo cao tầng cùng giáo chủ, trước đem huyết thần giáo nổ tận gốc. Chờ diệt trừ huyết thần giáo đằng sau, cũng hoặc là để huyết thần giáo cảm giác được nguy hiểm đằng sau, bọn hắn tự nhiên sẽ binh đi hiểm chiêu, cùng Trần Vương điện hạ khai chiến. Đến lúc đó, Trần Vương điện hạ liền có đầy đủ lực lượng điều khiển quân bộ tiến vào Khắc Châu. Một khi quân bộ tiến vào Khắc Châu, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Nghe thấy Trần Vương điện hạ kế hoạch, Lâm Bạch cúi đầu, cười cười, cũng không nhiều lời. Hà Tê Vân nhíu mày hỏi, "Uy, ngươi đó là cái gì thần sắc a?" Đối với Trần Vương điện hạ kế hoạch có ý kiến? Lý Cố Nhan hỏi, "Lâm Bạch, ngươi có ý nghĩ gì cứ nói đi, Trần Vương điện hạ lần này vừa mới trở lại Đế Đô, liền nhận được khó giải quyết như thế sự tình, hắn cũng rất khó khăn. Đế Đô không biết có bao nhiêu đại nhân vật chờ lấy nhìn hắn trò cười đâu. Trần Vương điện hạ trong tay người có thể dùng được không nhiều, nếu là ngươi có ý kiến gì không, liền giúp một chút hắn đi." Lâm Bạch thở sâu, liên hợp chính mình lấy được tin tức nhìn, Trần Vương điện hạ kế hoạch không chỉ có đối với Huyết Thần giáo không có chút nào thương tích, ngược lại tăng nhanh Huyết Thần giáo kế hoạch. "Ta vốn cho là không nóng nảy đi gặp Trần Vương điện hạ, nhưng bây giờ xem ra, không thể không gặp." Lâm Bạch nói ra, "Quân chúa, làm phiền ngươi dẫn đường, dẫn ta đi gặp Trần Vương điện hạ đi." "Có chuyện gì, chờ gặp Trần Vương điện hạ đằng sau, chúng ta lại chậm chậm nói tỉ mỉ đi." Bây giờ nghe thấy Lý Cố Nhàn nói lên Trần Vương điện hạ kế hoạch, Lâm Bạch càng phát ra cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Như vậy xem ra, Lâm Bạch đạt được tin tức liên quan tới Huyết Thần giáo, cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này Lâm Bạch rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Huyết Thần giáo phải bỏ ra lớn như vậy đại giới tới giết hắn. Chương 5214, Trần Vương điện hạ. Nghe thấy Lâm Bạch muốn đi gặp Trần Vương điện hạ, Lý Cố Nhàn tự nhiên nguyện ý dẫn đường. "Lần này đi phụ thành chủ, còn cần một đoạn lộ trình, khung xe của ta ngay tại ngoài trang viên, ngồi xe của ta giá khứ đi." Lâm Bạch đi cùng Tam trưởng lão chào hỏi một tiếng, liền ngồi lên Lý Cố Nhàn quận chúa khung xe, tại đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi trang viên. Quận chúa khung xe đi ở trên đường, tùy hành càng có giáp sĩ hộ vệ. Trên đường người qua lại con đường nhao nhao để đi, ánh mắt đều tràn ngập vẻ tôn kính. Xem ra bọn hắn đều biết ngươi khung xe, hơn nữa nhìn được đi ra ngươi tại Khắc Châu danh vọng hay là rất cao. Ngồi tại bên cửa sổ, Lâm Bạch nhấc lên màn xe, hướng phía trên đường nhìn lại. Lâm Bạch nhìn thấy trên đường rất nhiều võ giả, tại nhìn thấy quận chúa khung xe thời điểm, đều là yên lặng xoay người hành lễ, thần thái cung kính vạn phần. Toàn bộ Khắc Châu cũng chỉ có một vị quận chúa, đó chính là Lạc Bình quận chúa Lý Cố Nhàn. Thanh Liên thành võ giả tự nhiên nhận được Lạc Bình quận chúa khung xe. Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra, bọn hắn cảm thấy là phụ thân ta cứu vớt Khắc Châu, nhưng bởi vì phụ thân ta không có ở đây, cho nên đem phần ân tình này ghi tạc trên người của ta. Đồng thời đoạn thời gian trước ta đi theo Trần Vương điện hạ trở lại Khắc Châu thời điểm, Khắc Châu mấy vạn gia tộc và tông môn vì ta chế tạo một khối Thanh Liên tiên ấn lệnh. Bọn hắn nói, ngày sau mặc kệ ta gặp được nguy hiểm gì, cũng hoặc là cái gì khó xử, chỉ cần cầm Thanh Liên tiên ấn lệnh tìm tới bọn hắn đều sẽ vô điều kiện xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, nước mất nhà tan thời điểm, mới gặp Nam Nhi tính tình a đây là chuyện tốt à, chí ít Khắc Châu đám Nam Nhi còn phân rõ cái gì là đối với mình có lợi. Đạp đạp đạp. Khung xe đi qua Thanh Liên thành bên trong rộng rãi đường đi, phía trước đâm đầu đi tới một đám giáp sĩ, tại nhìn thấy khung xe về sau, vội vàng thối lui đến hai bên, cung kính cúi đầu. Từ Thiên Thủy Tông trang viên cho đến phủ thành chủ, Lâm Bạch trên đường đi chí ít gặp hơn 100 đội dạng này giáp sĩ. Xem ra Trần Vương điện hạ đối với Thanh Liên thành an toàn làm việc, làm được rất đủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, khung xe rốt cục xuyên qua chen trúc không chịu nổi đường đi, đi vào Thanh Liên thành phủ thành chủ. Thanh Liên thành phủ thành chủ vốn là thuộc về Lý Thiên Ân tất cả, nhưng bởi vì Huyết Thần giáo sự tình bộc phát về sau, Lý Thiên Ân bị bức tử, Lạc Bình công chúa cũng tự tử. Lý Thiên Ân cùng Lạc Bình quận chúa sau khi chết, Huyết Thần giáo xúi dục võ giả ước hiếp Lý gia, đến mức Lý gia đại lượng cường giả vẫn lạc, Lý Cố Nhàn bị buộc đảo vòng, lúc này mới phát hiện sự tình phía sau, Lâm Bạch cùng dùng tên giả Trần Du Trần Vương điện hạ xuất thủ cứu Lý Cố Nhàn. Từ Lý gia hủy diệt về sau, phủ thành chủ liền tạm thời rống xuống tới. Còn không đợi thành chủ mới kế vị, Trần Vương điện hạ liền phụng mệnh đi vào Khắc Châu, phủ thành chủ tự nhiên là thành Trần Vương điện hạ hành cung. Phủ thành chủ chung quanh đều danh liệt từng vị người khoác chiến giáp giáp sĩ. Những giáp sĩ kia, người khoác trọng giáp, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt. Trên mặt đều mang một tấm mặt nạ sắt, chỉ lộ ra một đôi làm cho người run rẩy khát máu đồng tử. Nhìn giáp sĩ trên người chiến giáp đường vân cùng cờ hiệu, bọn hắn đều là thuộc về Sở Quốc hoàng tộc cấm quân người. Sở Quốc cấm quân là Sở Quốc cảnh nội cường đại nhất quân đội, bọn hắn chỉ nghe từ Sở Đế mệnh lệnh làm việc. Giống trước đó xuất hiện trên bầu trời Huyền Phượng thành Đả Sơn chiến chu, chính là lệ thuộc vào cấm quân tất cả. Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân đi xuống khung xe, tiến vào trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, cảnh giới cũng là cực kỳ nghiêm nghiêm, năm bước một tốt, 10 bước một chạm, khắp nơi có thể thấy được đều là người khoác trọng giáp tướng sĩ, mặt nạ sắt tiếp theo song như lang như hổ ánh mắt, nhìn chằm chằm tiến vào trong phủ mỗi một vị võ giả. Đương nhiên, tại bọn hắn trông thấy Lạc Bình quận chúa đằng sau, hay là thu hồi ánh mắt. Đi tại trong phủ thành chủ, hành lang qua dãy, cuối cùng đi vào một tòa trang nhã ngoài sân nhỏ. Phía trước vốn là phụ thân ta thư phòng, bây giờ là Trần Vương điện hạ Lý Chính chi địa. Lý Cố Nhàn nhìn chằm chằm phía trước tòa tiểu viện kia, thấp giọng nói ra. Tòa tiểu viện kia cửa ra vào, đứng đấy một vị thanh niên nam tử, người này mắt sắc, thật sớm liền nhìn thấy Lý Cố Nhàn cùng Lâm Bạch đi tới. Hắn vội vàng đi tới, khuôn mặt tươi cười đón lấy, đầu tiên là đối với Lý Cố Nhàn thi lễ, nói ra, bái kiến Lạc Bình quận chúa. Miễn lễ đi, tưởng trấn quản sự. Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói, Lâm Bạch huynh đệ thương thế khỏi hẳn rồi. Thật sự là thật đáng mừng a, nếu là Trần Vương điện hạ biết được, tất nhiên sẽ cao hứng vạn phần a. Tưởng Chấn Giang tươi cười mặt mũi tràn đầy nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu cười, nói ra, Trần Vương điện hạ nhưng tại thư phòng. Tưởng Chấn nghe chút, thần tình trên mặt cứng ngắc lại một chút, thấp giọng nói ra, ngay tại là Khắc Châu sự tình phát sầu đâu, vừa mới còn tại bên trong vỗ bàn đâu, dọa đến chúng ta những hạ nhân này căn bản không dám tới gần sân nhỏ nữa được a. Hắn cũng biết sầu a. Lâm Bạch cười một tiếng, đi bẩm báo một chút, liền nói Lâm Bạch đến đây bái phỏng, có thể giải hắn khẩn cấp. Tưởng Chấn nghe vậy vui mừng, hắn vốn định hỏi nhiều hai câu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vậy cũng không phải mình hẳn là hỏi nhiều, liền nói một câu, thật sao? Xin mời Lâm Bạch huynh đệ chờ đợi ở đây, ta lập tức liền đi bẩm báo. Nói xong, Tưởng Chấn chạy vào trong viện. Không bao lâu, trong tiểu viện cửa phòng mở ra, một vị thân mang kim ngọc sợi áo công tử lộng lẫy, mặt mang dáng tươi cười bước nhanh từ trong phòng đi tới. Hắn mấy bước liền đi ra cửa viện đến, nhìn thấy Lâm Bạch, nụ cười trên mặt càng đậm. Gặp qua hoàng thúc. Lý Cố Nhàn đi đầu hành lễ. Gặp qua Trần Vương điện hạ. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Ai nha, đều chớ khách khí. Sở Quân Du cười khổ một tiếng, đi tới lôi kéo Lâm Bạch cổ tay liền hướng phía trong viện đi đến, vừa đi, còn vừa nói, ta nghe nói các ngươi từ Huyền Phượng thành sau khi trở về, ngươi thương thế rất nặng, nghĩ đến ngươi muốn bế quan chữa thương, cho nên một mực không có đi tìm ngươi. Hôm nay ngươi tìm đến ta, nhìn mặt ngươi cho như trước, nghĩ đến thương thế đã không còn đáng ngại. Lâm Bạch cười nói, ngươi đưa tới nhiều như vậy đan dược chữa thương, liền xem như đã xuống mồ, nhiều như vậy đan dược chân quý an bảo, Diêm Vương gặp cũng muốn mở một mặt lưới a. Ha ha ha, nói hay lắm, võ đạo thế giới đan dược chữa thương chính là hối lộ Diêm Vương tặng ngân, chỉ cần bắt đủ, Diêm Vương cũng sẽ buông tay. Sở Quân Du cười ha hả nói. Sở Quân Du lôi kéo Lâm Bạch đi đến trong viện trên đỉnh giữa hồ đi, thị nữ vội vàng trải tốt đệm, nấu thơm quá trà. Ngồi. Sở Quân Du chào hỏi Lâm Bạch ngồi xuống. Đi theo mà đến Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân, Sở Quân Du là căn bản không để ý đến. Lúc này, Sở Quân Du mới nhớ tới, nói ra, chú ý Nhàn, từ khi đi vào Khắc Châu đằng sau, còn không có uống qua ngươi tự tay nấu trà đi, hôm nay Lâm huynh tới, không biết ngươi có thể nguyện ý để lọt hai tay à? Lý Cố Nhàn điệp bước hé mở, đi vào bàn dài bên cạnh, tỉ mỉ chuẩn bị pha trà. Sở Quân Du cười nói, Lâm huynh, ta mang chú ý Nhàn đi Đế Đô mới biết được, chú ý Nhàn thế mà tại trà đạo phía trên, cũng có rất sâu tạo nghệ à. Lâm Bạch cười nói, hậu duệ danh môn vọng tộc, tại Cầm Kỳ thư họa, trà đạo các loại nhiều cái phương diện đều sẽ có rất sâu tạo nghệ. Không giống chúng ta, phàm phu tháo hán, cả ngày chỉ biết là chém chém giết giết. Lâm huynh quá khen. Lý Cố Nhàn bị Lâm Bạch thổi phồng đến mức khuôn mặt đỏ lên. Lâm Bạch cười cười, lời nói xoay chuyển, nói ra, Trần Vương điện hạ, nói chính sự đi. Sở Quân Du nhẹ gật đầu, vừa cười nói một tiếng, đang nói chính sự trước đó, ta hy vọng ngươi không cần đang gọi ta Trần Vương điện hạ rồi, quá xa cách, hay là như cùng chúng ta tại Tử Vi thành gặp nhau như thế, ngươi gọi ta Trần huynh, ta bảo ngươi Lâm huynh, dạng này càng thân thiết hơn một chút. Chương 5215, khó làm. Lâm huynh, ngươi liền gọi ta Trần huynh đi, ta cũng bảo ngươi Lâm huynh, dạng này càng thân thiết hơn một chút. Sở Quân Du vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, cười khổ nói, Trần Vương điện hạ, bây giờ Lâm Mộ thân ở Sở Quốc cảnh nội, cũng biết nhập gia tùy tụ. Dựa theo Sở Quốc quý củ, gọi thẳng hoàng tử bản danh thế nhưng là cực lớn không tôn kính, nếu là hoàng tộc muốn truy cứu, ta có thể đảm nhận đợi không nổi a. Sở Quân Du khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cười khổ nói, từ khi ta trở lại Đế Đô đằng sau, thân phận thật sự là một người bạn cũng không có. Liền ngay cả ngươi đều muốn cùng ta như vậy xa lánh sao? Sở Quân Du trên mặt lộ ra một chút sầu não cùng bất đắc dĩ. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, Lâm Bạch im lặng cười khổ một tiếng, nói ra, cái kia nếu Trần Vương điện hạ như vậy khăng khăng yêu cầu, vậy thì mời tha thứ Lâm Mộ vô lễ. Sở Quân Du lúc này mới lộ ra nét mặt tươi cười, này mới đúng mà. Chu Mặc trước đó đến bẩm cáo qua, nói ngươi trên người có liên quan tới huyết thần giáo tình báo trọng yếu. Sở Quân Du đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Bạch thần bí cười cười, nói ra, ta muốn biết ngươi bây giờ kế hoạch là đang ép huyết thần giáo tự loạn trận cước sao? Lâm Bạch không trả lời thẳng, ngược lại là hỏi ngược một câu. Sở Quân Du nói thẳng không kiêng kỵ, đúng thế. Ta đi vào Khắc Châu về sau, kỳ thật cũng không có khống chế bao nhiêu đối phó huyết thần giáo biện pháp, duy nhất có thể dựa vào chính là Lý Thiên Ân lưu lại bản kia danh sách. Ta vốn định dựa vào danh sách, trực tiếp dựa theo danh sách phía trên danh sách, dần dần quét sạch huyết thần giáo ngoan cố tàn đảng. Nhưng là chờ ta đi vào Khắc Châu về sau, lại phát hiện sự tình xa xa không có ta ngẫm lại bên trong đơn giản như vậy. Lâm Bạch cười hỏi, gặp phải vấn đề khó khăn. Sở Quân Du thở dài một hơi, nói ra, huyết thần giáo hủ hóa Khắc Châu còn lại, một chút A Miêu A Cẩu đều tương đối dễ dàng đối phó. Thế nhưng là các đại thành trì thành chủ, lại không dễ dàng đối phó như vậy. Chỗ khó có hai cái. Thứ nhất, những thành chủ này, tại riêng phần mình trong thành trì người sở hữu địa vị phi phàm cùng nội tình, bọn hắn vung cánh tay hô lên, trong thành các đại gia tộc đều sẽ hưởng ứng. Trấn Nam thành tình huống ngươi cũng nhìn thấy, Trấn Nam thành gia tộc bên trong, cơ hồ có một nửa đều là thuộc về Trấn Nam thành thành chủ người. Muốn đem những thành chủ này diệt sát, vậy thì đồng nghĩa với là tại cùng một tòa thành trì khai chiến. Ta mặc dù tay nắm lấy sở đế chi lệnh, nhưng ta cũng không tốt ở trong Khắc Châu trắng trợn tàn sát sinh linh a. Thứ hai, những thành chủ này phía sau bối cảnh rắc rối phức tạp. Vừa tới Khắc Châu thời điểm, ta dọn dẹp mấy cái thành chủ, liền lập tức nhận được Đế Đô bên kia đưa tin, để cho ta đối với mấy vị kia thành chủ mở một mặt lưới. Ngươi biết là ai đưa tin cho ta sao? Đưa tin cho ta người, đều chính là sở quốc trong vương triều quan to hiền quý, thậm chí còn có người hoàng tộc. Ta mới bất quá dọn dẹp mấy cái thành chủ mà thôi, liền để Đế Đô bên kia như vậy dung chuyện, nếu là thật sự đem Khắc Châu mấy ngàn tòa thành trì thành chủ toàn bộ giết, chỉ sợ còn không đợi ta trở lại Đế Đô, sở đế bàn trước chắc trở đều muốn chồng chất thành núi, Sở Quân Du than khổ lắc đầu nói ra. Sở Quân Du khó xử cùng Lý Cố Nhàn nói tới trên cơ bản không khác nhau chút nào. Lâm Bạch cũng tạm thời hiểu được trong đó chỗ khó. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là đâu, ngươi nếu như không theo những thành chủ này tới tay, Huyết Thần giáo liền sẽ vĩnh viễn trốn ở đây chút thành chủ phía sau, vĩnh viễn sẽ không nổi lên mặt nước. Bởi vì Huyết Thần giáo rất rõ ràng, muốn đem những thành chủ này toàn bộ thu thập, tuyệt không phải là một sớm một chiều thời gian có thể làm được. Sở Quân Du khò thở dài, đúng vậy a, cho nên bây giờ liền cầm cự được. Mà lại Chiêu Hình Ti tại Khắc Châu cảnh nội đã điều tra đã lâu, lại đối với Huyết Thần giáo không thu hoạch được gì, đừng nói tìm tới Huyết Thần giáo tổng đà, liền ngay cả Huyết Thần giáo phân đà đường khẩu đều chưa từng tìm tới một cái. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này đem chính mình lấy được tin tức cáo chi Sở Quân Du, nói ra, ta chỗ này đạt được một chút tình báo. Phần tình báo này là Chiêu Hình Ti võ giả lấy được, ta tại Tú Linh thành cứu Chiêu Hình Ti võ giả, từ bọn hắn trong miệng biết được đây hết thảy. Sở Quân Du đã sớm từ Chu Mặc trong miệng biết được, Lâm Bạch trên người có liên quan tới Huyết Thần giáo tình báo trọng yếu. Mà lại phần tình báo này đối với Huyết Thần giáo cực kỳ trọng yếu, thậm chí để Huyết Thần giáo không tiết xuất động thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả truy sát Lâm Bạch. Nói đi, ta thế nhưng là một mực chờ đợi tình báo của ngươi, hy vọng ngươi cho ta tình báo, có thể làm cho ta sẽ mở Huyết Thần giáo mạng che mặt. Sở Quân Du sắc mặt nói nghiêm túc, nếu là phần tình báo này hữu dụng, chờ tiêu diệt Huyết Thần giáo đằng sau, ta cho ngươi công đầu, thượng tấu sở đế, vì ngươi thăng quan tiến tước. Lâm Bạch cười cười, nói ra, đây đều là nói sau, trước tiên nói một chút tình báo của ta đi, không biết ngươi có hữu dụng hay không. Phần tình báo này phân làm ba chuyện. Thứ nhất, Huyết Thần giáo tại Khắc Châu cảnh nội bí mật tu kiến Huyết Thần phong giới tháp, ý đồ đem Khắc Châu phong bế, cách trở Sở quốc khống chế. Một khi Huyết Thần giáo thành công, phong giới đại trận mở ra, như vậy Khắc Châu vùng đại địa này sẽ rơi vào Huyết Thần giáo trong khống chế, chí ít trong thời gian ngắn sẽ rơi vào Huyết Thần giáo trong khống chế. Sở Quân Du hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, bọn hắn đây là muốn phong tỏa Khắc Châu, để Sở quốc quân bộ không cách nào tiến vào Khắc Châu cảnh nội. Chỉ cần quân bộ vào không được, bằng vào Chiêu Hình Ti lực lượng, muốn hủy diệt Huyết Thần giáo thời gian quá dài. Lâm Bạch gật gật đầu, tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai, Huyết Thần giáo phía sau có một vị hoàng tử chỗ dựa. Bá. Sở Quân Du nghe thấy lời này, trong mắt đống nhiên sáng lên. Một bên pha trà Lý Cố Nhàn dọa đến toàn thân run lên, Hà Tê Vân cũng là đồng tử trưởng lớn, khó có thể tin. Huyết Thần giáo, bây giờ chính là Sở quốc hình bộ quyết định tà giáo, ai dám cùng bọn hắn nhiễm phải quan hệ, cái kia cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thế mà Huyết Thần giáo phía sau còn có một vị hoàng tử. Sở Quân Du ngẩn người, không có hỏi nhiều. Nhưng hiển nhiên Lâm Bạch từ Sở Quân Du vẻ mặt và trong ánh mắt đã nhìn ra Sở Quân Du trong lòng đã có phỏng đoán người. Lâm Bạch nói ra, dựa theo vị kia Chiêu Hình Ti võ giả trước khi chết suy đoán, hắn nói, vị hoàng tử này hẳn là. Còn không đợi Lâm Bạch nói ra miệng, Sở Quân Du liền đưa tay ngăn lại Lâm Bạch nói tiếp, đồng thời nói ra, Lâm Minh, không nên nói nữa đi xuống, chúng ta không có chứng cứ, nếu là bị người bên ngoài nghe thấy được, sẽ nói ngươi tùy ý liên quan vu cáo hoàng tử, tội danh này càng lớn, ngươi không chịu nổi. Trong nội tâm của ta đã có suy đoán, không cần nhiều lời, nếu có chứng cứ, đó là tốt nhất, nếu không có chứng cứ, quyền đương chưa nghe nói qua chuyện này. Lâm Bạch nghe được, Sở Quân Du là sợ hai vách mạch rừng, dù sao bây giờ toàn bộ Khắc Châu đại địa đều là Huyết Thần giáo nhãn tuyến. Ai có thể khẳng định trong phủ thành chủ không có Huyết Thần giáo võ giả đâu? Vạn nhất nếu là bị tiết lộ ra ngoài, nói Lâm Bạch vu hãm đương triều hoàng tử, mà lại vị hoàng tử kia hay là bây giờ trong triều có quyền thế nhất hoàng tử, đây chẳng phải là cho Lâm Bạch gây phiền phải sao? Cho nên, Sở Quân Du ngăn lại Lâm Bạch nói tiếp, là tại vì Lâm Bạch suy nghĩ. Lâm Bạch nói ra, chuyện thứ ba, Huyết Thần giáo tại Khắc Châu trên đại địa có mưu đồ khác, đến tột cùng làm mưu đồ gì? Vị kia Chiêu Hình Ti võ giả cũng không biết, bởi vì bọn hắn khi nghe thấy chuyện làm thứ nhất cùng kiện sự tình thứ hai đằng sau, liền bị Vô Ân thành thành chủ phát hiện, sau đó liền bắt đầu đảo vong. Nhưng này vị Chiêu Hình Ti võ giả nói, y theo phán đoán của hắn, Huyết Thần giáo mưu đồ chuyện thứ ba, hẳn là so kiện thứ nhất cùng kiện sự tình thứ hai càng trọng yếu hơn. Thậm chí hắn cảm thấy, Huyết Thần giáo làm ra nhiều như vậy cử động, cũng là vì cho mưu đồ chuyện thứ ba tranh thủ thời gian. Sở Quân Du từ cảm giác đau đầu, nâng trán xoa mi tâm, một bức sức đầu mẹ trán bộ dáng. Toàn bộ Khắc Châu giống như là một tòa vũng bùn khổng lồ, thế lực khắp nơi đều hãm sâu trong đó. Tùy ý từ trong vũng bùn tốn ra một sợi dây thừng, phía dưới đều sẽ mang ra một con manh thú. Chương 5216, 12 quân vương. Sở Quân Du cẩn thận dư vị Lâm Bạch cáo chi ba chuyện, cau mày, trầm lặng nói, "Lâm Minh, ngươi mang tới tin tức này mười phần trọng yếu, đột nhiên một chút, liền để ta sáng tỏ thông suốt." Lâm Bạch hỏi, "Trấn huynh dự định tiếp xuống làm thế nào?" Sở Quân Du nói ra, "Tại trấn Nam thành bắt trở lại mấy cái Huyết Thần giáo suối dục thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, ta hiện tại liền truyền lệnh đi qua." Để Chiêu Hình Ti chặt chẽ thẩm vấn, luận võ muốn moi ra Huyết Thần giáo ở nơi nào kiến tạo Huyết Thần phong giới tháp. Chỉ cần Huyết Thần giáo Huyết Thần phong giới tháp không hoàn thành, như vậy Khắc Châu chính là an toàn. Sở Quân Du câu nói này, khiến cho người suy nghĩ sâu xa. Cái gì gọi là Huyết Thần phong giới tháp không có hoàn thành, như vậy Khắc Châu chính là an toàn? Huyết Thần phong giới tháp nếu là hoàn thành, cái kia toàn bộ Khắc Châu đều đem rơi vào Huyết Thần giáo trong khống chế. Nếu là không có hoàn thành, cái kia Huyết Thần giáo liền không cách nào khống chế Khắc Châu. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Sở Quốc quân đội ở ngoài Khắc Châu rồi. Sở Quân Du cười khổ một tiếng, cảm khái nói, Lâm Minh à, may mà ta cùng ngươi là bằng hữu, không phải địch nhân, bằng không mà nói sự tình gì đều gọi ngươi xem thấu, vậy ta chẳng phải là xong đời. Tại ta đến Khắc Châu thời điểm, quân bộ quân đội cũng đã ở ngoài khắc châu chờ. Chuyến này xuất quân mà đến, là Sở Quốc Vương triều 12 quân vương một trong, Sài Ninh Vương. Sở Quốc quân bộ thống soái, đại bộ phận đều là quân hầu cùng quân vương. Sở Quốc trước mắt ở trong danh sách quân hầu, tổng cộng có là 1800 tại người. Mà quân vương thì chỉ có 12 vị. Cái này 12 vị quân vương, trong đó có 6 vị là hoàng tộc thân vương đảm nhiệm, còn lại 6 vị thì là vương khác họ. Sài Ninh Vương chính là 6 vị vương khác họ một trong. Đáng nhắc tới chính là 6 vị vương khác họ bên trong, có 5 vị đều là Ngũ gia thất tông bên trong 5 nhà tộc nhân. Vị này Sài Ninh Vương chính là đế đô Tiền gia tộc nhân. Chỉ cần giải quyết huyết thần phong giới tháp, vậy bản vương có nhiều thời gian cùng huyết thần giáo tại Khắc Châu cùng nhau. Sở Quân Du cười một cái nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, Sở Quân Du ý nghĩ này kỳ thật cũng không sai. Chỉ cần huyết thần phong giới tháp không có hoàn thành, huyết thần giáo không cách nào phong tỏa Khắc Châu, như vậy chỉ cần Khắc Châu có bất kỳ dị động, Sở Quân Du liền có thể lực lượng để quân bộ tiến vào Khắc Châu. Một khi Sài Ninh Vương xuất lĩnh quân đội tiến vào Khắc Châu, chuyện kia lại khác biệt. Quân bộ chỗ qua địa, đại đa số đều là đầy đất thi cốt cùng máu chảy thành sông. Tường trấn. Sở Quân Du tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên gào to một tiếng. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Sở Quân Du bên người, cung kính hô, "Vương gia." Sở Quân Du nói ra, lập tức truyền lệnh cho Thiên Cơ Các, để các vị trận pháp sư lập tức nghiên cứu huyết thần phong giới tháp lai lịch. Nhớ kỹ, để bọn hắn căn cứ Khắc Châu địa hình cùng hình dạng mặt đất đến suy tính ra địa phương nào thích hợp nhất tu kiến huyết thần phong giới tháp. Tường trấn lĩnh mệnh đằng sau, quay người rời đi. Lâm Bạch lúc này hỏi, "Đúng rồi, chúng ta từ trấn Nam thành trở về thời điểm, truyền tống trận vị trí cho người ta cải biến." Sở Quân Du nhẹ gật đầu, nói ra, "Trấn Nam thành phụ thành chủ truyền tống trận, vốn là Lâm thời dựng, vốn cũng không vấn đề, sửa chữa phương vị cũng rất dễ dàng. Hẳn là Thiên Cơ Các nội bộ ra phản đồ. Chu Mặc hiện tại đã đi điều tra chuyện này, tin tưởng lấy chiêu hình ti thủ đoạn, không được bao lâu, liền sẽ có kết quả. Vô luận là ai, dám can đảm làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, đều sắp chết không toàn thây." Sở Quân Du trong mắt lộ ra một vòng sắc bén. Lâm Bạch nói ra, "Ta phụng tông môn chi lệnh đi vào Thanh Liên thành hiệp trợ ngươi tiêu diệt huyết thần giáo, trong khoảng thời gian này ta sẽ không rời đi Thanh Liên thành, nếu là ngươi có chuyện gì khó xử, nếu là có cái gì phân công, cứ tới tìm ta." Sở Quân Du cười nói, "Lâm huynh, yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng tới tìm ngươi. Ta vừa mới trở lại Sở Quốc, trong tay có thể dùng người không nhiều, có thể dùng tin tưởng người càng ít, ngoại trừ ngươi cùng Lý Cố Nhàn bên ngoài, ta trên cơ bản rất khó tin tưởng những người khác." "Được." Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Sở Quân Du cười nói, "Lần này ngươi mang tới 3 cái tin tức, rất trọng yếu, ta cho ngươi ghi công. Chờ tiêu diệt huyết thần giáo đằng sau, trở lại đế đô, lại bàn về công hành thưởng." Lâm Bạch lắc đầu, cười khổ nói, "Ta chỉ là một cái truyền lời, đảm đương không nổi công lao gì. Nếu là Trần huynh muốn ngợi khen mà nói, cái kia cho hắn viết chết ở trong Vô Ân thành chiêu hình ti võ giả đi." Sở Quân Du nói ra, "Chết tại Vô Ân thành trong thành chiêu hình ti võ giả, ta tự nhiên sẽ ban thưởng, nhưng ngươi đem tin tức này mang về, ta đương nhiên cũng muốn ban thưởng." "Lâm huynh không cần tại chối từ, việc này quyết định như vậy đi. Ngươi lại hảo hảo đi về nghỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức, ta sớm muộn cũng sẽ dùng đến ngươi." Cùng Sở Quân Du một phen nói chuyện thiếm, cho chuyện đại đa số đều là liên quan tới Khắc Châu sự tình. Lâm Bạch càng phát ra cảm giác được Sở Quân Du khó xử, Khắc Châu huyết thần giáo sự tình không tốt lắm xử lý, nhất là bây giờ huyết thần giáo giấu ở người khác sau lưng, nếu là không đem những này huyết thần giáo tấm mục toàn bộ lật đổ, huyết thần giáo cũng sẽ không toát ra mặt nước. Có thể những này tấm mục, tại Khắc Châu thâm căn cố đế, bối cảnh lại cực kỳ cường đại, liền xem như Sở Quân Du là hoàng thân quý tộc, tay cầm sở đế chi lệnh, làm việc thời điểm đều không thể không liên tục suy nghĩ. Tiến cũng không vào được, lui cũng không lui được. Sở Quân Du cứ như vậy bị gác ở Khắc Châu. Sở Quân Du lưu Lâm Bạch sau khi ăn cơm tối xong, lúc này mới đưa Lâm Bạch trở lại Thiên Thủy Tông trang viên. Đồng thời cho Lâm Bạch Trần Vương lệnh bài, để Lâm Bạch cầm trong tay lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập phủ thành chủ. Mặt trời chiều ngã về tây. Thanh Liên thành bên trong giấy lên nhà nhà đốt đèn. Lạc Bình quận chúa xe kéo làm việc tại trên chợ đêm, từ từ đi tới Thiên Thủy Tông ngoài trang viên. Đa tạ quận chúa đưa tiễn. Lâm Bạch xuống xe liễn về sau, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Giữa ngươi và ta, không cần đa tạ. Huống hồ, ngươi vẫn là vì hiệp trợ Trần Vương điện hạ tiêu diệt huyết thần giáo mà đến, vậy ta càng hẳn là đến tiễn ngươi. Lý Cố Nhàn cười khanh khách nói, hôm nay ngươi cùng Trần Vương điện hạ ở giữa nói chuyện, nhớ lấy không thể cáo chi những người khác. Thanh Liên thành bên trong cũng có huyết thần giáo rất nhiều thái mắt. Lý Cố Nhàn nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu. Như ở trong Thanh Liên thành gặp phải bất luận cái gì khó xử, đều có thể nói cho ta biết, có thể giúp, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Lý Cố Nhàn nói ra. Lâm Bạch liên tục gật đầu, sau đó Lý Cố Nhàn có dặn dò vài câu, để Lâm Bạch cẩn thận một chút, lúc này mới lên xe đỡ, rời đi Thiên Thủy Tông ngoài trang viên. Đưa mắt nhìn khung xe sau khi rời đi, Lâm Bạch lúc này mới quay người trở lại trong trang viên. Trên xe kéo, Hà Tê Vân nhìn thấy nở nụ cười Lý Cố Nhàn đi tới, bĩu môi, học Lý Cố Nhàn ngữ khí, âm dương quái khí nói ra, "Ôi ôi ôi, ngươi phải cẩn thận một chút, có chuyện gì khó xử đều nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi." "Mẹ." Hà Tê Vân nói xong, còn làm bộ nôn mửa một chút. Lý Cố Nhàn đỏ bừng mặt, hờn dỗi một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn nện ở Hà Tê Vân trên đầu vai, "Ngươi còn học ta?" Hà Tê Vân cười nói, cũng không biết ngươi dụng tâm lương khổ, hắn có nhìn hay không được đi ra à. Lý Cố Nhàn gương mặt xinh đẹp bịch một chút đỏ thấu, kinh hoàng nói ra, ta thế nào? Hà Tê Vân cười nhạo nói, ngươi thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi kém chút liền đem ta rất thích ngươi viết lên mặt. Không có chút nào thận trọng. Ngươi bộ dáng này là bắt được không được lòng của nam nhân. Lý Cố Nhàn sờ lên chính mình nóng hổi khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, có rõ ràng như vậy sao? Chương 5217, Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Trở lại Thiên Thủy Tông trang viên về sau, Lâm Bạch liền lần nữa bế quan. Hắn đã đem chiêu hình ti điều tra lấy được tình báo, cáo chi Sở Quân Du, tiếp xuống liền muốn nhìn Sở Quân Du bản lãnh của mình. Bất quá lấy Lâm Bạch ở trong hồ đình cùng Sở Quân Du nói chuyện phiếm Khắc Châu sự tình, nhìn Sở Quân Du biểu hiện, trật tự coi như rõ ràng, hẳn là sẽ không ra quá lớn đừng rẽ. Trước mắt đối với Sở Quân Du có lợi cục diện, tốt nhất chính là có thể làm cho từ trấn Nam Thành bắt tới Thái Ức đạo quả võ giả mở miệng nói chuyện, chỉ cần bọn hắn khai ra một tơ một hào manh mối, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới huyết thần giáo hang ổ. Theo Sở Quân Du nói, bước cung chính là chiêu hình ti bản lĩnh giữ nhà, tin tưởng không được bao lâu cũng sẽ có kết quả. Hoặc là liền chờ đến Đế Đô Thiên Cơ các bên kia trận pháp sư, y theo Khắc Châu địa hình địa vật, suy đoán ra huyết thần phong giới tháp kiến tạo vị trí, như vậy cũng có thể phá cục. Dù sao tiếp xuống Lâm Bạch trừ chờ đợi bên ngoài, đem không còn bất cứ chuyện gì có thể làm. Về phần Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người, mặc dù Bạch Diệp Phi kẻ đến không thiện, nhưng dù sao giờ phút này thân ở trong Thanh Liên Hành, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cũng đều tại trong trang viên, bọn hắn cũng không dám quá mức làm cản, cũng chỉ đành chậm rãi chờ đợi thời cơ. Thời gian nhoáng một cái, chính là nửa tháng trôi qua. Lâm Bạch tại trấn Nam Thành cùng Huyền Phượng Thành bị thương, đã hoàn toàn khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi xuất quan, Lâm Bạch vẫn luôn đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là muốn hay không đem Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2 truyền thụ cho Lý Cố Nhàn. Dù sao Thanh Liên kiếm pháp chính là Lý Cố Nhàn gia truyền tuyệt học, Lâm Bạch học lén đi, vốn là đối lý. Bây giờ nghiên cứu ra mới chiêu số, cáo chi Lý Cố Nhàn mà nói, còn có thể hoàn lại nhân tình. Ai, chung quy là đồ của người khác, nếu không có đạt được người ta cho phép, ta liền một mình tu hành, đã là đối lý. Hay là cáo chi nàng đi. Lâm Bạch nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định muốn đem Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2 truyền thụ cho Lý Cố Nhàn. Kể từ đó, Lâm Bạch trong lòng liền không ở có bất kỳ áy náy, cũng không thẹn với lương tâm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Bạch liền hướng về trang viên bên ngoài đi đến. Đi vào Thanh Liên thành trên đường phố, trên đường đi chơi đùa nhốn áo, giữa trưa mới đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ nguyên bản là thuộc về Lý Cố Nhàn gia tộc chỗ ở, chỉ bất quá Lý gia thảm tao biến cố, đúng lúc gặp Sở Quân Du đến Khắc Châu không chỗ có thể đi, lúc này mới đem phủ thành chủ biến thành Sở Quân Du hành cung. Tại phủ thành chủ trước, Lâm Bạch xuất ra Trần Vương lệnh bài, liền thông suốt tiến nhập trong phủ thành chủ. Tại thị nữ dẫn đầu xuống, đi tới Lý Cố Nhàn ở lại trong sân. Quân chúa, Lâm Bạch cầu kiến. Đi vào bên ngoài viện, Lâm Bạch cao giọng hô. Không bao lâu, một thân váy trắng Lý Cố Nhàn xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt, đem Lâm Bạch mời đi vào. Lâm huynh đến đây tìm ta, thế nhưng là ở trong Thanh Liên thành gặp phiền phức gì? Lý Cố Nhàn đôi mi thanh tú khóa chặt, lo lắng hỏi. Không có cái gì phiền phức, hôm nay tìm đến quận chúa, đích thật là có một số việc muốn cáo chi. Lâm Bạch cười cười, nhìn về phía chung quanh, còn có thị nữ ở đây. Lý Cố Nhàn lập tức liền minh bạch Lâm Bạch trong mắt ý tứ, lúc này nói ra, đều lui ra đi. Đông đảo thị nữ rời đi trong phòng, chỉ lưu Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn hai người. Lâm huynh, nói đi. Lý Cố Nhàn nói ra. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, nói ra, đã từng ta mới tới Khắc Châu thời điểm, đúng lúc gặp lúc ấy quận chúa cũng đang đào vòng, trên Sơn Hà Thương hội phát hiện một chút không quá vui sướng sự tình, không biết quận chúa có thể còn nhớ rõ. Nghe thấy Lâm Bạch nói lên việc này, Lạc Bình quận chúa khuôn mặt bịch một chút liền đỏ lên, có chút thẹn thùng cúi đầu, tránh né lấy Lâm Bạch ánh mắt. Đang yên đang lành, ngươi xách cái này làm cái gì? Lý Cố Nhàn xấu hổ không chịu nổi, ngón tay vặn lấy góc áo. Lâm Bạch nói ra, ngày đó, ta từ quận chúa nơi này đạt được một bản kiếm pháp, quận chúa biết không? Lý Cố Nhàn lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai Lâm Bạch nói chính là chuyện này, không phải cái yếm chuyện kia. Ngày đó trong đêm, Lâm Bạch chui vào Lý Cố Nhàn trong khuê phòng, lấy đi ba kiện đồ vật. Một kiện là Lý Cố Nhàn tiếp thân cái yếm, một kiện là Thanh Liên kiếm pháp, cuối cùng một kiện là Khắc Châu huyết thần giáo danh sách. Lý Cố Nhàn gật đầu nói, quyển kia Thanh Liên kiếm pháp chính là ta gia truyền tuyệt học. Lâm Bạch có chút hổ thẹn nói, thật có lỗi, tại hạ cũng là một cái kiếm tu, cho nên đạt được quyển kia kiếm pháp đằng sau, liền nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lại đang không có thông báo quận chúa điều kiện trước tiên trước, liền một mình tu luyện. Nha. Lý Cố Nhàn nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không hề để ý, nói chỉ là một câu, vậy ngươi nhớ kỹ không nên tùy tiện truyền thụ cho những người khác. Lâm Bạch nói ra, đó là tự nhiên, nếu là không có đạt được quận chúa cho phép, bộ kiếm pháp kia tại hạ tuyệt đối sẽ không truyền thụ cho người thứ ba. Lý Cố Nhàn hỏi, ngươi tới nơi này chính là vì cho ta nói chuyện này sao? Lâm Bạch nói ra, kỳ thật ta là muốn hỏi một chút bộ này Thanh Liên kiếm pháp đến tuột cùng là lai lịch gì. Lý Cố Nhàn chăm chú đến nghĩ, nghiêm chỉnh nói ra, đã ngươi hỏi tới, vậy ta liền nói cho ngươi nói đi. Theo ta Lý gia tổ tịch ghi chép, ta Lý gia tổ tiên đã từng đi ra một vị người tài ba, đã từng bái tại một vị danh chấn thiên hạ kiếm tu môn hạ tu luyện. Vị kiếm tu này về sau bị ma giới võ giả xưng là Thanh Liên kiếm tiên. Từ đó về sau, trong gia tộc liền nhiều một bản Thanh Liên kiếm pháp, tổ tiên tiền bối đều nói, bộ này Thanh Liên kiếm pháp có thể cùng Thanh Liên kiếm tiên có liên quan rất lớn. Cho nên Lý gia lịch đại gia chủ cùng thiên tài đều nhất định muốn tu luyện Thanh Liên kiếm pháp. Ngươi như là đã tu luyện qua, vậy liền hẳn phải biết, Thanh Liên kiếm pháp hết thảy chín chiêu, là tại là vụng về không chịu nổi, căn bản không giống như là Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Lâm Bạch bất động thần sắc nhẹ gật đầu, quả nhiên cùng trong lòng của hắn phỏng đoán không khác nhau chút nào. Bộ này Thanh Liên kiếm pháp, thật đúng là cùng Thanh Liên kiếm tiên có liên hệ lớn lao. Trước đó Lâm Bạch thi triển bộ kiếm pháp kia thời điểm, vô luận là Thiên Địa môn lão đạo Lô Núi Châu Mã Thu Minh, hay là những cường giả khác, đều kinh hô qua Thanh Liên kiếm tiên kiếm pháp này chủng loại giống như lời nói. Lúc đó Lâm Bạch không dám xác định, mà bây giờ xem ra, bộ này Thanh Liên kiếm pháp, thật là có khả năng xuất từ Thanh Liên kiếm tiên chi thủ. Lâm Bạch nói lên việc này, là Thanh Liên kiếm pháp có cái gì dị dạng sao? Lý Cố Nhàn hỏi dò. Lâm Bạch đưa tay vung lên, một cỗ kiếm khí màu xanh đem gian phòng bao phủ, ngăn cách ngoại bộ thanh âm cùng pháp trận thăm dò. Lý Cố Nhàn nhìn thấy Lâm Bạch họa địa vi lao, ngăn cách thế giới, lập tức quá sợ hãi, hỏi: "Lâm huynh, ngươi đây là muốn làm gì?" Lâm Bạch nghiêm túc nói: "Quân chúa, ta sau đó phải nói lời, có thể sẽ để cho ngươi rất kinh ngạc, nhưng cái này cũng có thể là sự thật. Đối với ngươi mà nói, hẳn là rất trọng yếu." Lý Cố Nhàn nhìn thấy vẻ mặt thành thật bộ dáng, vội vàng đè xuống trong lòng hiệu con, để nó không cần loạn đụng, chăm chú nghe Lâm Bạch nói ra mỗi một chữ. Lâm Bạch nói ra: "Ta tu luyện Thanh Liên kiếm pháp đằng sau, phát hiện cái này chín chiêu kiếm pháp mặc dù vụng về không chịu nổi, nhưng trong đó lại có càn khôn khác. Tại ta cẩn thận nghiên cứu cùng tu luyện đằng sau, ta phát hiện từ cái này chín chiêu kiếm pháp bên trong, còn có thể dung luyện thăng hoa ra ba chiêu hoàn toàn mới kiếm pháp. Lĩnh ngộ ra ba chiêu này kiếm pháp, ta xưng là Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Mà Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai, uy năng đã đạt tới thần thông đạo pháp cấp bậc tồn tại, mà lại cả công lẫn thủ, tiến thối có thứ tự, chính là một bộ hiếm có chinh chiến kiếm pháp, đã từng nhiều lần trợ giúp ta trở về từ cõi chết. Thậm chí ta cảm giác Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai, còn không phải bộ kiếm pháp kia cực hạn, hẳn là còn có giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ năm, chỉ bất qua cái này cần thời gian đi lĩnh ngộ cùng tu hành, ta tạm thời không có ngộ đạo đến tiếp sau huyền diệu." Lý Cố Nhàn nghe thấy Lâm Bạch mà nói, trợn mắt hốt mồm. Lý gia lịch đại gia chủ cùng thiên tài, nghiên cứu vô số vạn năm Thanh Liên kiếm pháp, đều không có đạt được bất luận cái gì huyền diệu. Lại không nghĩ rằng Lâm Bạch tu luyện Thanh Liên kiếm pháp không đủ thời gian một năm, liền tiến nhập Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Lý Cố Nhàn kinh ngạc vạn phần nói ra: "Lâm huynh, ý của ngươi là nói?" Lâm Bạch nói ra: "Bộ kiếm pháp kia hẳn là Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Chương 5218, truyền thụ kiếm pháp. Ma giới rộng lớn vô ngần, võ giả thọ nguyên siêu trường. Cách mỗi 20 năm chính là một lần võ giả đổi mới thời gian, trăm năm thời gian liền có thể để rất nhiều thiên tài dương danh thiên hạ. Cho nên, thế hệ trước võ giả biến mất rất nhanh. Tỷ như nói giống Đông Đảo Ngũ Tiên, Bạch Diệp Phi loại này, bế quan chính là trăm năm cất bước, trăm năm sau xuất quan, đã có rất ít người có thể nhớ kỹ bọn hắn. Giống Thanh Liên kiếm tiên loại cấp bậc này võ giả, đã không cách nào từ trong tuế nguyệt tìm tới hắn đến tột cùng là thuộc về đoạn lịch sử kia. Tại ma giới qua lại lịch sử trong điện tịch, đối với Thanh Liên kiếm tiên ghi chép chỉ biết là hắn là một vị phong độ nhẹ nhàng công tử ca, từng một thanh trường kiếm, một bộ áo trắng, đi qua ma giới các nơi, lưu lại vô số giai thoại. Mà về phần Thanh Liên kiếm tiên là thuộc về tông môn gì, gia tộc gì, tại ma giới trong dòng sông lịch sử, nhưng không có bất kỳ ghi lại nào. Tán tu là đối với Thanh Liên kiếm tiên xưng hô. Cái này bởi vì như thế, cho nên Thanh Liên kiếm tiên tại ma giới có được to lớn như thế uy danh. Bái nhập tông môn, lương tựa gia tộc, có vô số tu hành tài nguyên đám thiên tài bọn họ, đều còn tại là đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới mà phát sầu. Mà Thanh Liên kiếm tiên chính là một kẻ tán tu, lại dựa vào bản thân lực lượng một người, liền đạp phá đạo thần cảnh giới, tiến vào thái ớt đạo quả, thậm chí trở thành ma giới người mạnh nhất một trong. Bộ này Thanh Liên kiếm pháp, hẳn là Thanh Liên kiếm tiên lưu lại truyền thừa. Thanh Liên kiếm tiên đem truyền thừa của mình lưu tại đây bản vụng về không chịu nổi Thanh Liên kiếm pháp bên trong, chỉ có đốn ngộ Thanh Liên kiếm pháp bên trong nào diệu, mới có thể có đến giai đoạn thứ 2 kiếm pháp. Đồng thời ta phán đoán giai đoạn thứ 2 cũng không phải Thanh Liên kiếm pháp cực hạn, phía sau hẳn là còn có giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4 kiếm pháp." Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lý Cố Nhàn trợn mắt hốt mồm, mặc dù gia tộc của nàng bên trong lưu truyền Thanh Liên kiếm pháp chính là Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể được đến ảo diệu bên trong. Cho đến ngày nay, quản chi Lý gia hủy diệt, cũng không có ai biết Thanh Liên kiếm pháp bên trong đến tột cùng có cỡ nào huyền diệu. Bây giờ Lâm Bạch nói ra đoạn văn này, không thể nghi ngờ là xác nhận Lý gia tổ tịch bên trong ghi chép. Bộ kiếm pháp kia, thật đúng là Thanh Liên kiếm tiên lưu lại. Lâm Bạch nói ra, mặc dù ta đối với giai đoạn thứ 2 kiếm pháp cũng là kiến thức nửa đời, nhưng kiếm pháp này dù sao đến từ Lý gia, cho nên nếu là quận chúa không chê, ta có thể đem giai đoạn thứ 2 kiếm pháp truyền thụ cho ngươi. Lý Cố Nhàn lấy lại tinh thần, trên mặt khó nén vẻ kích động, nói ra, ngươi không phải nói chỉ có đốn ngộ Thanh Liên kiếm pháp mới có thể có đến giai đoạn thứ 2 kiếm pháp sao? Đã như vậy, ngươi muốn thế nào truyền thụ cho ta? Lâm Bạch cười cười, nói ra, cái này càng thêm đơn giản, ta đem ta như thế nào lĩnh ngộ pháp môn, cùng một chỗ truyền thụ cho ngươi. Lại thêm ta ở một bên chỉ điểm ngươi, ngươi chẳng phải có thể rất nhanh lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 2 kiếm pháp sao? Lý Cố Nhàn nghe nói lời ấy, vội vàng đứng dậy, đối với Lâm Bạch thi lễ, đà tạ Lâm huynh. Lâm Bạch cười nói, không cần đa tạ, nói cho cùng, đây là ta thua thiệt ngươi. Nếu không phải ta chui vào khuê phòng của ngươi bên trong đánh cắp bản này kiếm pháp, ta cũng không có khả năng tu luyện tới bộ kiếm pháp kia. Ngươi không trách tội ta học trộm nhà ngươi truyền tuyệt học liền tốt. Lý Cố Nhàn cười khổ nói, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu, nếu không phải ngươi lĩnh ngộ ra giai đoạn thứ 2 kiếm pháp, chỉ sợ ta Lý gia cả một đời sẽ không biết Thanh Liên kiếm pháp ảo diệu. Lâm Bạch thở dài một hơi, vốn cho rằng Lý Cố Nhàn sẽ trách tội chính mình, bây giờ nghe thấy Lý Cố Nhàn không có ghi ở trong lòng, Lâm Bạch trong lòng thoải mái không ít. Cái kia đã như vậy, trong khoảng thời gian này, ta liền dạy ngươi như thế nào lĩnh ngộ giai đoạn thứ 2 kiếm pháp. Vừa vặn, Trần Vương điện hạ điều tra huyết thần giáo sự tình còn cần một đoạn thời gian mới có hiệu quả, chúng ta ở trong Thanh Liên thành cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm, vừa vặn có thời gian dạy ngươi lĩnh ngộ. Lý Cố Nhàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui sướng dáng tươi cười, vào nhà đem váy trắng thay đổi, mặc vào một thân luyện võ lúc trang phục. Hai người khoanh chân ngồi dưới đất, Lâm Bạch chậm chậm bắt đầu giảng giải mình tại Thanh Liên kiếm pháp bên trên lĩnh ngộ. Lý Cố Nhàn tập trung tinh thần nghe, không dám lỗ hổng một chữ. Đương nhiên, Lý Cố Nhàn kiếm đạo thiên tư so ra kém Lâm Bạch, dù sao Lâm Bạch là có được tam chuyển kiếm tâm kiếm đạo tu vi, tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, trên cơ bản là trong cùng thế hệ thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Lâm Bạch kỹ càng giảng giải một lần, nói đến rất cẩn thận, nhưng Lý Cố Nhàn sau khi nghe xong lại là một mặt mờ mịt. Loại cảm giác này, giống như là một cái tiểu học sinh đang nghe thiên thư một dạng. Lâm Bạch cười cười, cũng không có tức giận, chậm rãi lại cho Lý Cố Nhàn giảng giải một lần. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Trong bất chi bất giác, chiều dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đảo mắt liền đi qua 8 ngày thời gian. Cuối cùng, tại Lâm Bạch giảng giải mấy trăm lần đằng sau, Lý Cố Nhàn trong mắt mê mang ít đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn không có nghe hiểu. Nghe đều không có nghe hiểu, càng đừng đề cập là để nàng đi lĩnh ngộ. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện kiếm đạo của mình thiên tư dĩ nhiên như thế độ cao. Tại chính hắn xem ra, mình đã giảng giải rất kỹ càng, giống như là đang dạy một kẻ ngu ngốc học đếm xem đồng dạng. Lâm Bạch cho là liền xem như đồ đần, cũng hẳn là nghe hiểu đi. Thế nhưng là Lý Cố Nhàn nhưng vẫn là không có nghe hiểu. Là Lý Cố Nhàn thiên tư quá thấp sao? Vậy dĩ nhiên không phải. Lý Cố Nhàn thiên tư mặc dù so ra kém Lâm Bạch, nhưng cũng không tính là quá yếu, tại ma giới bên trong cũng có thể sắp xếp bên trên là trung đẳng tiêu chuẩn. Cũng không phải là nàng thiên tư quá thấp, mà là bởi vì Thanh Liên kiếm pháp quá mức huyền ảo. Thanh Liên kiếm tiên đã từng chính là tán tu, một thanh trường kiếm, một bộ áo trắng, đi khắp ma giới thiên sơn vạn thủy, nhìn qua thế gian vinh lục phồn hoa. Hắn lấy Thanh Liên kiếm pháp làm cơ sở, đem chính mình đi khắp ma giới cảm ngộ cùng nhân sinh lĩnh ngộ, dung nhập kiếm pháp bên trong, tự thành một đạo, sáng tạo ra thuộc về hắn độc nhất vô nhị kiếm pháp. Cho nên Thanh Liên kiếm pháp mới chia làm giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ nhất kiếm pháp, hẳn là Thanh Liên kiếm tiên mới ra đời thời điểm, đối với thiên địa nhân sinh hơi có cảm ngộ, liền sáng tạo mà ra. Giai đoạn thứ hai kiếm pháp, hẳn là Thanh Liên kiếm tiên với cái thế giới này lại hoàn toàn mới lãnh hội, mới đem thăng hoa. Đến tiếp sau giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư, thậm chí là giai đoạn thứ năm kiếm pháp, sẽ chỉ càng ngày càng cao sâu khó lường. Lâm Vinh, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Lâm Bạch liên tục giảng giải mấy trăm lần về sau, Lý Cố Nhàn vẫn không có sờ đến mở cửa, nàng cười cười xấu hổ. Trong nội tâm nàng cũng rất buồn bực, rõ ràng từ Lâm Bạch trong miệng nói ra được mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu được, nhưng tổ hợp lại với nhau hình thành một câu, câu nói kia ý tứ, nàng là thế nào đều không thể nghe hiểu. Cũng không phải là ngươi quá ngu ngốc, là bộ kiếm pháp kia quá mức thâm ảo. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, trong lòng của hắn cũng là coi thường Thanh Liên kiếm tiên kiếm đạo truyền thừa. Xem ra loại chuyện này, thật đúng là cần nhờ cơ duyên và thiên tư mới có cơ hội lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Nhưng không không sao, chúng ta từ từ sẽ đến. Một lần không được, ta liền nói hai lần không được, vậy liền ba lần, thẳng đến ngươi có thể lĩnh ngộ được huyền bí trong đó mới thôi. Lâm Bạch cũng không nhục trí, từ từ mà nói giải, để Lý Cố Nhàn từng câu từng chữ nghe rõ ràng. Lý Cố Nhàn một mực rất nghiêm túc nghe, tập trung tinh thần, không gì sánh được chuyên chú. Nhưng loại này chuyên chú sẽ tiêu hao một người tâm thần lực lượng, chuyên chú thời gian càng lâu, tâm thần lực lượng tiêu hao liền càng lớn. Thẳng đến 9 ngày sau, khi Lâm Bạch giảng giải đến thứ 513 khắp thời điểm, Lâm Bạch phát hiện Lý Cố Nhàn sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể lung lay sắp đổ. Nàng giống như là bệnh nặng một trận, không gì sánh được suy yếu. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 5219, khuê trung mật ngữ. Lâm Bạch cảm giác được Lý Cố Nhàn tâm thần lực lượng tiêu hao rất lớn, nếu là ở tiếp tục giảng đạo, Lý Cố Nhàn thân thể chỉ sợ cũng không chịu nổi. Đến lúc đó không chỉ có lĩnh ngộ không được Thanh Liên kiếm pháp, càng có khả năng sẽ làm bị thương đạo cơ. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục nguyên khí cùng tâm thần. Thanh Liên kiếm pháp cao thâm như vậy kiếm đạo truyền thừa, tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ ra tới. Liền ngay cả ta, cũng là hao tốn hơn một năm thời gian, mới lĩnh ngộ được giai đoạn thứ hai nhập môn. Lâm Bạch kết thúc giảng đạo, Lý Cố Nhàn hư nhược gật gật đầu, kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến trong phòng. Vừa mới rơi vào trên giường, Lý Cố Nhàn liền nằm ngáy o o. Lâm Bạch đóng kỹ cửa phòng, phân phó thị nữ chăm sóc thật tốt, sau đó liền rời đi phủ thành chủ. Vốn muốn đi thăm viếng một chút Sở Quân Du, kết quả ở trên đường gặp phải Tưởng Chấn, nói Sở Quân Du đang bận điệu chính vụ, Lâm Bạch cũng không tiện lại đi quấy rầy. Hôm sau trời vừa sáng, Hà Tê Vân đi vào Lý Cố Nhàn ngoài sân nhỏ, đối với thị nữ hỏi, Lâm Bạch hôm nay có thể có rời đi. Thị nữ kia hồi bẩm nói, Lâm Bạch tiền bối hôm qua lúc xế chiều cũng đã rời đi phủ thành chủ, dưới mắt quận chúa còn tại nghỉ ngơi. Tốt, ta đã biết. Hà Tê Vân bĩu môi, khoanh tay, đi vào nhà đi, một bức hưng sư vấn tội bộ dáng. Đây cũng không phải là Hà Tê Vân lần đầu tiên tới tìm Lý Cố Nhàn, tại quá khứ thời gian nửa tháng, Hà Tê Vân cơ hồ mỗi ngày đều tới. Thế nhưng là lúc ấy Lâm Bạch đang truyền thụ Lý Cố Nhàn Thanh Liên kiếm pháp, Lý Cố Nhàn cũng nghiêm lệnh bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên Hà Tê Vân đều không có nhập viện, liền quay người rời đi. Nhàn Nhi, ta tiến đến. Đi vào trước của phòng, Hà Tê Vân hô một tiếng, liền tức giận đẩy cửa đi vào. Trên hương sàng, Lý Cố Nhàn thân mang áo lót của lót, sắc mặt trắng bệnh, Thư Nhược nằm ở trên giường. Nghe thấy Hà Tê Vân thanh âm, Lý Cố Nhàn từ trong đệm chăn chui ra một cái đầu, nhìn thoáng qua Hà Tê Vân về sau, Thư Nhược nói một tiếng, "Vân Nhi tới." Hà Tê Vân nghe ra Lý Cố Nhàn thanh âm suy yếu, vội vàng đi đến bên giường, nhìn thấy Lý Cố Nhàn bộ dáng, hoàn toàn tựa như là biến thành người khác một dạng. "Ngươi làm sao làm thành cái dạng này a?" Hà Tê Vân có chút lo lắng hỏi. Chợt, Hà Tê Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một chút bổ khí đan dược, cho Lý Cố Nhàn đan vào. Lý Cố Nhàn nhớ tới Lâm Bạch giảng giải Thanh Liên kiếm pháp, liền một trận cười khổ lắc đầu, trên mặt đều là im lặng cười khổ. Hà Tê Vân ánh mắt cổ quái, âm dương quái khí nói ra, "Các ngươi đây cũng quá điên cuồng a. Quản chi các ngươi yêu như keo như sơn, cũng không thể một hơi trên giường ngốc nửa tháng a. Ta biết các ngươi đều là võ giả, mà lại tu vi đều không thấp, cũng thân thể cũng chịu không được tao đạp như vậy a." Lý Cố Nhàn đôi mi thanh tú khóa chặt, cổ quái nhìn xem Hà Tê Vân, "Quái gì mà hỏi, Vân Nhi, ngươi đang nói cái gì nha?" Hà Tê Vân trừng mắt nói ra, "Ta sẽ nói với ngươi, để cho ngươi thận trọng một chút. Nửa tháng này, Lâm Bạch tiểu tử kia không ít khi dễ ngươi đi." Lý Cố Nhàn vẫn còn có chút nghe không hiểu, liền hỏi, "Cái gì khi dễ ta? Lâm Minh chưa bao giờ khi dễ qua ta à?" Hà Tê Vân bĩu môi nói, "Trang, tiếp tục cho ta trang. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, một bức bị móc rông thân thể bộ dáng, xem xét chính là chạy nguyên âm." Lý Cố Nhàn giờ mới hiểu được Hà Tê Vân đang nói cái gì, lập tức trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện ở Hà Tê Vân trên đầu vai. "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta cùng Lâm huynh không có cái gì phát sinh." Hà Tê Vân im lặng cười nói, "Nhàn Nhi, chúng ta là bạn tốt nhiều năm, ngươi giấu giếm ta có ý tứ sao? Các ngươi không có cái gì phát sinh, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Vậy các ngươi tại nửa tháng đang làm cái gì? Cửa lớn không ra nhị môn không bước, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, chẳng lẽ là tại hạ cửa tường a?" Lý Cố Nhàn trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm sao càng giải thích càng loạn. Nhưng nàng lại không tốt trực tiếp đem Thanh Liên kiếm pháp sự tình cáo chi Hà Tê Vân, bây giờ cũng đang tự hỏi như thế nào mới có thể ứng phó. "Nếu ngươi không tin, có thể nhìn xem ta nguyên âm còn ở đó hay không a?" Lý Cố Nhàn cũng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng lười đi giải thích, sự thật thắng hùng biện a. Hà Tê Vân sửng sốt một chút, đưa tay đặt tại Lý Cố Nhàn lạnh buốt trên cổ tay, linh lực rót vào bên trong, cẩn thận kiểm tra, phát hiện Lý Cố Nhàn nguyên âm hoàn toàn chính xác vẫn còn ở đó. "Lý Cố Nhàn, hay là Hoàn Bích chi thân? Đây là có chuyện gì?" Hà Tê Vân ngộng, cái kia Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn trong phòng ngây người nửa tháng, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngay sau đó, Hà Tê Vân trong lòng toát ra một cái ý nghĩ to gan. "Có phải hay không Lâm Bạch phương diện nào không quá được a?" Hà Tê Vân nhỏ giọng hỏi. Lý Cố Nhàn tức giận đến đồng tử trừng lớn, nhẹ nhàng tại Hà Tê Vân trên trán gõ một cái, "Ngươi trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Làm sao cả ngày đều là như thế bẩn thỉu ý nghĩ?" Hà Tê Vân nhíu mày nói ra, "Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Bạch tâm cơ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, giống hắn loại người này, bên ngoài tất nhiên gây thù hằn vô số. Quanh năm tại đao kiếm đổ máu người, khó tránh khỏi sẽ bị làm bị thương vài chỗ, cái này tại võ đạo thế giới cũng không phải rất ít gặp sự tình. Có phải hay không a? Có phải hay không? Ngươi mau nói cho ta biết." Hà Tê Vân liên tục ép hỏi. Lý Cố Nhàn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái biện pháp gì đến ngăn chặn Hà Tê Vân bắt quái tâm, tại Hà Tê Vân hùng hổ dọa người phía dưới, Lý Cố Nhàn chỉ chờ không nhịn được nói, là, được rồi. Ha ha ha. Hà Tê Vân thoải mái cười ha hả, "Thật không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới a." Lý Cố Nhàn nằm ở trên giường, nghe Hà Tê Vân tiếng cười, đáy lòng rất cảm thấy im lặng. Hà Tê Vân ho nhẹ một tiếng, khôi phục lý trí, nói ra, "Nhàn Nhi, ngươi cũng nên cho Lâm Bạch không nên nản chí. Võ đạo thế giới, tràn ngập huyền diệu, luôn có thể chữa trị phương diện này linh đan diệu dược. Võ đạo thế giới ngay cả nhục thân đều có thể tái tạo, càng đừng đề cập những này phiền toái nhỏ." Lý Cố Nhàn không muốn lại để ý tới cái con mụ điên này, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hà Tê Vân phối hợp nói một hồi, liền dẫn một tia cười xấu xa chạy ra ngoài, không biết đi làm cái gì. Thiên Thủy Tông trang viên. Lâm Bạch sau khi trở về nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, liền bị Tam trưởng lão gọi tới. Tam trưởng lão nói ra, "Thật sự là không nghĩ tới ngươi cùng Lạc Bình quận chúa còn có như thế nguồn gốc." Lâm Bạch cười nói, "Sớm mấy năm tại Sở Quốc trong cương vực du lịch thời điểm, ngẫu nhiên nhận biết, chỉ bất quá ngay lúc đó nàng, còn không phải bây giờ Lạc Bình quận chúa, chẳng qua là một cái chịu khổ tiểu nữ hài mà thôi." Tam trưởng lão trên mặt có không giấu được dáng tươi cười, "Vậy các ngươi chuyện tốt cũng hẳn là nhanh a." Lâm Bạch cứ thế một chút, hỏi, "Chuyện gì tốt?" Tam trưởng lão che miệng cười một tiếng, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi không thích Lạc Bình quận chúa?" Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, "Ta đối với nàng, chỉ có bằng hữu chi tình." Tam trưởng lão ánh mắt cổ quái, khóe miệng trong tươi cười lộ ra một tia thần bí, phảng phất là đang nói, "Trang, còn cho ta trang. Ngươi tại người ta trong khuê phòng ngây người thời gian nửa tháng, hiện tại nâng lên quần liền không nhận người rồi." Lúc này, thị nữ đến đây bẩm báo, bên ngoài có một vị Hà Tê Vân cô nương, đem những bảo vật này đưa cho Lâm Bạch tiền bối. Lâm Bạch từ thị nữ trong tay tiếp nhận túi trữ vật, mở ra xem, bên trong là từng cái bình ngọc. Lâm Bạch nhíu mày, lấy ra một cái bình ngọc, rút ra nắp bình, liền ngửi được một cỗ động lòng người mùi thơm. Đây là đan dược gì? Lâm Bạch sửng sốt một chút, cũng không nhận ra như thế đan dược. Tam trưởng lão nhìn lướt qua, cười nói, "Thiên Dạ Hoàn." "Nha." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Trưởng lão, Thiên Dạ Hoàn là đan dược gì?" Tam trưởng lão cười xấu xa nói, "Thiên Dạ Hoàn, áp dụng mấy ngàn chủng linh dược chân quý luyện chế mà thành, có bổ khí bổ huyết, ngưng thần an hồn tương đương dùng, nhất là bổ thận cường thể phương diện, hiệu dụng càng lớn. Bổ thận cường thể. Lâm Bạch ánh mắt mê ly lẩm bẩm một tiếng, sau một khắc, Lâm Bạch sắc mặt liền âm trầm xuống. Ha ha ha. Tam trưởng lão cười lên ha hả, lời nói thâm thía nhắc nhở nói, tiểu hòa tử, muốn tiết chế a. Lâm Bạch rất là im lặng, nhìn Hà Tê Vân cùng Tam trưởng lão tựa hồ cũng nghĩ sai. Đối mặt Tam trưởng lão chế giễu, Lâm Bạch sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Đương nhiên, Lâm Bạch nảy ra ý hay, hỏi, thiên dạ hoàn như vậy bí ẩn đang dược, trưởng lão thế mà đều biết, xem ra trước kia phục dụng đến không ít nha. Ê, Tam trưởng lão thần sắc bối rối, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Tiếp theo, Tam trưởng lão cùng Lâm Bạch liếc nhau, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 5220, chuyển cơ. Ngũ gia thất tông đệ tử đi vào Thanh Liên Thành, hiệp trợ Trần Vương điện hạ tiêu diệt Huyết Thần giáo, trên thực tế đây là Sở Đế muốn đập núi trấn hổ, mượn Huyết Thần giáo sự tình đến gõ Ngũ gia thất tông. Cho nên Lâm Bạch bọn người đến Thanh Liên Thành về sau, cả ngày đồng đều ở trong phủ nghỉ ngơi, cũng không có những nhiệm vụ khác có thể làm. Đương nhiên, Ngũ gia thất tông cũng không ít trưởng lão đem môn hạ đệ tử tiến cử đến Trần Vương điện hạ trước mặt đi, hy vọng Trần Vương điện hạ cắt cử nhiệm vụ, tỉ như nói dịch cổ, Tần Dao, Kiều Mạt bọn người chính là tam trưởng lão tiến cử đi qua. Thứ nhất là vì lịch luyện môn hạ đệ tử, thứ hai cũng là làm cho Sở Quốc nhìn, cho thấy bọn hắn tới đây là thật chuyên tâm tại vì Sở Quốc làm việc. Bị điều động túi trữ vật đệ tử, đại đa số đều là riêng phần mình trong tông môn đệ tử bình thường. Giống Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Trần Ngư Lạc bực này tông môn đệ tử kết xuất, thì là toàn bộ lưu ở trong Thanh Liên Thành. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì vạn nhất bọn hắn bị Huyết Thần giáo giết, đây chẳng phải là được không bù mất. Cho nên mỗi khi có Trần Ngư Lạc loại này thánh tử cấp bậc võ giả cách thành, bên người đều sẽ có Thái Ức đạo quả cường giả đi theo. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cách Sơn Kém năm liền đi truyền thụ Lý Cố Nhàn kiếm pháp, đi một lần chính là 3 năm ngày thời gian, mỗi một lần Lâm Bạch rời đi, Hà Tê Vân đi nhìn lên, Lý Cố Nhàn đều là sắc mặt trắng bệnh, phảng phất ném đi nửa cái mạng. Mỗi một lần Hà Tê Vân đều sẽ mắng to Lâm Bạch không phải người, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Lý Cố Nhàn vốn là suy yếu, căn bản vô lực hướng Hà Tê Vân giải thích rõ ràng. Thời gian liền như thế một ngày đi qua. Thẳng đến nửa tháng sau, Lâm Bạch huynh đệ, Trần Vương điện hạ triệu kiến. Lâm Bạch ngoài cửa viện, truyền đến quản sự Tưởng Chấn thanh âm. Nghe thấy Sở Quân Du muốn gặp chính mình, Lâm Bạch thu thập thỏa đáng về sau, liền đi theo Tưởng Chấn phủ thành chủ. Trần Vương điện hạ có hay không nói là sự tình gì tìm ta? Ở trên đường, Lâm Bạch đối với Tưởng Chấn hỏi. Làm Trần Vương trong phủ quản sự, Tưởng Chấn ở bên người Sở Quân Du địa vị rất cao, cho nên hắn hẳn phải biết một chút tình huống mới đúng. Ha ha, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi cái này khó xử ta, ta mặc dù đi theo tại vương gia bên người rất lâu, nhưng ta cũng dù sao cũng là một cái hạ nhân, vương gia muốn làm gì, ta há có thể biết. Dù sao mặc kệ là bởi vì cái gì sự tình, Lâm Bạch huynh đệ gặp được vương gia, còn không hiểu sao sao. Đi thôi. Tưởng Chấn thúc giục Lâm Bạch hướng phía trước đi đến. Lâm Bạch cười cười, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Tưởng Chấn, đi theo ở bên người Sở Quân Du đã rất nhiều năm. Thật lâu trước đó, Sở Quân Du không có bị giáng chức trước khi rời kinh, Tưởng Chấn liền vào vương phủ, đảm nhiệm vương phủ quản sự. Về sau Sở Quân Du bị giáng chức đằng sau, vương gia bên trong người hầu đại đa số đều đi, duy chỉ có Tưởng Chấn trông coi tòa kia vương phủ. Cho nên Sở Quân Du mới đối Tưởng Chấn như vậy tín nhiệm cùng coi trọng. Đi vào Thanh Liên Thành trong phủ thành chủ. Lâm Bạch tại thư phòng nhìn thấy Sở Quân Du. Lâm huynh tới. Sở Quân Du sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, trên trán có không giấu được vui mừng, tại nhìn thấy Lâm Bạch đằng sau, vội vàng nói, rốt cục có phá cục phương pháp. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái biện pháp gì? Sở Quân Du từ trên bàn cầm lấy một cái quyển trục, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch đem quyển trục mở ra xem, trên đó là một bức địa đồ, tại địa đồ bốn phương tám hướng nơi hẻo lánh bên trên, ghi chú không ít văn tự. Những văn tự này ý tứ đại khái chính là, những địa phương này rất thích hợp bố trí Huyết Thần phong giới trận. Đây là. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, mê hoặc nhìn về phía Sở Quân Du. Sở Quân Du nói ra, đây là Thiên Cơ Các đưa tới quyển trục. Tại ta phải biết Huyết Thần phong giới trận đằng sau, ta liền lập tức truyền lệnh cho Thiên Cơ Các trận pháp sư bọn họ, để bọn hắn căn cứ khắc châu hình dạng mặt đất cùng địa hình, ngày đêm cân nhắc, phỏng đoán Huyết Thần giáo có khả năng ở nơi nào kiến tạo Huyết Thần phong giới. Trên miếng bản đồ này đánh dấu địa phương, chính là có khả năng nhất địa phương. Lâm Bạch lại liếc mắt nhìn địa đồ, hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, thế nhưng là trên bản đồ này trọn vẹn tiêu chú hơn 1000 chỗ địa phương a. Chẳng lẽ Huyết Thần giáo muốn tu kiến nhiều như vậy Huyết Thần phong giới tháp sao? Sở Quân Du nói ra, cái này vẹn vẹn có khả năng biết bảy đưa Huyết Thần phong giới tháp địa phương, cụ thể Huyết Thần giáo muốn tu kiến bao nhiêu tòa Huyết Thần phong giới tháp, lại phải ở nơi nào tu kiến, chúng ta cũng không biết. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một chỗ đi dò xét. Trong đó có một nơi, rất có thể liền có Huyết Thần phong giới tháp. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, địa phương nào? Sở Quân Du rỗi ra ngón tay, tại trên địa đồ chỉ hướng một chỗ. Lâm Bạch đục lỗ nhìn lại, nơi đây chỗ Khắc Châu Bắc Bộ biên giới phía trên, chính là một tòa thành trì bên trong. Tòa thành trì này tên là Phong Linh Thành. Mà vừa lúc Phong Linh Thành bên cạnh cũng có Thiên Cơ Các trận pháp sư đánh dấu văn tự, cho thấy nơi đây thích hợp kiến tạo Huyết Thần phong giới tháp. Phong Linh Thành? Làm sao mà biết Phong Linh Thành bên trong tất có Huyết Thần phong giới tháp đâu? Lâm Bạch rất là hiếu kỳ, Sở Quân Du vì sao như vậy chắc chắn? Sở Quân Du sắc mặt lạnh lùng nói ra, kỳ thật ta cũng không dám xác định, nhưng Phong Linh Thành bên trong tất nhiên có gì đó quái lạ. Lâm Bạch hỏi, Trần Vương điện hạ nói như vậy, chắc là đã nắm giữ một chút chứng cứ a. Sở Quân Du nói ra, tự nhiên là có chứng cứ. Thứ nhất, Phong Linh Thành thành chủ, tại Lý Thiên Ân danh sách trên có tên, hắn là huyết thần giáo người. Thứ hai, ta cầm tới thiên cơ các đưa tới quyển trục về sau, liền lập tức điều khiển chiêu hình ti võ giả tiến đến những địa phương này dò xét. Địa phương khác chiêu hình ti võ giả, lần lượt đều chuyển về tin tức, nhưng duy chỉ có đi Phong Linh Thành chiêu hình ti võ giả, không có tin tức gì chuyển tới. 9 ngày trước, ta lại để cho Chu Mặc điều động một chi tình báo tiểu đội đi qua, vừa mới bắt đầu mấy ngày cũng còn có thể liên hệ với, thế nhưng là từ 3 ngày trước bắt đầu, liền tại cũng không có liên hệ với bọn hắn. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, Phong Linh Thành thành chủ là huyết thần giáo người, phái đi Phong Linh Thành chiêu hình ti võ giả lại ly kỳ biến mất, cái kia trong Phong Linh Thành này, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Đã như vậy, hiện tại nên hảo hảo đối phó Phong Linh Thành, hy vọng có thể tìm hiểu nguồn gốc đem huyết thần giáo một mẹ hốt gọn a. Sở Quân Du tinh thần phấn chấn nói, đây chính là ta mời ngươi tới nguyên nhân, ta muốn để cho ngươi đi Phong Linh Thành đi một chuyến. Lâm Bạch sửng sốt một chút, hỏi, tại sao muốn ta đi? Sở Quân Du nói ra, nếu là ta điều động chiêu hình ti võ giả, động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ bị huyết thần giáo chích lệch, mà bên cạnh ta lại không có thể đáng giá hoàn toàn tín nhiệm người, ngũ gia thất tông đệ tử bình thường đi Phong Linh Thành đoán chừng là có đi không về, mà tam tuyệt đệ tử ta lại điều động không được. Phóng nhãn Thanh Liên Thành bên trong, ta duy chỉ có xin ngươi xuất thủ, mới có thể vạn vô nhất thất. Ngươi đi Phong Linh Thành về sau, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần xác định nơi nào có huyết thần phong giới tháp, đưa tin cho ta, ta lập tức liền để Chu Mặc mang theo chiêu hình ti võ giả đi qua đem Phong Linh Thành giải điên. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Tốt ta, dù sao ta hiện tại Thanh Liên Thành cũng là vô sự, liền đi Phong Linh Thành giúp ngươi đi một chuyến. Lâm Minh xuất thủ, ta an tâm, vậy ta ngay tại Thanh Liên Thành lặng chờ hồi âm. Sở Quân Du mừng rỡ nói, lại dặn dò một câu, Lâm Minh, nhớ lấy, không được vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên cùng Phong Linh Thành thành chủ trở mặt. Phong Linh Thành thành chủ đã từng chính là Vấn Thiên Tông Tam Tuyệt đệ tử, đồng thời, phu nhân của hắn chính là Trần Gia đích nữ một trong. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hãy đến với đế chế Đại Việt. Chương 5221, Phong Linh Thành. Sở Quân Du mà nói, để Lâm Bạch đều nghe choáng váng. Khó trách Sở Quân Du biết Phong Linh Thành thành chủ là huyết thần giáo võ giả, nhưng vẫn là không dám động đến hắn, nguyên lai bối cảnh của hắn lớn như vậy. Vấn Thiên Tông Tam Tuyệt đệ tử, Trần Gia đích con rể. Bực này thân phận, tại Sở Quốc cảnh nội cơ hồ là có thể xông pha. Vấn Thiên Tông chính là cùng Thiên Thủy Tông nổi danh bảy tông một trong. Trần gia, tự nhiên không cần nhiều lời, năm nhà một trong. Ngũ gia thất tông bên trong, có hai tòa siêu cấp thế lực đều cùng Phong Linh Thành thành chủ có thiên ti vạn lũ liên quan, nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Làm không tốt, đem Vấn Thiên Tông cùng Trần gia cũng liên lụy trong đó, chuyện kia liền càng náo càng lớn. Có thể hay không huyết thần giáo phía sau còn có Ngũ gia thất tông bóng dáng. Lâm Bạch giờ phút này nghĩ đến một cái rất đáng sợ ý nghĩ, thăm dò tính đối với Sở Quân Du hỏi. Sở Quân Du nghe thấy câu nói này, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, bình tĩnh nói ra, tốt nhất Ngũ gia thất tông cùng việc này không quan hệ, bằng không mà nói, cái kia Sở Quốc thế lực liền muốn một lần nữa tẩy bài. Lâm Bạch tựa như là đã hiểu Sở Đế ý tứ. Đây chính là cái gọi là đập núi chấn hồ sao? Sở Đế chỉ sợ cũng đoán được Ngũ gia thất tông bên trong có người đứng ở huyết thần giáo phía sau, cho nên Sở Đế muốn mượn dùng lần này hủy diệt huyết thần giáo cử động, hung hăng chấn nhiếp Ngũ gia thất tông những cao thủ, để bọn hắn đều an phận một chút. Ngũ gia thất tông sự tình, tự nhiên có ta cùng Sở Quốc đi cân nhắc. Lâm Minh không cần cân nhắc quá nhiều, một mực đem Phong Linh Thành sự tình làm tốt là đủ. Lâm Minh dự định khi nào xuất phát? Sở Quân Du đối với Lâm Bạch hỏi. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Lâm Bạch nói ra. Tốt, có thể cần ta điều khiển mấy cái chiêu hình ti võ giả tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Sở Quân Du hỏi. Lâm Bạch suy nghĩ một chút, nói ra, chiêu hình ti võ giả thì không cần, ta có bao nhiêu đồng môn hảo hữu, bây giờ tại ngươi dưới trướng hiệu mệnh, nếu là có thể mà nói, để bọn hắn tiến về Phong Linh Thành hiệp trợ ta là đủ. Sở Quân Du cười cười, nói ra, Lâm Minh nói chính là dịch cổ, tiểu mạn, tần giao bọn hắn đi. Lâm Bạch cười nói, quả nhiên, tại Sở Quốc cương vực bên trên, cái gì đều không thể gạt được chiêu hình ti thái mắt. Sở Quân Du không có bác bỏ, nói ra, tốt, ngươi đi đầu xuất phát, ta truyền lệnh để bọn hắn tiến về Phong Linh Thành, ở trong Phong Linh Thành cùng ngươi hội hợp. Đồng thời, ta sẽ để cho chiêu hình ti võ giả ở trong Phong Linh Thành tiếp ứng các ngươi. Lâm Bạch cùng Sở Quân Du thương nghị thỏa đáng về sau, tuần tự đi cùng Lý Cố Nhàn cùng Tam trưởng lão từ biệt, liền ở trong Thanh Liên Thành cưỡi truyền tống trận rời đi. Lâm Bạch cũng không có cáo chi Lý Cố Nhàn cùng Tam trưởng lão hướng đi của mình, nói chỉ là Trần Vương điện hạ có chuyện quan trọng ủy thác, hắn bây giờ nhất định phải rời đi Thanh Liên Thành. Nghe nói là Trần Vương điện hạ ý tứ, Tam trưởng lão cùng Lý Cố Nhàn cũng không tốt lưu thêm, chỉ khuyên bảo Lâm Bạch muốn vạn sự coi chừng. Thanh Liên Thành, truyền tống trận quảng trường. Lâm Bạch đi vào trước truyền tống trận phương, xuất ra Trần Vương lệnh bài, cho trông coi truyền tống trận tướng sĩ nhìn một chút. Tiền bối không biết muốn đi nơi nào? Tướng sĩ kia hỏi. Lâm Bạch vừa định nói muốn đi Phong Linh Thành, có thể nói đến bên miệng, lại bị Lâm Bạch nuốt xuống. Hắn nhãn châu xoay động, nói một câu, đi trấn Nam Thành. Tướng sĩ kia chắp tay ôm quyền thi lễ, tuân lệnh. Người tới, chuẩn bị truyền tống trận, đem tiền bối truyền tống đến trấn Nam Thành. Không bao lâu, trông coi truyền tống trận tướng sĩ đem truyền tống trận chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Bạch đi vào trong đó, quang mang lóe lên, biến mất tại trong pháp trận. Đi vào trấn Nam Thành về sau, Lâm Bạch không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động lẫn vào trong đám người, rời đi trấn Nam Thành, xuất ra địa đồ, phân rõ Phong Linh Thành phương hướng đằng sau, đặt vào phi kiếm, toàn lực bay đi. Lâm Bạch sở dĩ không có trực tiếp truyền tống đến Bắc Bộ Trọng Thành bên trong, chính là lo lắng sẽ bị Huyết Thần giáo thay mắt để mắt tới, cho nên mới dự định từ trấn Nam Thành đường vòng mà đi. Một cái tại Bắc Bộ, một cái tại Nam Bộ. Coi như Huyết Thần giáo thay mắt đông đảo, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không muốn đạt được Lâm Bạch giả ý đi trấn Nam Thành, nhưng trên thực tế phải hướng lấy Bắc Bộ mà đi. Trấn Nam Thành bên trong, khi Lâm Bạch đi ra truyền tống trận, tiến vào trấn Nam Thành khu ngã tư phía trên thời điểm, lập tức liền có võ giả trong bóng tối đi theo Lâm Bạch. Thế nhưng là đi ra mấy khu phố, âm thầm theo dõi Lâm Bạch võ giả, đột nhiên phát hiện phía trước đã mất đi Lâm Bạch tung tích. Thần sắc hắn kinh hoàng, vội vàng tìm một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, xuất ra truyền âm lệnh bài nói ra, Lâm Bạch đến trấn Nam Thành đằng sau, liền biến mất, không biết tung tích, chẳng biết đi đâu. Truyền âm lệnh bài một phía khác, không có bất kỳ cái gì đáp lại, phảng phất liền không có nghe thấy đồng dạng. Thẳng đến một lúc sau, truyền âm lệnh bài quang mang ảm đạm xuống, người kia thẳng đến, người đối diện đã nghe thấy được tin tức của hắn, chỉ là không muốn trở về ứng mà thôi. Cùng lúc đó, một bên khác, đem tin tức này báo cáo cho Vô Ân Thành thành chủ. Thành chủ đại nhân, hôm nay, Trần Vương điện hạ triệu kiến Lâm Bạch đằng sau, Lâm Bạch liền hỏa tốc rời đi Thanh Liên Thành, truyền tống đến trấn Nam Thành bên trong. Người của chúng ta một mực tại đi theo Lâm Bạch, nhưng cuối cùng bất hạnh bị mất. Vô Ân Thành thành chủ sau khi nghe nói, khóe miệng lướt lên một vòng thần bí mỉm cười, lấy Lâm Bạch tu vi cùng thực lực, muốn tiếp cận hắn, thật đúng là quá khó khăn. Huống hồ giờ phút này, hắn hẳn là phụ mệnh rời đi Thanh Liên Thành là Trần Vương điện hạ làm việc, cho nên trong lòng của hắn cũng đã có suy đoán, chính mình sẽ bị để mắt tới. Truyền lệnh xuống, để Khắc Châu cảnh nội hai mắt bọn họ đều thông minh cơ linh một chút, tìm ra Lâm Bạch đến tột cùng đi nơi nào. Bây giờ là thời kỳ phi thường, Trần Vương điện hạ đã bắt đầu chú ý tới Huyết Thần Phong giới tháp. Nhớ lấy đừng cho thánh giáo kế hoạch thất bại, chỉ cần Huyết Thần Phong giới tháp hoàn thành, pháp trận ngày mở ra, chính là chúng ta phản công thời điểm. Phong Linh Thành, chỗ Khắc Châu Bắc Bộ biên giới phía trên. Mặc dù không tính là Bắc Bộ cuối cùng một tòa thành trì, nhưng cũng là chỗ đất nghèo. Phong Linh Thành xung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong, đều chính là một mảnh nhìn không thấy bờ thảo nguyên. Trên thảo nguyên, khí hậu cực độ ác liệt, quanh năm đều bị mây đen cùng lôi đỉnh bao phủ. Lâm Bạch ngự kiếm trải qua trên thảo nguyên thời điểm, kém chút bị lôi đỉnh bên trong ẩn chứa thiên uy gây thương tích, cho nên không thể không hạ thấp phi hành độ cao, cơ hồ là dán phía dưới thảo nguyên phi hành. Thảo nguyên này cũng đặc biệt đặc thù. Trên thảo nguyên cỏ, cao chừng trăm mét, mỗi một mảnh lá cây đều sắc bén như lao, giống như là có đến không hết bảo kiếm, trực tiếp cắm ở trên đại địa đồng dạng. Thỉnh thoảng thổi qua một mảnh lãnh khốc phong bạo, thổi vô số cây cỏ tung bay, cực kỳ giống ngàn vạn lợi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ bộ dáng. Tiến vào thảo nguyên về sau, Lâm Bạch lao vùn vụt hồi lâu, trên đường đi tản ra thần niệm, cũng chưa từng cảm giác được có bất kỳ sinh linh tồn tại dấu hiệu. Nơi này hẳn là trên địa đồ đánh dấu sắt kiếm thảo nguyên đi, dựa theo địa đồ tiến đến, Phong Linh Thành liền tại vùng thảo nguyên này bên trong. Lâm Bạch thu hồi địa đồ, toàn lực hướng về phía trước bay đi. Ước chừng 2 ngày thời gian về sau, Lâm Bạch rốt cục tại mảnh này nhìn không thấy bờ trên thảo nguyên, phát hiện thành trì hình dáng. Ngự kiếm mà đi, một tòa tựa như cự thú phủ phục ở trên mặt đất thành trì, xuất hiện tại Lâm Bạch trước mắt. Đi vào thành trì trước, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu thành khắc lấy Phong Linh Thành, ba cái chữ cổ. Tìm được. Lâm Bạch từ trời rơi xuống, đi vào trước cửa thành. Trông coi cửa thành tướng sĩ vội vàng quát bảo ngưng lại Lâm Bạch, hỏi: "Người đến người nào, đến Phong Linh Thành cần làm chuyện gì?" Lâm Bạch chắp tay thi lễ, vừa cười vừa nói: "Tại hạ Khắc Châu trấn Nam Thành nhân sĩ, bởi vì trấn Nam Thành thảm tao đại nạn, cho nên nghĩ đến Phong Linh Thành tìm nơi nương tựa hảo hữu." Tướng sĩ kia hỏi: "Hảo hữu của ngươi, họ gì tên gì?" Lâm Bạch nói ra: "Vạn Cốc Đường, Bao Hành." "A, nguyên lai là Bao trưởng quý bằng hữu, đã như vậy, vậy liền đi vào đi." Tướng sĩ kia tựa hồ nghe nói qua Bao Hành, cho nên muốn đều không có nghĩ, liền thả Lâm Bạch tiến vào. Vạn Cốc Đường chính là chiêu hình ti ở trong Phong Linh Thành kiến tạo cứ điểm một trong, vẫn luôn không muốn người biết. Nếu không có lần này tới đến Phong Linh Thành chiêu hình ti võ giả toàn quân bị diệt, Trần Vương điện hạ cũng sẽ không mạo hiểm để Vạn Cốc Đường tới tiếp ứng Lâm Bạch. Bao Hành chính là Vạn Cổ Đường trưởng quỹ, cũng là chiêu hình ti kim bài mật thám. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 5222, chạm mặt. Lâm Bạch thuận lợi vào thành về sau, cũng không lập tức đi Vạn Cốc Đường, mà là ở trong Phong Linh Thành đi dạo đứng lên. Như Thanh Liên Thành giống như trấn Nam Thành, Sở Quốc hạ lệnh muốn tiêu diệt Huyết Thần giáo sự tình truyền đến Khắc Châu về sau, rất nhiều võ giả đều đang tìm kiếm đại thành trì phù hộ. Phong Linh Thành cũng ở vào một người đầy là mối họa trạng thái, trong thành các đại tử quán, khách sạn đều đã đầy khách. Trên đường phố người đi đường lui tới đông đảo, như nước chảy. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy người khoác chiến giáp giáp sĩ ở trong thành tuần tra. Lâm Bạch giữ im lặng đi dạo một lát sau, đi vào Phong Linh Thành thành đông bên trong, tại một mảnh không tính là rất phồn hoa khu ngã tư bên trên, tìm được Vạn Cốc Đường. Vượt qua bậc cửa, Lâm Bạch tiến vào trong tiệm. Trong tiệm cũng không lớn, chỉ có một già một trẻ hai người. Lão giả này tại sau quầy kiểm kê khoản, một vị khác 17-18 tuổi thiếu nữ, trong mắt lộ ra nhí nha nhí nhảnh thần thái, đánh giá lui tới trước cửa khách nhân. Vị tiền bối này, không biết ngài cần gì không? Nhìn thấy Lâm Bạch tiến vào trong tiệm, thiếu nữ vội vàng hoan thiên hỉ điệu tiến lên đón. Làm ăn lớn dựa vào các loại, buôn bán nhỏ dựa vào hô. Vạn Cổ Đường chính là một tòa buôn bán linh đan rượu dược cửa hàng, ở trong Phong Linh Thành tính không được là cái gì làm ăn lớn, chỉ có thể coi là mặt tiền nhỏ. Cho nên thiếu nữ này gặp lại khách đến thăm đằng sau, đặc biệt nhiệt tình. Linh ta thấy các ngươi trưởng quỹ. Lâm Bạch cười trả lời một câu. Sau quẩy vị lão giả kia nghe thấy thanh âm, ngẩng mặt, một đôi con mắt đục ngầu trên người Lâm Bạch liếc nhìn một phen. Hắn từ sau quẩy đi tới, chắp tay thi lễ, nói ra, lão hủ chính là cái này vạn cổ đường trưởng quỹ, Bao Hành. Không biết các hạ tìm ta có chuyện gì quan trọng? Là cần gì linh đan rượu dược sao? Chủ quán hữu lễ. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, vừa cười vừa nói, tại hạ không xa ngàn dặm mà đến, chuyên tới để vạn cổ đường cầu một vị thuốc. Bao Hành mặt mo hơi biến sắc mặt, hỏi, khách quan, chúng ta đây là tiểu bản sinh ý, nếu là ngươi cầu linh đan rượu dược quá mức chân quý nói, tiểu điếm chỉ sợ là không bỏ ra nổi tới. Lâm Bạch cười nói, xin mời chủ quán yên tâm, ta cầu thuốc, quý điếm nhất định có. Bao Hành cười nói, vậy lão hủ liền dựa tai lắng nghe. Mời khách quan nói đi. Lâm Bạch nói ra, tại hạ tới đây, cầu ba vị thuốc. Một cầu thái bình đan, hai cầu thịnh thế hoan, ba cầu vô bệnh vô thai. Bao Hành bất động thanh sắc, vừa cười vừa nói, tha thứ lão hủ mắt vụ về, khách quan nói cái này ba vị thuốc, lão hủ thế nhưng là nghe đều không có nghe nói qua. Xin hỏi khách quan là từ chỗ nào nghe được ba vị này thuốc? Làm sao như vậy lạ lắm? Lâm Bạch cười nói, trên chín tầng trời, tiên nhân phủ đỉnh, chính miệng truyền lại. Bao Hành cười nói, nguyên lai là tiên nhân truyền lại, khó trách nhân gian khó kiếm a, thực sự thật có lỗi, lão hủ cửa hàng nhỏ, cái này ba vị linh dược, một dạng đều không có, mời khách quan đến nơi khác đi xem một chút đi. Lâm Bạch thần sắc như thường, chắp tay thi lễ, đã như vậy, vậy tại hạ liền quay dậy. Mắt thấy Lâm Bạch muốn đi, Bao Hành lại hỏi một câu, không biết khách quan dự định muốn đi nơi nào tìm cái này ba vị thuốc. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra, trời đất bao la, luôn có người sẽ có. Bao Hành nói ra, lão hủ đến là nhận biết qua một vị kỳ nhân, ở tại Phong Linh Thành Đinh Giáp ngõ hẻm số 28, hắn cả đời vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, có lẽ hắn biết có quan hệ cái này ba vị thuốc, khách quan có thể đi hỏi một chút hắn. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, đa tạ. Nói xong, Lâm Bạch liền quay người rời đi vạn cốc đường, biến mất ở trước cửa như nước chảy trong đám người. Sau nửa canh giờ, Phong Linh Thành, Thành Đông, Đinh Giáp ngõ hẻm số 28. Lâm Bạch nhìn thoáng qua bảng số phòng về sau, quan sát bốn bên cạnh, không có người không có phận sự, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Người nào? Trong môn, truyền đến lão giả thanh âm. Nghe qua tiên sinh vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, chuyên tới để cầu ba vị thuốc. Lâm Bạch ở ngoài cửa nói ra. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Bao Hành ở đây xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch cũng không khách khí, trực tiếp đi ra phía trước, tiến vào trong trạch viện. Lão hủ Bao Hành, gặp qua đặc sứ đại nhân. Bao Hành đóng chặt cửa, mở ra tiểu viện pháp trận đằng sau, liền cung kính hướng Lâm Bạch thi lễ, còn xin đặc sứ đại nhân thứ tội, thời kỳ phi thường, chúng ta đều được vạn phần coi chừng, mới có thể lấy đại cục làm trọng. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, không cần nhiều lời. Vừa rồi Lâm Bạch ở trong vạn cốc đường cùng Bao Hành đối thoại, chính là chiêu hình ti an bài tốt chắp đầu mật ngữ. Bao Hành lúc ấy thoạt nhìn không có cái gì dị dạng biến hóa, nhưng ở Lâm Bạch mở miệng nói yêu cầu thuốc thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu đề phòng. Lúc này, trong phòng, đi tới mấy người, Lâm Bạch đục lỗ nhìn lại, đương nhiên đó là Kiều Mạn, Dịch Cổ, Tần Giao bọn người. Người đồng hành, còn có Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Liêu Bà, Diệp Cốc Thanh cùng Diệp Cốc Vũ hai huynh muội. Lâm Bạch, Kiều Mạn cùng Tần Giao nhìn thấy Lâm Bạch về sau, mặt lộ dáng tươi cười, trong miệng một lời hô một tiếng. Dịch Cổ mặc dù cũng rất kích động vui vẻ, nhưng hắn lại muộn lên tiếng một chút, âm dương quái khí nói ra, ai u, hai người các ngươi cũng quá đồng bộ đi. Kiều Mạn cùng Tần Giao liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra im lặng chi sắc. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, chư vị, trên đường đi không có gặp phải cái gì hung hiểm a? Tần Giao nói nghiêm túc, nhận được Trần Vương điện hạ điều lệnh đằng sau, chúng ta đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí tránh đi rất nhiều nhãn tuyến, hẳn là không có người chú ý tới chúng ta tới đến Phong Linh Thành. Rất tốt. Nhàn thoại đợi lát nữa trò chuyện tiếp, trước tiên nói một chút Phong Linh Thành bên trong tình huống đi. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Bao Hành, hỏi, Bao Hành tiền bối, chúng ta tới nơi đây mục đích, ngươi hẳn phải biết đi. Bao Hành thở sâu nói ra, Trần Vương điện hạ đã truyền tới mật lệnh, ta đã biết được chư vị ý đồ đến. Lâm Bạch hỏi, cái kia đã như vậy, chúng ta liền nói ngắn gọn. Ta nhớ được Trần Vương điện hạ nói qua, điều động qua chiêu hình ti võ giả đi vào Phong Linh Thành điều tra huyết thần phong giới tháp sự tình, không biết những chiêu hình ti kia võ giả đến tụt cùng đi nơi nào. Bao Hành nói ra, những chiêu hình ti kia võ giả đến Phong Linh Thành thời điểm, cũng là do ta tiếp dẫn. Chỉ bất quá đám bọn hắn chấp hành chính là nhiệm vụ gì, ta không có quyền nghe ngóng. Về sau, bọn hắn ở trong Phong Linh Thành ở một đoạn thời gian, sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nếu chúng ta đoán sai không lầm, bọn hắn hẳn là bị huyết thần giáo người phát hiện, cho nên bị diệt khẩu. Mặc dù Lâm Bạch đã đối với Phong Linh Thành tình huống có một điểm giải, nhưng trước mắt vẫn là phải hỏi nhiều hai câu tốt nhất. Lâm Bạch lại hỏi, nói cách khác, bọn hắn tin tức gì đều không có lưu lại. Cứ như vậy bước hơi khỏi nhân gian rồi. Bao Hành tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, cũng không phải là tin tức gì đều không có lưu lại. Lão hủ trừ phụ trách tiếp ứng bọn hắn bên ngoài, còn vì bọn hắn cung cấp một chút liên quan tới Phong Linh Thành bên trong thế lực khắp nơi tư liệu, cùng Phong Linh Thành bên trong địa đồ. Lão hủ đã từng lưu ý đến, bọn hắn tựa hồ đối với Phong Linh Thành bên trong nào đó một vùng khu vực đặc biệt chú ý. Cũng là bọn hắn tại đi trong khu vực này đằng sau, liền ly kỳ biến mất. Lâm Bạch hỏi, địa phương nào? Bao Hành nói ra, phủ thành chủ. Một bộ truyện theo phong cách phủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 5223, Bao Hành. Ý của ngươi là nói, bọn hắn một mực tại tìm hiểu trong phủ thành chủ tình huống. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống. Kết hợp trước mắt lấy được tin tức nhìn, Phong Linh Thành thành chủ sát suất lớn là huyết thần giáo võ giả không có chạy. Những cái kia chiêu hình ti võ giả chạy tới phủ thành chủ điều tra tình báo, đây chẳng phải là chịu chết sao? Bất quá Lâm Bạch hồi tưởng lại, có vẻ như chiêu hình ti võ giả cũng không sợ chết, dù sao giống từ trung bọn hắn cũng dám chạy đến Vô Ân thành phủ thành chủ đi điều tra tình báo. Bao Hành nói ra, cụ thể bọn hắn tại điều tra địa phương nào tình báo, ta cũng không rõ ràng, vừa rồi lão hủ cũng đã nói, lão hủ chỉ phụ trách tiếp ứng, bọn hắn muốn làm gì, muốn làm thế nào, lão hủ đều không có quyền hỏi đến. Chỉ là nhàn hạ thời điểm, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu, bọn hắn tựa hồ đối với phủ thành chủ đặc biệt để bụng. Bây giờ đặc sứ đại nhân hỏi, cho nên lão hủ mới chi tiết bẩm báo. Trừ cái đó ra, lão hủ liền không còn có tin tức khác. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, ta cần Phong Linh Thành địa đồ cùng Phong Linh Thành thế lực khắp nơi tài liệu cặn kẽ. Bao Hành từ trong túi trữ vật đem những vật này lấy ra, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, lão hủ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Đa tạ. Lâm Bạch nhận lấy về sau, nói một tiếng cảm ơn. Bao Hành nói ra, cái kia đã như vậy, lão hủ liền không đã quấy rầy chư vị, nếu là đặc sứ đại nhân ở trong Phong Linh Thành có bất kỳ phân phó, lão hủ ổn thỏa toàn lực cống hiến sức lực. Nói xong, Bao Hành liền rời đi đinh giáp nó hẻm. Đưa tiễn Bao Hành về sau, Lâm Bạch đóng cửa thật kỹ hộ, trở lại trong viện, nhìn về phía Tiểu Mạt bọn người, hỏi, các ngươi khi nào đến Phong Linh Thành? Thần Giao nói ra, đã đến 5-6 ngày thời gian. Lâm Bạch cười nói, vậy cái này đoạn thời gian các ngươi liền không có ra ngoài dạo chơi sao? Có thu hoạch gì sao? Tiểu Mạt hồi đáp, Phong Linh Thành bên trong, mưa thuận gió hòa, hết thảy như thường, tựa hồ cũng không có địa phương gì đặc biệt. Trừ cái đó ra, chính là võ giả rất nhiều, đại đa số đều là đến tị nạn, Phong Linh Thành thành chủ cũng tăng lên rất nhiều trong thành tuần tra giáp sĩ, sau đó liền không có chỗ kỳ quái gì. Lâm Bạch đi vào bên cạnh bàn, nhìn kỹ địa đồ cùng Phong Linh Thành thế lực khắp nơi tư liệu, thấp giọng nói ra, Sở Quốc Thiên Cơ các bên kia tin tức truyền đến nói, Phong Linh Thành là thích hợp nhất huyết thần giáo tu kiến huyết thần phong giới tháp địa phương, mà lại chiêu hình ti tuần tự điều động hai nhóm mật thám tiểu đội tới, thế mà toàn bộ thua ở Phong Linh Thành bên trong. Nơi này, tựa hồ quá quỷ dị. Dịch cô hỏi, Lâm Bạch, ngươi liền nói tiếp xuống định làm như thế nào a? Lâm Bạch thở sâu, nói ra, cái kia hai cái mật thám tiểu đội, tựa hồ cũng đang điều tra Phong Linh Thành phụ thành chủ, có lẽ bọn hắn suy đoán huyết thần phong giới tháp rất có thể liền kiến tạo tại trong phụ thành chủ. Xem ra ta phải đi phụ thành chủ tìm một chút. Tần Giao vội vàng nói, Phong Linh Thành phụ thành chủ, đó cũng không phải là cái gì tốt đi địa phương. Phong Linh Thành thành chủ, tên là La Tông, từng tại Vấn Thiên Tông bái sư học nghệ, địa vị đạt đến tam tuyệt đệ tử tình trạng, tại 5000 năm trước, La Tông cũng coi là Vấn Thiên Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy đệ tử thiên tài. Về sau hắn tiến về Đế Đô du lịch, ngẫu nhiên làm quen Đế Đô Trần gia đích nữ, hai người cấp tốc rơi vào bể tình, kết làm đạo lữ. Sau đó, tại Trần gia trợ giúp dưới, La Tông thuận lợi rời khỏi Vấn Thiên Tông, tiến vào Sở Quốc Vương triều, tại Trần gia đến đỡ dưới, từng bước một trở thành Khắc Châu Phong Linh Thành thành chủ. Ở sau lưng của hắn, không chỉ có Vấn Thiên Tông, hơn nữa còn có Trần gia. Mấu chốt nhất là, La Tông đã sớm đột phá tới Thái Ức đạo quả cảnh giới, mặc dù chỉ là hạ phẩm Thái Ức đạo quả cảnh giới, nhưng đã không thể khinh thường. Có lẽ chính là những chiêu hình ti kia võ giả muốn đi vào trong phủ thành chủ điều tra tình báo, bị La Tông phát giác, mới mất mạng. Tần Giao cùng Tiểu Mạt bọn người so Lâm Bạch đến sớm Phong Linh Thành mấy ngày, cho nên bọn hắn đối với Phong Linh Thành bên trong thế lực khắp nơi đã có một cái đơn giản hiểu rõ. Phương Nguyên Thư giờ phút này nhíu mày nói ra, kỳ thật ta vẫn muốn không rõ, Trần Vương điện hạ trong tay rõ ràng có hoa danh sách, chỉ cần dựa theo danh sách bắt người là được, cần gì phải chúng ta đến đây điều tra tình báo đâu? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Tần Giao cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi chính là đem Sở Quốc Vương triều vũng nước này nghĩ đến quá đơn giản. Phương Nguyên Thư cười cười xấu hổ, Tần Giao, cớ gì nói ra lời ấy a? Tần Giao nói ra, vậy ta hỏi ngươi, ngươi dựa theo danh sách người tới bắt, Phong Linh Thành thành chủ La Tông rõ ràng chính là huyết thần giáo võ giả, ngươi đến bắt hắn, hắn sẽ thúc thủ chịu trói sao? Phương Nguyên Thư nói ra, Sở Quốc trong vương triều nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái La Tông? Quản chi hắn có ba đầu sáu tay, tại chiêu hình ti thiết kiếm phía dưới, chẳng lẽ lại hắn còn có cơ hội sống sót? Tần Giao cười nói, ngươi nha, chính là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Phương Nguyên Thư cười khổ một tiếng, ta cảm thấy là các ngươi đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi. Lâm Bạch giờ phút này đã xem hết địa đồ cùng Phong Linh Thành thế lực khắp nơi tư liệu, đúng lúc gặp nghe thấy Tần Giao cùng Phương Nguyên Thư đối thoại, liền vừa cười vừa nói, nếu như đến bắt Phong Linh Thành thành chủ La Tông, sợ chính là hắn không phản kháng, ngược lại nếu là hắn liều mạng phản kháng, cái kia chiêu hình ti mới không sợ đâu. Phương Nguyên Thư nhíu mày hỏi, lời này ý gì? Lâm Bạch nói ra, ngươi bắt La Tông thời điểm, hắn không phản kháng, mặc cho ngươi đem hắn bắt đi, đợi đến đem La Tông áp giải đến Đế Đô Phúc Thẩm thời điểm, hắn đột nhiên bị cắn ngược lại một cái, nói Lý Thiên Ân vu oan giá họa, lại nên như thế nào thật sao? Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Phương Nguyên Thư lâm vào trong trầm tư. Lâm Bạch nói ra, huống hồ, La Tông phía sau còn có Vấn Thiên Tông cùng Đế Đô Trần gia thực lực, ngươi cảm thấy ở trên triều đình, La Tông kiên định chính mình vô tội, là Lý Thiên Ân vu hãm người tốt, ngươi cảm thấy Vấn Thiên Tông cùng Đế Đô Trần gia có thể hay không giúp La Tông nói chuyện? Hiển nhiên, Vấn Thiên Tông cùng Đế Đô Trần gia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn nhất định sẽ vì La Tông giải vây. Chiêu hình ti làm việc, coi trọng nhân chứng vật chứng cố tại. Mà dưới mắt Trần Vương điện hạ phiền toái nhất chính là chỉ có vật chứng, nhưng không ai chứng. Nhân chứng Lý Thiên Ân đã chết. Một cái đã chết đi người, tùy tiện lưu lại một bản danh sách, liền muốn để Khắc Châu nhiều như vậy bối cảnh thâm hậu, thực lực cao cường cường giả đầu người rơi xuống đất, đây không phải người xin nói mộng sao? Chỉ dựa vào Lý Thiên Ân lưu lại danh sách làm vật chứng, không đủ để người trong thiên hạ tin phục, nhất là không đủ để Ngũ Gia Thất Tông cao thủ tin phục. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Phương Nguyên Thư bừng tỉnh đại ngộ. Lương lão giờ phút này cười khổ nói, đoán chừng hiện tại nhức đầu nhất hẳn là Trần Vương điện hạ đi, Khắc Châu nhiều như vậy thành trì thành chủ, mỗi một vị thành chủ phía sau đều có ngập trời thế lực, động một cái cũng không dễ dàng, càng đừng đề cập bây giờ là muốn giết mấy ngàn vị thành chủ cấp bậc nhân vật. Lâm Bạch cười nói, cái này mấy ngàn vị thành chủ rất dễ dàng thu thập, khó khăn nhất thu thập chính là bọn hắn phía sau những cái kia thực lực. Các ngươi cũng nhìn thấy, những thành chủ này, đại đa số đều là Ngũ Gia Thất Tông môn sinh cố lại, bọn hắn dễ đối phó, Ngũ Gia Thất Tông cũng không tốt đối phó à. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 5224, đêm tối thăm dò phủ thành chủ. Sẽ không phải Phong Linh Thành thành chủ La Tông, thật tại trong phủ thành chủ kiến tạo huyết thần phong giới tháp a. Kết hợp trước mắt lấy được tin tức nhìn, phía trước hai chi mật thám tiểu đội công tác trọng tâm đều đặt ở trong phủ thành chủ. Giống chiêu hình ti mật thám tiểu đội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, bọn hắn đã lựa chọn phủ thành chủ, cái kia tất nhiên trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Ta luôn cảm giác địa phương nào ngoan ngoãn. Lâm Bạch ngồi ở trong viện, cẩn thận rơi vào trầm tư. Kiều Mạn, Tần Giao, dịch của bọn người kết bạn rời đi đinh giáp ngõ hẻm, ra ngoài giả tá du ngoạn tên, tìm hiểu Phong Linh Thành bên trong tin tức. Trong nháy mắt, 2-3 ngày đi qua. Lâm Bạch đem mọi người lần nữa triệu tập cùng một chỗ, tập hợp lấy được tin tức. Mấy ngày nay chúng ta ở trong thành các đại tiểu lâu cái tiểu quán đều tìm hiểu một phen, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phương Nguyên Thư trước tiên mở miệng nói ra. Diệp Cốc Thanh cùng Diệp Cốc Vũ hai huynh muội cũng nói, Phong Linh Thành võ giả đều coi là chỉ cần ở tại trong thành, liền không có nguy hiểm tính mạng, cho nên nhìn cũng không nhận được huyết thần giáo phong ba tác động đến. Tần Giao cùng Tiểu Mạn cũng tuần tự nói ra, chúng ta tình huống bên này đều cơ bản giống nhau, Phong Linh Thành trong ngoài võ giả đều tại tán dương Phong Linh Thành thành chủ La Tông lãnh đạo có phương pháp, mới khiến cho Phong Linh Thành không có bị huyết thần giáo ma trảo làm hại. Nghe thấy đám người báo cáo mà đến tin tức, Lâm Bạch cau mày, chăm chú suy nghĩ. Theo bao hành cung cấp tư liệu đến xem, Phong Linh Thành bên trong có 7 gia tộc lớn cùng 3 tòa tông môn, mấy cái này thế lực bây giờ tình huống như thế nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tần Giao nói ra, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, những gia tộc này cùng tông môn công tử ca, nên ăn hay là tại ăn, nên chơi hay là tại chơi. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, nói cách khác, bọn hắn sát suất lớn là cùng La Tông một đám. Phương Nguyên Thư nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lập tức không hiểu, hỏi, Lâm Bạch, làm sao mà biết 7 gia tộc lớn cùng tam đại tông môn đều là La Tông người đâu? Lâm Bạch khép cười một tiếng, bây giờ huyết thần giáo tại Khắc Châu cảnh nội huyên náo mưa gió, Khắc Châu võ giả người người cảm thấy bất an, trái lại Phong Linh Thành 7 gia tộc lớn cùng tam đại tông môn, như cái gì sự tình đều không có phát sinh một dạng, các ngươi không cảm thấy dạng này thật kỳ quái sao? Giống Chấn Nam Thành bên trong gia tộc đã sớm chọn lựa thích hợp võ giả, đưa ra Khắc Châu, nếu là gia tộc chết thảm, cũng không trở thành để gia tộc như vậy diệt môn. Giữ lại hòa chủng, mới có thể có phục hưng cơ hội. Phong Linh Thành gia tộc cùng tông môn không có làm như thế, ngược lại cũng như bình thường, rất có thể cũng là bởi vì bọn hắn vốn là huyết thần giáo người, cho nên bọn hắn mới có ỷ lại không sợ gì. Nghe xong Lâm Bạch giải thích, trên mặt mọi người đều hiện lên ra một tầng băng sương. Kiều Mạt nói ra, "Lâm Bạch, nếu thật như lời ngươi nói, cái kia Phong Linh Thành đối với chúng ta mà nói cũng quá nguy hiểm. Chúng ta hoàn toàn là tại bọn hắn trong vòng đấy a." Lâm Bạch gật đầu nói, "Không sai, cho nên tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lập tức rút khỏi Phong Linh Thành. Chúng ta mặc dù là Trần Vương điện hạ làm việc, nhưng chúng ta dù sao không phải chiêu hình ti võ giả, không cần thiết là sợ quốc vương triều như vậy bán mạng." Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Lâm Bạch còn nói thêm, "Phong Linh Thành bên trong gió êm sóng lặng, xem ra chỉ có thể từ phụ thành chủ vào tay. Các ngươi lưu lại nơi đây, ta tối nay đi phụ thành chủ nhìn xem." Tiêu Mạt không khỏi có chút bận tâm, hỏi, "Ngươi đi một mình?" Lâm Bạch vừa cười vừa nói, "Không sao, một người hành động tương đối dễ dàng." Thần Giao nói ra, "Dạng này có thể hay không quá liều lĩnh, lô mãng?" Lâm Bạch nói ra, "Không vào hang cọp nào đáng hổ tử. Nếu từ Phong Linh Thành địa phương khác không chiếm được tin tức, cái kia chỉ có từ phụ thành chủ vào tay." Tần Giao càng nghĩ, vẫn cảm thấy Lâm Bạch một mình hành động quá mức nguy hiểm, liền nói ra, "Như vậy đi, ta đi theo ngươi phụ thành chủ, Tiểu Mạt cùng Dịch Cổ huynh đệ tại ngoài phụ thành chủ tiếp ứng chúng ta, Phương Nguyên Thư, Lương lão, Liêu bà, Diệp Cốc Thanh cùng Diệp Cốc Vũ lưu ở nơi đây làm sao ứng. Như vậy, coi như an toàn một chút." Lâm Bạch lắc đầu nói ra, "Tần Giao sư tỷ, ngươi không cần cùng ta cùng đi phụ thành chủ, ngươi cùng bọn hắn ở bên ngoài tiếp ứng ta liền tốt. Phụ thành chủ chính là một mảnh đầm rồng hang hổ, chính ta đi vào miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ta có thể không để ý tới ngươi." Tần Giao đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nàng mặc dù biết Lâm Bạch nói đúng lời nói thật, nhưng nghe đứng lên chính là có chút chói tai. Đám người thảo luận liên tục, cuối cùng định ra kế sách. Lâm Bạch một mình chui vào trong phụ thành chủ, Dịch Cổ, Tần Giao, Tiểu Mạt ở bên ngoài tiếp ứng, Phương Nguyên Thường, Lương lão, Liêu bà, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ làm sao ứng. Kế hoạch đã định về sau, đám người liền trước khi chia tay đi chuẩn bị. Vào đêm sau, đám người tuần tự rời đi đinh giáp ngõ hẻm, biến mất tại Phong Linh Thành trong bóng đêm mịt mờ, hoàn toàn giống chợ đêm trong đám người, rốt cuộc tìm không được bóng dáng. Một đầu đường cái cuối cùng bên trên, có một tòa giống như cự thú nằm sấp trên mặt đất hùng vĩ trang viên. Nơi đây chính là Phong Linh Thành phụ thành chủ. Lâm Bạch đi đến chỗ tối, xa xa ngắm nhìn phụ thành chủ. Chỉ gặp trong phủ thành chủ bên ngoài đều có ngày đêm không ngừng giáp sĩ vừa đi vừa về tuần tra, phủ thành chủ pháp trận phòng ngự một mực ở vào một cái mở ra trạng thái. Có giáp sĩ tuần tra, lại lồng phòng ngự mở ra, mặc cho chim bay cũng khó có thể chui vào trong phủ thành chủ một tơ một hào. Lâm Bạch đợi đang âm thầm quan sát phủ thành chủ hồi lâu, tìm tới một cái giáp sĩ tuần tra khe hở, đi vào phủ thành chủ bên cạnh trên một vách tường. Trên vách tường, pháp trận kim quang lưu chuyển, nếu là Lâm Bạch đụng vào pháp trận, lập tức liền sẽ bị chúng quanh giáp sĩ cảm giác được. Cũng may Lâm Bạch đã sớm chuẩn bị, tại ở gần vách tường thời điểm, thôn thiên đạo pháp phá cấm liền vận chuyển lại. Từng tia hắc mang đem Lâm Bạch quanh thân bao phủ, theo Lâm Bạch đi về phía trước, hắc mang sẽ rách tòa phòng ngự đại trận này bích trướng, để Lâm Bạch thuận lợi tiến vào trong pháp trận. Lâm Bạch nhảy lên một cái, nhảy tường mà vào, rơi vào trong phủ thành chủ. Tu La pháp nhãn. Sau khi hạ xuống, Lâm Bạch hai mắt dị quang lưu động, Tu La pháp nhãn mở ra, hướng phía trước nhìn lại, trong nháy mắt liền nhìn ra phía trước cổ đạo phía trên bám vào pháp trận cùng cơ quan bấy giờ. Trải qua Lâm Bạch nhiều năm đối với Tu La pháp nhãn tu luyện, tại Tu La pháp nhãn vận dụng lên, cũng có một chút nho nhỏ đột phá. Bây giờ Lâm Bạch mở ra pháp nhãn, đã có thể nhìn ra phía trước pháp trận cơ quan. Ở trong Tu La pháp nhãn, trong phủ thành chủ pháp trận không chỗ che thân, từng cái hiện hiện ở trong mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lại, trong phủ thành chủ khối kia tảng đá, mỗi một cây cỏ, mỗi một khối đá cuội, mỗi tòa nhà phía trên đều có phủ văn đang lóe lên quang mang màu vàng. Hiển nhiên, tòa phủ thành chủ này bên trong đã bị pháp trận bao phủ. Nếu là không cẩn thận bước sai một bước, liền sẽ bị tuần tra giáp sĩ cảm giác được. Thật đúng là đầm rồng hang hổ a. Lâm Bạch nhìn lướt qua, không khỏi trong lòng giật mình, pháp trận dày đặc giống như lưới, không có chút nào đất chống mà nói. Lâm Bạch đều có chút sợ hãi thán phục, những chiêu hình ti kia võ giả đến tột cùng là như thế nào làm đến có thể tránh thoát nhiều như vậy pháp trận, đi điều tra tình báo. Phong Linh thành phủ thành chủ đã là như vậy hung hiểm, Vô Ân thành phủ thành chủ tất nhiên càng thêm hung hiểm, từ chung bọn hắn thế mà có thể tại như vậy hung hiểm địa phương, nghe lén đến Vô Ân thành thành chủ cùng huyết thần giáo hộ pháp đối thoại, thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 5225, phụ nhân cùng nữ nhân. Phong Linh thành, trong phủ thành chủ một tòa trong tiểu viện đú tĩnh, đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Giờ phút này, một vị người hầu vội vàng đi vào trong tiểu viện, ở trong viện cung kính đối với trong phòng ôn quyền thi lễ, cũng nói ra, thành chủ đại nhân, có người truyền tin tới, nói Trần Vương điện hạ lại điều động võ giả tới, mà lại ngay tại mấy ngày nay, có lẽ liền sẽ đến phủ thành chủ điều tra tình báo, để cho chúng ta chuẩn bị sớm. Trong phòng lửa đèn chiếu ánh, đem một bóng người chiếu ánh tại trên cửa sổ. Người kia tựa hồ đang ngồi ở ánh nến nhìn đằng trước sách, hắn nhẹ nhàng nói một câu, biết, dựa theo trước kia biện pháp, đi xử lý đi. Vâng, minh bạch. Người hầu đáp lại một câu. Lâm Bạch chui vào phủ thành chủ về sau, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trong phủ thành chủ tất cả pháp trận, giáp sĩ, người hầu. Tại trong phủ thành chủ du đãng, phủ thành chủ có chút khổng lồ, trong đó phòng ốc kiến trúc nhiều đến mấy ngàn tòa, tiểu viện nhiều đến mấy trăm nhiều, nếu muốn tìm đến một chút có thể dùng tình báo, thực sự không quá dễ dàng. Mà lại Lâm Bạch cũng không phải chiêu hình ti võ giả, bọn hắn bộ kia chuyên nghiệp kỹ năng, Lâm Bạch cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Còn tốt bao hành nhắc lên là Lâm Bạch bọn người chuẩn bị Phong Linh thành bên trong địa đồ, trong đó liền đã bao hàm phủ thành chủ địa đồ. Lâm Bạch xuất ra địa đồ nhìn lướt qua, đem trong phủ thành chủ các đại kiến trúc ghi tạc trong đầu, tìm đường đi, liền một đường hướng phía trước mà đi. Không bao lâu, Lâm Bạch liền tới đến trong phủ thành chủ thư phòng tiểu viện. Rơi vào ngoài viện, Lâm Bạch trong bóng tối nhìn về phía trong tiểu viện, nhìn thấy trong phòng lửa đèn chập chờn, một bóng người bị lửa đèn chiếu ánh tại trên cửa sổ. Người kia ngay tại say sưa ngon lành đọc sách, vô cùng nhập thần. Là La Tông sao? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Dựa theo trên địa đồ đánh dấu, nơi đây hẳn là trong phủ thành chủ thư phòng. Có thể ngồi tại phủ thành chủ trong thư phòng người đọc sách, trừ La Tông, Lâm Bạch thực sự nghĩ không ra người thứ hai. Lâm Bạch lặng lặng tại bên ngoài viện nhìn một hồi, phát hiện La Tông ngồi tại bên cửa sổ. Không nhúc nhích, hết sức chuyên chú đọc sách. Thẳng đến đêm đã khuya, cũng chưa từng rời đi thư phòng. Lâm Bạch vốn định chờ La Tông rời đi đằng sau, tiến vào thư phòng tìm một chút có thể dùng tin tức, nhưng dưới mắt xem ra La Tông trong thời gian ngắn là sẽ không đi nghỉ ngơi. Cuối cùng, Lâm Bạch cảm thấy không tại thư phòng lãng phí quá nhiều thời gian, quay người rời đi, đi tìm những bí ẩn khác chi địa. Rời đi thư phòng phạm vi về sau, Lâm Bạch lại tránh khỏi mấy đám giáp sĩ tuần tra, tại phủ thành chủ trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy lên, tìm kiếm trong phủ thành chủ tin tức. Đột nhiên, Lâm Bạch tại phủ thành chủ sườn tây một đầu hành lang gấp khúc bên trong, nhìn thấy một vị như hoa như ngọc phụ nhân, trong ngực ôm một cái màu trắng chó con, mang theo một đám gia đình người hầu, giận đùng đùng hướng về một cái phương hướng đi đến. Là La Tông phu nhân sao? Nhưng điều Lâm Bạch rất là kỳ quái, phụ nhân này cử chỉ thô lỗ, khỏe mắt hàm sát, một bức hỉ nộ hiện ở trên mặt bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là đế đô Trần gia đi ra đích nữ à? Đế đô Trần gia, thế nhưng là ngũ gia thất tông một trong, tại sở quốc cảnh nội đều xem như đại gia tộc, Trần gia đi ra đích nữ, liền bực này phong phạm sao? Mang theo hiếu kỳ, Lâm Bạch đi theo, vẫn duy trì một khoảng cách. Như người này thật sự là La Tông phu nhân, làm La Tông người bên gối, nàng có lẽ sẽ đối với La Tông sự tình có hiểu biết. Lâm Bạch không cách nào từ La Tông chỗ nào sẽ mở lỗ hổng, có lẽ có thể từ La Tông phu nhân trong tay tìm tới cơ hội. Lâm Bạch trên đường đi theo vị phụ nhân này, đi vào một tòa đơn sơ trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này tựa hồ thật lâu đều không có người tu sửa, khắp nơi trên đất cỏ dại, môn hộ tàn phế, trong viện trong phòng chỉ có một chiếc lờ mờ không ánh sáng lửa đèn, trong gió chập chờn. Tại tòa này tráng lệ trong phủ thành chủ, có thể tìm tới như vậy rách dưới một tòa tiểu viện, thật đúng là khiến người ngoài ý. Lâm Bạch nhìn thấy, phụ nhân kia mang theo hơn 20 vị gia đình người hầu, giận đùng đùng đi vào trong tiểu viện. Ngay sau đó, phụ nhân kia liền chửi ầm lên đứng lên, "Tốt, ngươi tiện nhân này, cô nãi nãi hảo ý ban cho ngươi cầu thực, ngươi thế mà còn không ăn, thật sự là cho thể diện mà không cần." Tại Lâm Bạch vận chuyển tu La pháp nhãn về sau, tiểu viện kia bên trong nhất cử nhất động đều rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Lâm Bạch. Chỉ gặp vị phụ nhân kia xông vào trong phòng, đem một vị thân mang áo gai vải thô, thân hình gầy yếu, xanh xao vàng vọt nữ tử nắm chặt đi ra, hung hăng thả xuống đất. "Gâu gâu." Phụ nhân kia trong ngực ôm chó con, hung tợn hướng về phía trên đất nữ tử chó sủa đứng lên. "A." Nữ tử kia quẳng xuống đất, hai tay sử địa, bàn tay vạch phá, tràn đầy máu tươi chảy xuôi mà ra. Lâm Bạch thấy thế, sửng sốt một chút, đáy lòng thầm nghĩ, lại là một phàm nhân. Không đúng. Lâm Bạch vốn cho rằng nữ tử kia là một cái không hiểu tu luyện phàm nhân, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, một phàm nhân làm sao có thể ở tại Phong Linh Thành trong phủ thành chủ đâu? Hơn nữa còn người sở hữu một cái độc lập tiểu viện, coi như tiểu viện này rách nước, nhưng tiểu viện dù sao cũng là thuộc về phủ thành chủ a. Tại tu La pháp nhãn chú ý xuống, Lâm Bạch phát hiện nữ tử kia trên người bí ẩn, kinh mạch của nàng cùng đan điền đều bị đánh nát, hiện nhiên là bị người tận lực phế bỏ tu vi cùng thực lực. Tu vi của nàng bị phế. Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, bây giờ còn không biết nữ tử này đến tột cùng là người thế nào. Bất quá mặc dù nữ tử này bây giờ đã gầy gò không chịu nổi, không có hình người, nhưng nhìn nàng ngũ quan cùng dung mạo, đã từng cũng hẳn là một người thế gian hiếm có mỹ nhân mới đúng. Chí ít sắc đẹp là tại vị phụ nhân kia phía trên. "Người tới, đem cẩu thực mang lên, để nàng ăn hết." Cái kia phụ nhân lộng lẫy ôm chó con, cười lạnh nói. Lúc này, có người làm đi tới, đem một chậu cẩu thực đặt ở trước mặt cô gái kia. Nữ tử kia cười lạnh, nói ra, giết người bất quá đầu chạm đất, cần gì phải làm nhục ta như vậy. Ngươi đã được đến ngươi muốn hết thảy, ngươi trở thành thành chủ phu nhân, đạt được La Tông, đạt được quyền thế, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta hiện tại đã không muốn cùng ngươi tranh cái gì, hiện tại ta liền muốn chết nhanh. Phụ nhân kia cười lạnh nói, hừ hừ, dễ dàng như vậy liền để ngươi chết, đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi cũng đừng quên đi ngươi là ai, ngươi thế nhưng là đế đô Trần gia đích hệ huyết mạch, Trần gia đích nữ, mấy ngàn năm trước danh chấn đế đô mỹ nhân. Ta có thể không nỡ để cho ngươi chết, chờ thánh giáo đại kế thành công, La Tông giữ lại ngươi không còn có tác dụng, ta liền đưa ngươi bán được thanh lâu bên trong đi, nhất định có thể bán một tốt giá tiền. Hiện tại, ngươi cho ta ngoan ngoãn đem những này cẩu thực ăn hết đi. Nữ tử kia tự nhiên không nguyện ý ăn, phụ nhân hừ lạnh một tiếng, tả hữu người hầu tiến lên, mang lấy nữ tử kia hai đầu cánh tay, xoa cằm khiến cho nàng hé miệng, đem một chậu cẩu thực hướng trong miệng nàng rót vào. Sau đó, phụ nhân kia mới ôm chó con, dương dương đắc ý cười ha hả, mang người sải bước rời đi, nhìn ngươi ăn đến như vậy vui mừng, về sau ta mỗi ngày cho ngươi ăn, ha ha ha. Yên lặng trong tiểu viện, quanh quần vị phu nhân kia càn rỡ cười to. Chờ phu nhân kia mang theo người hầu sau khi rời đi, ngồi liệt tại trong tiểu viện nữ tử, từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời minh nguyệt, trong mắt nước mắt chảy ròng. Nguyên lai nàng mới là La Tông phu nhân. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đế đô Trần gia dòng chính nhất mạch, vô luận đi đến nơi nào, tại sở quốc cảnh nội đều là được người tôn kính. Quản chi là ngũ gia thất tông, cũng phải nhún nhường bà phần. Có thể vị này Trần gia đích nữ, hiển nhiên lẫn vào không ra thế nào. Chờ phu nhân kia mang theo người hầu rời đi đằng sau, Lâm Bạch vốn cũng muốn rời đi, nhưng tại trước khi đi, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn về phía tiểu viện kia. Trong tiểu viện nữ nhân, kéo lấy thân thể tàn phế, khập khiễng đi vào trong phòng. Trong đêm tối lờ mờ, chập chờn ánh đến bên trong, mơ hồ có thể nghe thấy nàng khóc nức nở thanh âm. Hoa. Một trận gió lạnh phất qua trong viện, Lâm Bạch thân hình xuất hiện tại ngoài phòng, thấp giọng nói ra, đường đường đế đô Trần gia đích nữ, thế mà rơi vào tình cảnh như vậy. Ai? Nghe thấy thanh âm, nữ nhân trong nhà nhấc lên cảnh giác, quát lạnh một tiếng. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 5226, si tình nữ nhân. Phủ thanh chủ, thư phòng. Thanh chủ đại nhân, đêm đã khuya, phu nhân để ngài đi qua đi ngủ. Một vị người hầu tại bên ngoài thư phòng nói ra. Được. Trong thư phòng ngồi tại bên cửa sổ nam nhân, rốt cục buông xuống ở trong tay sách, đi ra khỏi phòng tới. Đi theo người hầu, đi hướng phu nhân gian phòng mà đi. Nhưng lại tại đi ra thư phòng một khắc này, La Tông đột nhiên hơi nhướng mày, tựa hồ cảm giác được địa phương nào không thích hợp. La Tông ánh mắt dần dần nhìn về phía thư phòng bên ngoài sân nhỏ khu rừng trúc kia bên trong, sắc mặt tâm trầm, đi vào. Tại u ám không ánh sáng trên mặt đất, La Tông nhìn thấy một đôi dấu chân. Bọn hắn tới. La Tông nhỉ non nói nhỏ lấy, tựa hồ không giống như là chiêu hình ti thủ đoạn, nếu là chiêu hình ti võ giả, làm sao lại không giấu được chân ngựa đâu. Người hầu kia đi đến La Tông bên người, nhìn thấy La Tông trước mặt dấu chân, thấp giọng hỏi, thế nào? Thành chủ đại nhân. La Tông đứng thẳng lưng lên, lạnh giọng nói ra, truyền lệnh xuống, trong phủ ra thích khách, toàn phủ phong tỏa, toàn lực lùng bắt. Đường đường đế đô Trần gia đích nữ, không nghĩ tới sẽ rơi vào tình cảnh như thế, thật là khiến người thổn thức à. Một trận gió phất qua, Lâm Bạch giống như quỷ mị xuất hiện ở trong viện. Nghe thấy thanh âm, nữ nhân trong nhà lập tức cảnh giác lên, quát nhẹ một tiếng, ai? Thanh âm nữ nhân bên trong mang theo một chút cảnh giác, mà có một tia bất an, lại có một tia mừng rỡ. Ngay sau đó, trong tay nàng bưng lấy một trận chiến ngọn đèn, đi ra lờ mờ không ánh sáng phòng trong, nhìn hướng trong viện đứng đấy Lâm Bạch. Nữ nhân trên dưới đánh giá một phen Lâm Bạch, trong giọng nói lộ ra từng tia lạnh nhạt, nói ra, Phong Linh thành phủ thành chủ bực này đầm rồng hang hổ chi địa, ngươi thế mà đều có thể dễ như trở bàn tay chui vào, xem ra ngươi cũng không phải là người tầm thường đi. Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, Lâm Bạch, xin ra mắt tiền bối. Lâm Bạch ôn tồn lễ độ ôm quyền thi lễ. Nguyên lai là đệ tử Thiên Thủy Tông, chắc không được có bản lãnh lớn như vậy. Nữ người thần sắc giật mình, nhẹ gật đầu. Mặc dù nữ nhân này bị cầm tù ở chỗ này trong tiểu viện, lại tu vi cùng kinh mạch tất phế, nhưng ăn nói ở giữa đã có một cỗ thượng vị giả ngạo khí. Có lẽ đây là bởi vì nàng nửa đời trước đều tại đế đô Trần gia bên trong lớn lên, tự nhiên hình thành một cỗ kiệt ngạo chi khí. Lâm Bạch hỏi, tiền bối tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế đâu? Nghe thấy vấn đề này, nữ tử tái nhợt khẽ môi lướt lên một nụ cười khổ, trong mắt một hàng thanh lệ lưu lại, ngửa mặt lên trời thở dài, lại chậm chạp cũng không nói một lời nào. Ngươi ở đây đến, cần làm chuyện gì? Nàng không có trả lời Lâm Bạch vấn đề, ngược lại hỏi Lâm Bạch ý đồ đến. Lâm Bạch chắp tay nói ra, ta nói là tùy tiện đi một chút, tiền bối tin tưởng sao? Ta mặc dù tu vi bị phế, nhưng ta không lốc. Nữ nhân cười khẽ một tiếng, nói ra, những ngày này ta nghe thấy trong phủ nha hoàn người hầu đàm luận lên rất nhiều liên quan tới Khắc Châu sự tình, nghe nói Trần Vương điện hạ đích thân đến Khắc Châu, muốn xuất lĩnh đại quân tiêu diệt huyết thần giáo. Ngươi là vì thế sự tình đi vào Phong Linh thành, chui vào phủ thành chủ a? Lâm Bạch cười nói, nếu tiền bối biết, vậy vạn bối liền hỏi nhiều một câu, Phong Linh thành thành chủ La Tông phải chăng cùng huyết thần giáo có chỗ cấu kết? Nữ nhân sửng sốt một chút, thần sắc ngốc trệ một cái trước mắt, từ từ hồi đáp, không có. La Tông chính là Vấn Thiên Tông đệ tử, xuất sinh danh môn chính phái, há có thể làm ra bực này không bằng heo chó hoạt động. Ha ha ha. Lâm Bạch cười to lên, cảm thấy không nói nhìn về phía nữ nhân, nói ra, tiền bối thật đúng là đối với La Tông mối tình thắm thiết a, bất quá nhìn La Tông đối với ngươi giống như là lang tâm cầu phế a. Trần Vương điện hạ trên thực tế đã nắm giữ La Tông chứng cứ phạm tội, ta chuyến này đến đây, chính là đi đầu một bước, sau đó Trần Vương điện hạ liền sẽ dẫn đầu đại quân đến đây. La Tông sớm muộn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nữ nhân lạnh lùng giễu cợt, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi đừng muốn ở nơi nào lừa gạt ta, ta mới vừa nói, ta mặc dù tu vi bị phế, nhưng ta không ngốc. Như Trần Vương điện hạ thực có can đảm tùy tiện động La Tông, vậy liền sẽ không phái ngươi đến Phong Linh thành. Khắc Châu vũng nước này sâu bao nhiêu, ta so ngươi rõ ràng hơn. Khắc Châu cảnh nội các đại thành trì thành chủ, đều chính là trong vương triều quan lại quyền quý môn sinh cố lại, muốn giết bọn hắn, so với lên trời rất khó, Trần Vương điện hạ nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ tứ phía gây thù hằn, đây cũng không phải là Trần Vương điện hạ nguyện ý nhìn thấy cục diện." Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng chợt lạnh, lại không nghĩ tới nữ nhân này sẽ có như vậy kiến thức. Chợt, Lâm Bạch cải biến mạch suy nghĩ, hỏi: "La Tông như vậy đối với ngươi, ngươi còn muốn bao che hắn?" Nữ nhân giữ im lặng, trong mắt nước mắt trở xuống, "Hắn chỉ là chịu gian nhân lừa gạt." "Ngu, ngu, ngu." Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lâm Bạch vốn định từ nữ nhân này trong miệng moi ra liên quan tới La Tông sự tình. Dù sao nàng này lai lịch thân phận phi thường đặc thủ, chính là đế đô Trần gia đích nữ. Chỉ cần nàng nguyện ý làm chứng, cái kia La Tông hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lâm Bạch tuyệt đối không nghĩ tới, trong nhân thế này thế mà còn có như thế si tình nữ nhân. La Tông đối với nàng lang tâm cậu phế, nàng thế mà còn đối với La Tông ôm lấy hy vọng. Ngươi đến đây sự tình, ta sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào. Tại La Tông không có phát hiện trước ngươi, mau mau rời đi thôi, nếu không, một khi bị hắn phát hiện, lấy tu vi của ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Nữ nhân hạ lệnh chủ khách. Lâm Bạch hỏi, tiền bối, có thể hay không cần ta đưa ngươi ở chỗ này tình cảnh, cáo chi Trần gia tiền bối? Bây giờ Trần gia có các vị tiền bối đều tại Khắc Châu, mà lại Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc cũng tại Khắc Châu bên trong. Nữ nhân trong mắt hiện ra một vòng nhu tình, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Ngư Lạc, tiểu tử kia thế mà thành thánh tử rồi." "Không cần." Nữ nhân quả quyết cự tuyệt Lâm Bạch, nói ra, "Chuyện của ta, không cần ngươi quản nhiều." Nữ nhân trong lòng rất rõ ràng nếu là đế đô Trần gia biết hắn ở trong Phong Linh thành tình cảnh, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Trần gia đích nữ, đó cũng không phải là bình thường tộc nhân. Đích nữ, chính là dòng chính nhất mạch, chính là Trần gia huyết mạch thuần chính nhất tộc nhân. Nếu là dựa theo đối phận tới nói, liền ngay cả Trần gia đương đại thánh tử Trần Ngư Lạc gặp nữ nhân này đều được kêu một tiếng cô. Cho nên nàng trong lòng rất rõ ràng, một khi bị Trần gia biết tình cảnh của hắn, La Tông ắt gặp tai họa ngập đầu. Khó trách tiền bối bị cầm tù ở chỗ này trong tiểu viện nhiều năm như vậy, một mực không có hướng Trần gia cầu viện, nguyên lai ngươi còn đối với La Tông có yêu ý. Hỏi thế gian, tình là vật chi, chỉ gọi người sinh tử tương hứa a. Lâm Bạch có chút cảm khái nói một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài sân nhỏ đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyền áo. Qua bên kia tìm xem. Phong tỏa phủ thành chủ, một con chim đều đừng thả đi. Nơi xa, truyền đến giáp sĩ tiếng giống giận dữ âm, quanh quẩn tại trong phủ thành chủ. Lâm Bạch thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lúc này nói ra, "Tiền bối, ngày khác trở lại bái phỏng, tại hạ cáo tử." Nói xong, Lâm Bạch quay người biến mất tại trong tiểu viện. Không bao lâu, một đám giáp sĩ đi vào trong tiểu viện, nhìn thấy trên cầu thang đứng đấy tái nhợt nữ nhân, ánh mắt không khỏi xót xa. Những giáp sĩ này hay là mang theo khiêm tốn, xoay người thi lễ, hỏi, "Gặp qua phu nhân." Nữ nhân bình tĩnh hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Giáp sĩ nói ra, trong phủ tiến vào thích khách, chúng ta ngay tại đuổi bắt. Phụng thành chủ đại nhân chi lệnh, đến đây thăm viếng phu nhân, không biết phu nhân có thể có chấn kinh. Có thể có thích khách kia hạ lạc. Nữ nhân ánh mắt chết lặng, lắc đầu, nói ra, không có. Giáp sĩ mắt sáng như đuốc, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, nữ nhân kia nhìn ra giáp sĩ ánh mắt, liền cười nói, các ngươi muốn tiến đến tìm kiếm, vậy liền tới lục soát đi, dù sao trong phòng cũng không phải rất lớn, rất nhanh liền có thể tìm kiếm xong. Giáp sĩ đạt được chuẩn đồng ý, ôn quyền thi lễ, đa tạ phu nhân chuẩn đồng ý, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Nữ nhân nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Tìm kiếm. Giáp sĩ xông vào trong phòng, lục tung bắt đầu tìm kiếm. Một phen tìm kiếm, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, những giáp sĩ này mới quay người rời đi. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 5227, Thanh Minh thần mục. Phong Linh Thành, trong phủ thành chủ. Theo La Tông ra lệnh một tiếng, toàn phủ phong tỏa, điều tra thích khách, toàn bộ trong phủ nha bên ngoài, thảo mục giai binh, thanh thế to lớn. Các phương các viện nha hoàn người hầu đều bị những cử động này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Các phương các viện nha hoàn người hầu ở tại riêng phần mình trong viện, không được tùy ý ra ngoài. Ngoài viện giáp sĩ lớn tiếng quát lớn một tiếng, nha hoàn người hầu nhao nhao lùi về trong phòng đi. Lâm Bạch thừa dịp bóng đêm, giấu kín thân hình, tại phủ thành chủ đại viện tường cao ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, tránh đi phía dưới tìm kiếm đám giáp sĩ. La Tông là thế nào phát hiện được ta? Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, chính mình từ khi tiến vào phủ thành chủ về sau, liền đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, không có để lại bất luận sơ hở gì, La Tông là thế nào biết trong phủ gia thích khách đâu? Được rồi, tối nay đã coi như là có chút thu hoạch. Rời đi trước đi. Lâm Bạch trong lòng bắt đầu sinh phái ý. Huống hồ, chuyến này mặc dù Lâm Bạch không có tham dò đạo huyết thần phong giới thác chỗ, nhưng lại ngoài ý muốn biết được Trần gia đích nữ tại trong phủ thành chủ tình cảnh, cũng không thể bảo hoàn toàn không có thu hoạch. Bây giờ trong phủ thành chủ thảo mục giai binh, hiển nhiên đã không tại thích hợp Lâm Bạch hành động, vì kế hoạch hôm nay đi đầu rút đi mới là thượng sách. Ngay tại Lâm Bạch sẽ phải rời đi phủ thành chủ thời điểm, hắn không có phát hiện, tại trong phủ thành chủ trung tâm nhất một tòa trên nhà cao tầng, một vị khoanh chân ngồi ở trên võ kỹ lão giả, mở ra một đôi chiếu lấp lánh linh mục quét mắt toàn phủ trên dưới. Lão giả này tu luyện linh mục cũng không phải là bình thường chi thuật. Cái này linh mục tên là Thanh Minh thần mục, bên trên nhưng nhìn cửu tiêu, bên dưới có thể nhìn hoàng tuyển, nhân gian đi xa 9 vạn dặm, yêu ma quỷ trách không ẩn trốn. Tại lão giả này thần mục phía dưới, coi như bóng đêm dần dần dày, nhưng trong phủ thành chủ một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn. Mà lại, Thanh Minh thần mục lợi hại nhất chỗ, đó chính là hắn có thể xem thấu tất cả võ giả giấu kín cùng ngụy trang. Rất nhanh, lão giả này ánh mắt liếc nhìn ở giữa, liền nhìn thấy có một đạo hắc ảnh cấp tốc hướng về phủ thành chủ bên ngoài mà đi. Thành chủ đại nhân, tìm được, tại phủ thành chủ phía nam, Xuân Quy tiểu viện phụ cận. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng biết chính mình bại lộ, đang định rời đi đâu. Lão giả này tìm tới Lâm Bạch về sau, lập tức đối với La Tông bẩm báo. La Tông nghe thấy tin tức về sau, lập tức hạ lệnh để cường giả giám đi. Bá. Lâm Bạch bước chân như bay, lặng yên không tiếng động tránh đi giáp sĩ tìm kiếm, hướng về ngoài phủ thành chủ mà đi. Nhưng lại tại lúc này, ong ong, một trận kiếm minh truyền đến, Lâm Bạch vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa trên nóc nhà, có mấy vị bóng người xông đến như bay, bảo kiếm trong tay tại ánh trăng chiếu ưng dưới, đảo chói mắt bạch mang. Một kiếm này vung chặt mà xuống, kiếm khí tung hoành mà ra, đem Lâm Bạch thân hình từ dấu kín bên trong bước đi ra. Bành. Lâm Bạch đưa tay tiếp được một kiếm này, thân hình thuận thế rơi vào một tòa phòng ốc trên nóc nhà. Ngay sau đó, chung quanh tụ đến cường giả, rơi vào Lâm Bạch bốn phương tám hướng bên trong. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh võ giả, toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, già có trẻ có, nam hay nữ vậy, cái gì cần có đều có, hết thảy có 18 người. Thật là lớn gan chó a, Phong Linh thành phủ thành chủ cũng dám tự tiện xông vào. Nếu đã tới, cần gì phải sốt ruột muốn đi đâu? Hừ hừ, lại là một bộ thi thể. Cái kia 18 người vây quanh Lâm Bạch, từng cái khẽ miệng nổi lên nụ cười ấm lãnh. Hiển nhiên, 18 người này tại Phong Linh thành trong phủ thành chủ có địa vị phi phàm. Bọn hắn 18 người chính là La Tông tốn hao rất nhiều tâm trí bồi dưỡng mà ra tâm phúc, đã từng bọn hắn cũng tại La Tông tiến cử dưới, tiến về qua Ngũ Gia Thất Tông bái sư học nghệ, cuối cùng học nghệ sau khi trở về, liền lưu tại trong phủ thành chủ là La Tông bán mạng. 18 người vây quanh Lâm Bạch thân hãm luân lục. Xem ra hôm nay muốn đi, không có đơn giản như vậy. Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe sắc ý, hắn đã minh bạch nhất định phải xử lý 18 người này, hắn mới có lập tức cơ hội. Mà lại hắn xử lý tốc độ nhất định phải nhanh, bằng không mà nói, một khi La Tông chạy đến, chắc chắn dẫn xuất rất nhiều phong ba. Ông ngoong. Một trận kiếm minh truyền đến, Lâm Bạch chậm rãi từ trong túi trữ vật rút ra yêu kiếm. Yêu kiếm nơi tay, kiếm ý ngút trời. Thế mà kiếm tu. Không có nhiều lời, bắt lấy hắn. Cái kia 18 người một chút kinh ngạc, lúc này 18 người đồng loạt ra tay, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Bạch giết tới đây. Trong chốc ngắn này, Lâm Bạch liền bị một cỗ khí tức tử vong bao khỏa. Bá. Ngay một khắc này, bốn thanh phi kiếm đột nhiên từ Lâm Bạch thể nội giết ra, thiên ý tứ tượng kiếm trận trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng về bọn hắn chém giết mà đi. Phốc phốc. Một trận máu tươi văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Bốn vị võ giả chết tại bốn thanh dưới phi kiếm. Ngay sau đó, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, bay sông mà đi, kiếm khí màu xanh vạch phá bầu trời đêm, chém về phía 18 người này mà đi. Đương đương đương. Một trận đao quang kiếm ảnh lấp lóe ở giữa, nương theo lấy máu đỏ tươi vẩy ra mà ra. Lâm Bạch cùng bốn thanh phi kiếm phối hợp lẫn nhau, trong nháy mắt liền có hơn 10 người chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Còn lại 7-8 người, cũng là cái trên thân mang theo thương thế. Người này thật là lợi hại. Lấy lực lượng một người cùng chúng ta 18 người kịch chiến, nếu không hạ xuống hạ phong, hơn nữa còn giết chúng ta nhiều người như vậy. Đáng chết. Người này tuyệt không phải là bình thường hạng người, chư vị coi chừng. Còn lại 7 người thần sắc hoảng sợ, không dám ở tùy tiện tiến lên, cùng Lâm Bạch duy trì khoảng cách nhất định. Chư vị, hôm nay có nhiều bất tiện, cũng không cùng chư vị chơi đùa, ngày khác chúng ta sẽ có giao thủ cơ hội. Lâm Bạch cười lạnh, quay người nhảy lên nóc nhà, thân hình hướng về phủ thành chủ bên ngoài bay lượn mà đi. Mắt thấy Lâm Bạch muốn chạy trốn, bảy người kia trong lòng sốt ruột, nhưng cũng vô kế khả thi. Nếu là bọn họ dám xông đi lên ngăn lại Lâm Bạch, chắc chắn bị Lâm Bạch đổ sát. Ầm ầm. Đột nhiên lúc này, phủ thành chủ chỗ sâu truyền đến nổ vang, trong bầu trời đêm, vô số tinh quang nở rộ quang mang sáng tỏ, ở trong hắc ám ngưng tụ ra một cái tinh quang đại thủ, chụp vào Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Hắn cảm giác đến có một cỗ để hắn hít thở không thông lực lượng, chính đánh út về phía trên người hắn mà tới. Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lâm Bạch không chút do dự, từ trong túi trữ vật lấy ra Hoàng Tuyền Ma Cốt, cấp tốc tương dung. Tiếp theo, Lâm Bạch trở tay một kiếm giết ra, kiếm khí màu xanh xông thẳng lên trời phía trên, đem một cái kia tinh quang đại thủ chém thành vỡ nát. Ngay sau đó, Lâm Bạch xé rách phủ thành chủ phát trận, nhảy ra phủ thành chủ, biến mất ở trong Phong Linh thành khu ngã tư phía trên. Phủ thành chủ, La Tông thân ảnh từ trong bóng tối đi tới, nhìn xem Lâm Bạch rời đi bóng lưng, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Thành chủ đại nhân, chúng ta làm việc bất lợi, còn xin thành chủ đại nhân trách phạt. Cái kia thân chịu trọng thương bảy người đi vào La Tông bên người, ấy nấy nói ra. Người này thực lực đến, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. La Tông ân oán rõ ràng, khi hắn xuất thủ muốn ngăn lại Lâm Bạch thời điểm, đều bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát thế công, khi đó hắn liền nhìn ra Lâm Bạch tuyệt không phải đơn giản như vậy. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng chỉ có đạo thần đỉnh phong tu vi, thế nhưng là vừa rồi một kiếm kia uy năng, lại chân thật bạo phát ra thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng. Đây là bí pháp nào đó sao? La Tông nỉ non nói nhỏ nói, nếu thật là bí pháp nào đó mà nói, cái này tất nhiên là Ngũ Gia Thất Tông bên trong mới có bí pháp, mà lại muốn tu luyện tới loại bí pháp này, tuyệt đối là Ngũ Gia Thất Tông bên trong tam tuyệt đệ tử. Ngũ Gia Thất Tông tam tuyệt đệ tử, không thành thành thật thật đợi tại Thanh Liên Thành, đến ta Phong Linh Thành làm cái gì? Chẳng lẽ nói? La Tông ánh mắt co rụt lại, trong lòng run rẩy, có một loại thật không tốt dự cảm. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Phong Linh Thành, bất kỳ người nào không được tùy ý xuất nhập. Liên nói có huyết thần giáo ma đầu chui vào Phong Linh Thành bên trong, để Phong Linh Thành tất cả võ giả tham dự vây bắt. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem người này tìm cho ta đi ra. La Tông sắc mặt nghiêm trọng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 5228, Trần Vận. La Tông là huyết thần giáo ám tử, chuyện này chỉ có Trần Vương điện hạ bên người mấy vị thân tín tâm phúc biết được. Phong Linh Thành võ giả cũng không biết La Tông đã quy thuận huyết thần giáo. Bây giờ bọn hắn nhận được La Tông chỉ lệnh, cho Lâm Bạch bọn người quan lên huyết thần giáo ma đầu tội danh, phát động toàn thành võ giả lùng bắt. Trong lúc nhất thời không ít không rõ chân tướng võ giả, đều nguyện ý nghe theo La Tông chỉ lệnh, bắt đầu ở trong thành tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Trước tờ mở sáng tịch, Lâm Bạch phá vỡ phủ thành chủ đại trận, nhảy ra tường viện, trở lại Phong Linh Thành bên trong. Đi vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, Tiểu Mạn, Tần Giao, Dịch Cổ ba người đã sớm chờ đợi đã lâu. Lâm Bạch, không có sao chứ? Ba người từ trong âm u đi tới, nhìn về phía Lâm Bạch, lo lắng hỏi. Bọn hắn ẩn thân đầu này cái hẻm nhỏ, khoảng cách phủ thành chủ cũng không tính xa, cho nên vừa rồi bọn hắn thật sự rõ ràng cảm giác được trong phủ thành chủ truyền đến ba động. Bọn hắn lập tức liền biết, Lâm Bạch ở bên trong bại lộ thân phận. Đang vì Lâm Bạch lo lắng thời điểm, cũng may Lâm Bạch đã thuận lợi thoát thân. Không có việc gì. Về trước đi lại nói. Lâm Bạch cùng ba người đơn giản bàn giao hai câu, từ từ đi ra âm u trong đường tắt, hướng về đinh giáp ngõ hẻm mà đi. Trên ven đường, Lâm Bạch mấy người trông thấy rất nhiều giáp sĩ ở trong thành xuyên tới xuyên lui tìm kiếm, trong miệng đều đang lớn tiếng la lên, muốn bắt huyết thần giáo ma đầu. Trong chốc lát, toàn bộ Phong Linh Thành trong đêm yên tĩnh bị đánh vỡ, tất cả võ giả nghe tin lập tức hành động, tạo thành không ít khủng hoảng. Đinh giáp ngõ hẻm. Lâm Bạch mấy người đẩy cửa đi ra ngoài, Phương Nguyên Thư các loại người thần sắc kinh hoàng. Nhìn thấy mấy người trở về đến, Phương Nguyên Thư bọn người trong lòng mới thở dài một hơi, hắn nói ra, vừa rồi Bao Hành đưa tới tin tức, nói Phong Linh Thành thành chủ La Tông đã hạ lệnh, muốn toàn thành lùng bắt huyết thần giáo ma đầu, đây là có chuyện gì? Huyết thần giáo ma đầu nhập thành. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu, La Tông bây giờ trong miệng nói tới huyết thần giáo ma đầu, chính là chỉ chúng ta. Phương Nguyên Thư lúc này mới tỉnh táo lại, trên mặt đều là lòng chua xót cười khổ. Các triều đại đổi thay trong vương triều, giả tá tội danh, diệt trừ dị đảng, sớm đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Một bộ này thao tác, Sở Quốc vương triều quan lại đều phi thường am hiểu. Lương lão trong nháy mắt liền nhìn ra trong đó mánh khoẻ. La Tông ý này, không thể nghi ngờ là cho Lâm Bạch gắn huyết thần giáo ma đầu tội danh, từ đó quang minh chính đại ở trong Phong Linh Thành truy sát Lâm Bạch. Loại chuyện này, Lâm Bạch đã không phải là lần thứ nhất tao ngộ. Tại Tú Linh Thành thời điểm, Lâm Bạch bị lao tổ Lý gia truy sát, mà bọn hắn cho ra tội danh cũng là huyết thần giáo ma đầu tội danh. Bây giờ Khắc Châu cảnh nội, huyết thần giáo ma đầu huyên náo xôn xao, Khắc Châu võ giả người người có thể chu diện. Một khi bị quan bên trên huyết thần giáo ma đầu tội danh, không thể nghi ngờ là trở thành Khắc Châu tất cả võ giả công địch. Lâm Bạch, trước tiên nói một chút trong phủ thành chủ tình huống a. Ngươi có thể có phát hiện manh mối gì? Thần Giao đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, Phong Linh thành phủ thành chủ, một mảnh gió êm sóng lặng, tựa hồ cũng không có bất kỳ khác thường gì. Bất quá, ta đến là phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Tiểu Mạt nhíu mày hỏi, sự tình gì? Lâm Bạch hỏi, gả cho La Tông Trần gia đích nữ, đến tuột cùng là lai lịch gì? Tần Giao tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, vị kia Trần gia đích nữ, tên là Trần Vận, nàng cùng La Tông tại 5000 năm trước Đế Đô Ngũ Đại gia tộc trên thịnh hội quen biết, năm đó nàng cũng coi là trong Đế Đô nhân vật phong vân, tập mỹ mạo cùng thiên tư làm một thể, đã từng hoàng tộc nhiều lần muốn đưa nàng mời chào nhập hoàng tộc. Thậm chí Sở Quốc hoàng tộc bàn tiếng, chỉ cần Trần Vận nguyện ý, toàn bộ hoàng tộc công tử mặc hắn chọn lựa. Đáng nhắc tới chính là, đã từng Trần gia 10 phần cố ý tác hợp Trần Vận cùng Trần Vương điện hạ hôn sự, mà Trần Vương điện hạ đối với Trần Vận cũng có hảo cảm. Chỉ tiếc, Trần Vận trời sinh kiêu ngạo, không thích gia tộc an bài chính trị thông gia, muốn tìm kiếm hạnh phúc của mình. Về sau tại Ngũ Đại gia tộc trên thịnh hội, nàng ngẫu nhiên làm quen La Tông, hai người tình đầu ý hợp, cấp tốc đi cùng nhau. Mặc dù Trần gia cực lực phản đối Trần Vận cùng La Tông hôn sự, nhưng làm sao Trần Vận dù sao cũng là gia tộc đích nữ, mà lại thiên tư phi phàm, trong gia tộc có nhất định địa vị. Trần gia gặp Trần Vận kiên quyết như thế, cuối cùng vẫn đưa Trần Vận xuất giá. Trần Vận gả cho La Tông về sau, Trần gia liền trợ giúp La Tông thoát ly Vấn Thiên Tông, tiến vào Sở Quốc trong vương triều. Về sau tại Trần gia trợ giúp dưới, La Tông ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đột phá tới Thái Ất đạo quả cảnh giới, về sau liền đảm nhiệm Phong Linh Thành thành chủ. Trần Vận đi theo La Tông đi vào Khắc Châu Phong Linh Thành về sau, liền dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt, sau đó liền không có càng nhiều tin tức. Nghe thấy Tần Giao kể ra Trần Vận quá khứ, Lâm Bạch nghe được, đã từng Trần Vận tại Đế Đô cũng là muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa tồn tại. Mà lại Trần Vận tại Trần gia địa vị cực cao, thậm chí cao đến nàng có thể khiêu chiến gia tộc, không nghe theo gia tộc can bài hôn nước, đi truy tìm hạnh phúc của mình. Giống Trần gia loại đại gia tộc này nữ tử, muốn thoát khỏi gia tộc khống chế, tìm kiếm hạnh phúc của mình, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Dùng cái này có thể thấy được, Trần Vận tại Trần gia địa vị phi phàm. Lâm Bạch thần bí cười cười, lại hỏi, Trần Vận lấy chồng đằng sau, quan hệ với Trần gia như thế nào? Tần Giao cười nói là xuất giá, còn không bằng nói là ở rể em hai. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Tần Giao nói ra, La Tông mặc dù là Vấn Thiên Tông tam tuyệt đệ tử, tại chỉ là một cái tam tuyệt đệ tử tại khổng lồ Trần gia trước mặt, còn chưa đáng kể. La Tông xuất sinh hèn mọn, trong gia tộc không quyền không thế, căn bản cùng Trần gia không so được. Cho nên tại La Tông cùng Trần Vận sau khi kết hôn, hai người đều một mực ở tại Trần gia bên trong. Ngày hôm nay La Tông có hết thảy, không chút nào khoa trương, đều là Trần gia ban cho. Nếu không lấy La Tông thực lực, muốn tu luyện đến Thái Ất đạo quả cảnh giới đều khó khăn. Cho nên, Trần Vận quan hệ với Trần gia cũng không tệ lắm. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tần Giao nói ra, mà lại nếu là luận bối phận tới nói, Trần Vận hay là đường kim Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc thân cô. Mẫu thân của Trần Ngư Lạc chết sớm, cho nên Trần Ngư Lạc cơ hồ là bị Trần Vận một tay nuôi nấng. Trần Ngư Lạc thở nhỏ liền thể hiện ra siêu phàm thiên tư, từ mấy tuổi bắt đầu liền bị liệt là thánh tử người ứng cử bồi dưỡng. Mà khi đó, nếu không phải Trần Ngư Lạc mở miệng là Trần Vận nói chuyện, Trần Vận cũng không có khả năng gả cho La Tông. Lâm Bạch khoe miệng dần dần nở một nụ cười, Trần Vận cùng Trần Ngư Lạc lại có bực này nguồn gốc, có ý tứ. Thần Giao hỏi, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi coi trọng Trần Vận rồi? Tiểu Mạt chau mày, thần sắc có chút bất an nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười khổ nói, không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Đang lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Lương lão lập tức cảnh giác lên, lạnh như băng mà hỏi, là ta, Bao Hành. Ngoài cửa truyền đến Bao Hành trả lời. Lâm Bạch đi qua mở cửa khẽ hở, nhìn thấy Bao Hành đứng ở bên ngoài. Cảm ơn trời đất, trông thấy đặc sứ đại nhân không có việc gì liền tốt. Bao Hành nhìn thấy Lâm Bạch, trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Có chuyện gì vào nói đi. Lâm Bạch từ tốn nói. Chương 5229, cướp nhà khó phòng. Bao Hành đi tới, đem Phong Linh Thành bên trong bây giờ tình huống, đơn giản sáng tỏ nói một lần. Phong Linh Thành bây giờ toàn thành giới nghiêm, đặc sứ đại nhân nếu là không có sự tình khẩn yếu, tạm thời liền ở nhà bên trong, tránh đầu gió đi. Bao Hành đề nghị. Tốt, ta đã biết. Yên tâm, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ không tùy ý ra ngoài. Lâm Bạch đáp ứng. Trải qua đêm qua sự tình về sau, La Tông tất nhiên đã có chỗ phòng bị, giờ phút này còn muốn vào thành chủ phủ bên trong điều tra tình báo, hiển nhiên đã không thể nào. Còn không bằng trước tránh đầu gió, chờ phong ba đi qua, chờ La Tông buông xuống cảnh giác, sau đó tại tùy thời mà động, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bao Hành căn dặn vài câu về sau, liền đứng dậy rời đi. Riêng phần mình nghỉ ngơi đi, chú ý cảnh giới. Lâm Bạch đối với những khác mấy người nói ra. Sau đó thời gian, Lâm Bạch bọn người không có ý định rời đi đinh giáp ngõ hẻm, liền riêng phần mình tìm kiếm trụ sở, tiến đến nghỉ ngơi. Ước chừng nửa ngày thời gian, cửa ra vào lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Lương lão ở trong viện cảnh giới, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức đề phòng. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm giàn mua, ha ha, lão hủ là các ngươi sát vách, đột nhiên trông thấy nơi đây chỗ ở chuyển đến bạn mới, đặc biệt tới lên tiếng kêu gọi, không biết trong viện bằng hữu có thể hiện thân gặp mặt. Lương lão mặt lộ cảnh giác thân sắc, bình tĩnh đáp lại nói, thật có lỗi, lão phu ngay tại chữa thương, không tiện gặp khách, mời trở về đi. Hừ hừ, là không tiện gặp khách đâu. Vẫn là không dám gặp khách đâu. Ngoài cửa lão giả thanh âm chuyển đến một tia dữ tợn cảm giác. Các hạ là có ý tứ gì? Lương lão đông nhiên nhíu mày, trong tay linh lực phun trào, truyền vào Lâm Bạch đám người trong phòng. Lâm Bạch, Dịch Cổ, Tiểu Mạn, Tần Giao bọn người cảm giác được Lương lão truyền đến linh lực, vội vàng đi ra trong phòng, đi vào trong viện, cảnh giác nhìn xem ngoài cửa. Các ngươi bọn này huyết thần giáo ma đầu, dám can đảm ở trong Phong Linh Thành gây sóng gió, thật sự là không biết sống chết. Ngoài cửa lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo ầm ầm nổ vang truyền đến, một cỗ lực lượng khổng lồ đem trong viện pháp trận đánh nát. Bành! Cửa viện đứng thanh phá toái, hóa thành mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ngay sau đó, ngoài cửa liền xông tới mấy trăm vị võ giả, căm tức nhìn trong viện Lâm Bạch bọn người. Chư vị là ai? Vì sao tự tiện xông vào chúng ta trụ sở? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem những võ giả này. Quần áo bọn hắn đơn giản, cũng không có người mặc nhung trang cũng hoặc là quan phục, hiển nhiên đều là Phong Linh Thành bên trong võ giả bình thường. Chúng ta đều là Phong Linh Thành bên trong võ giả, có một tia lương chi chưa mẫn, không muốn trông thấy Phong Linh Thành thảm tao huyết thần giáo tàn sát, cho nên hôm nay đặc biệt đến đây thu thập các ngươi đám ma đầu này. Cái kia cầm đầu một vị lão giả, lạnh giọng quát. Tiền bối luôn miệng nói chúng ta là huyết thần giáo ma đầu, có thể có chứng cứ. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại. Huyết thần giáo ma đầu quả nhiên từng cái miệng lưỡi dẻo quẹo, không cần nhiều lời, chờ chúng ta đem bọn ngươi đánh cho gần chết, các ngươi tự nhiên là sẽ ngoan ngoãn bằng dao. Lên cho ta. Bắt bọn hắn lại, đưa đến thành chủ đại nhân trước mặt đi. Vị lão giả kia ra lệnh một tiếng, mấy trăm vị võ giả hô nhau mà lên. Cái này mấy trăm người, tu vi cảnh giới đại đa số đều là đạo tôn cùng đạo thần cấp độ tu vi, chỉ có vị lão giả kia chính là đạo thần cấp độ đỉnh phong. Bực này võ giả xông lên, Lâm Bạch bọn người tự nhiên là không sợ chút nào. Lâm Bạch, làm sao bây giờ? Muốn toàn bộ giết sao? Thần Giao gương mặt xinh đẹp phát lạnh, vội vàng đối với Lâm Bạch hỏi. Lấy Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Thần Giao bọn người đạo thần đỉnh phong tu vi, thu thập cái này mấy trăm người đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là muốn không cần đem bọn hắn toàn bộ giết. Không cần, bọn hắn đều là Phong Linh Thành bên trong người vô tội, chúng ta không cần lạm sát kẻ vô tội, tìm cơ hội thoát thân là được. Lâm Bạch cuối cùng không có nhẫn tâm lạm sát kẻ vô tội. Lúc này, Lâm Bạch thân hình khẽ động, bốn thanh phi kiếm xông ra thể nội, giống như một đóa hoa sen nở rộ mà ra, vô số kiếm mang hướng về bốn phía bạo chém mà đi. Kiếm mang lấp lóe ở giữa, đem xông lên võ giả đều bước lui. Đi. Lâm Bạch nói một tiếng, cùng mọi người quay người liền đi. Bọn hắn bất quá chỉ có đạo tiên cùng đạo thần cấp độ võ giả, Lâm Bạch mấy người muốn đi, bọn hắn tự nhiên là ngăn không được. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Chạy ra đinh giáp ngõ hẻm về sau, Thần Giao đối với Lâm Bạch hỏi. Đi tìm Bao Hành, để hắn cho chúng ta một lần nữa tìm một cái chỗ ẩn thân. Lâm Bạch bọn người ở trong Phong Linh Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dựa vào Bao Hành. Vạn Cốc Đường. Bên trong tiền đường, chỉ có thiếu nữ kia đang chiêu đãi khách hàng. Bao Hành thì là đi vào trong hậu viện, đem chính mình nhốt tại trong phòng. Bao Hành, mấy cái kia vừa tới Phong Linh Thành võ giả, đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn không giống như là chiêu hình ti võ giả. Bao Hành chính cầm một khối truyền âm lệnh bài, cùng người nói chuyện với nhau. La Tông thành chủ, ta cũng không biết lai lịch của bọn hắn, chỉ biết là bọn hắn là Trần Vương điện hạ phái tới đặc sứ. Bao Hành thành thật trả lời. Như Lâm Bạch nghe thấy đoạn đối thoại này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Nguyên lai, Bao Hành đã sớm quy thuận La Tông. Bất quá xin mời thành chủ đại nhân yên tâm, ta đã phái người tới xử lý bọn hắn, người của ta rất nhanh liền có thể đem bọn hắn bắt lấy, đưa đến thành chủ đại nhân trước mặt. Bao Hành vừa cười vừa nói, người của ngươi? Lang Bang võ giả. La Tông nghi ngờ hỏi một câu. Lang Bang, Phong Linh Thành bên trong tiếng tăm lừng lây hát bang, lấy buôn lậu, đánh cược, giết người các loại làm ăn mà sống. Bao Hành thì là Lang Bang bang chủ. Đương nhiên, thân là chiêu hình ti kim bài mật thám, kinh doanh thành trì hát bang, vốn là làm trái quy tắc. Đúng vậy, xin mời thành chủ đại nhân yên tâm. Bao Hành lòng tin tràn đầy nói ra. Hừ hừ, ngu xuẩn. La Tông chế nhạo một tiếng, hồi tưởng lại Lâm Bạch có thể từ cảnh giới xâm nghiêm phụ thành chủ toàn thân trở ra, thực lực thế này, há có thể là chỉ là Lang Bang có thể cầm được ở hắn. Bao Hành nhíu mày hỏi, thành chủ đại nhân cớ gì mắng ta nha? La Tông âm thanh lạnh lùng nói, lần này tới đến Phong Linh Thành võ giả, tuyệt không phải là bình thường hạng người, ngươi Lang Bang võ giả tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, đem bọn hắn vị trí nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ phái người tiến đến truy sát. Ê! Bị La Tông một trận giận mắng, Bao Hành rất cảm thấy xấu hổ, đành phải nói ra, vâng, ta sẽ chỗ ở của bọn hắn cáo chi ngươi. La Tông nói ra, Bao Hành, về sau thiếu tự cho là thông minh. Đang lúc này, thiếu nữ kia vội vàng chạy vào hô, sư phụ, chiêu hình ti người đến đây. Bao Hành trong mắt sáng lên, vội vàng nói, La Tông thành chủ, quả nhiên bị ngươi nói chuẩn, ta những huynh đệ kia đều không làm gì được bọn họ. Giờ phút này bọn hắn đã thoát khỏi ta đám huynh đệ kia, mà lại tới tìm ta. La Tông nói ra, để bọn hắn đi thành Tây Khô Lâm ngay, chuyện còn lại giao cho ta. Nói xong, La Tông cắt đứt truyền âm. Bao Hành bình phục một phen cảm xúc, đi ra cửa, liền nhìn thấy Lâm Bạch bọn người đứng ở trong viện. Đặc sứ đại nhân, lão hủ không phải đã nói sao? Không có sự tình khẩn yếu, tạm thời không muốn ra khỏi cửa, muốn tránh đầu gió, chư vị vì sao muốn đến ta nơi này a? Bao Hành giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, vừa rồi có một đám người tự xưng đang lùng bắt huyết thần giáo ma đầu, đoán chừng là xem chúng ta lạ mặt, liền muốn đem chúng ta mang đi. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể tạm thời thoát thân. Trước mắt đinh giáp ngõ hẻm đã không có cách nào tại cư ngụ, Bao Hành tiền bối có thể một lần nữa cho chúng ta tìm kiếm một chỗ chỗ ẩn thân. Thì ra là thế. Bao Hành cau mày, sắc mặt khó xử, chăm chú suy nghĩ một phen về sau, nói ra, thật không nghĩ tới ngay cả đinh giáp ngõ hẻm bọn hắn đều có thể tìm đi qua, là lão hủ lơ là sơ suất, để đặc sứ đại nhân bị sợ hãi. Chiêu hình ti ở trong Phong Linh Thành khổ tâm kinh doanh hồi lâu, mặc dù có không ít trụ sở, nhưng chung quanh đều là khuôn mặt quen thuộc, nếu là đặc sứ đại nhân đột nhiên vào ở, bọn hắn nhìn thấy người xa lạ, chỉ sợ lại sinh thêm sự cố. Bao Hành nói đến thế thôi, lại nhíu mày tự hỏi, đột nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, nói ra, có, lão hủ tại thành Tây Khô Lâm Nhai bên trên có một chỗ tư trạch, đã từng chính là lão hủ hảo hữu lưu lại, đã thật lâu không có người ở. Chỉ là Khô Lâm Nhai chính là ngư long hỗn tạp chi địa, ở lại hoàn cảnh ác liệt, chỉ sợ muốn ủy khuất đặc sứ đại nhân. Lâm Bạch nói ra, không sao, chỉ cần có một cái chỗ ẩn thân, để cho chúng ta né qua mấy ngày nay đầu ngọn gió là đủ. Chương 5230, Khô Lâm Nhai. Khô Lâm Nhai, chỗ Phong Linh Thành bên trong nghèo khổ khu vực, nơi đây quanh năm bị Phong Linh Thành bên trong các đại hắc bang chiếm cứ, tác giả bán thịt mua hung các loại phạm pháp hoạt động. Đi vào Khô Lâm Nhai, liền có thể ngửi được một cỗ đập vào mặt hôi thối mùi. Đầy đất đen kịt phiến đá giữa khe hở, mơ hồ có thể trông thấy máu đỏ tươi dơ bẩn. Hai bên ốc xá đại đa số đều hiện ra rách dưới dấu hiệu, con mèo dáng vẻ, giống như là gió nhẹ nhàng thổi, liền có thể thổi ngã. Khô Lâm Nhai trên đầu, khắp nơi có thể thấy được bị phế sạch tu vi võ giả, cùng đông đảo tay cụt, chân gãy, mắt mù, không có tu vi phế nhân. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch một đoàn người đi vào Khô Lâm Nhai, giơ lên chết lặng ánh mắt, đánh giá một phen Lâm Bạch. Lâm Bạch bọn người không để ý đến những người này, cầm ngọc bài trong tay, trên Khô Lâm Nhai từng cái bắt đầu tìm kiếm. Khô Lâm Nhai, số 49. Trên ngọc bài, viết trụ sở thẻ số. Ngọc bài này chính là Bao Hành giao cho Lâm Bạch, dùng cho mở ra Khô Lâm Nhai trụ sở pháp trận. Bao Hành biết rõ là tông trên Khô Lâm Nhai bày ra Thiên La địa võng, để Lâm Bạch bọn người tiến đến tự chui đầu vào lưới, hắn tự nhiên không có khả năng tự mình mang Lâm Bạch đi Khô Lâm Nhai. Cho nên, hắn tùy tiện tìm một cái lấy cớ, để Lâm Bạch bọn người tự đi trước. Đi tại đầu này không nhìn thấy đáy trên đường phố, Lâm Bạch đám người ánh mắt nhìn về phía bốn phía võ giả, tìm lấy đối ứng phòng ốc. Khô Lâm Nhai bên trên người tàn tật, nhao nhao ngẩng đầu lên, đánh giá Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch cũng là như thế nhìn xem bọn hắn, từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Là gian này sao? Đột nhiên, Lương lão hô một tiếng. Đám người dừng bước, hướng phía bên cạnh ốc xá nhìn lại, trông thấy môn hộ bên cạnh treo một khối rách mướp một bài, phía trên thình lình viết Khô Lâm Nhai, số 49 chữ. Nhưng bởi vì tuế nguyệt tan mòn, lại không người quản lý thay đổi, một bài này tại đã hư thối không chịu nổi. Hẳn là nơi này. Lâm Bạch cầm ngọc bài đi lên, linh lực rót vào trong ngọc bài, khiến cho ngọc bài chiếu sáng rạng rỡ, tùy theo đem ngọc bài tại môn hộ phía trước nhoáng một cái, pháp trận liền như vậy mở ra. Lúc này, Lâm Bạch đưa tay đẩy cửa vào. Ngay tại đại môn bị Lâm Bạch đẩy ra trong nháy mắt, từ trong đó phun ra một đạo màu tím võ giả, cấp tốc đem mọi người bao phủ ở bên trong. Lâm Bạch bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trên cánh cửa này thế mà còn có cơ quan. Đám người còn đến không kịp làm ra phòng ngự, liền bị mảnh này sương mù màu tím bao phủ. Không tốt, coi chừng. Cái này sương mù màu tím là cái gì? Lương lão, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Thanh ba người tuần tự la hoảng lên. Mạnh bà hai mắt co rụt lại, hãi nhiên nói ra, là Tử La Tán, đây là một loại xương độc. Quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới trở xuống võ giả, xương độc nhập thể, có thể tê liệt võ giả cảm giác lực, phong tỏa kinh mạch đan điền, khiến cho võ giả điều động linh lực không thuận, đầu váng mắt hoa, tay chân vô lực. Xương độc này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực kỳ khó chơi. Nhưng quý ở dễ dàng ẩn tàng, không có bất kỳ mùi gì, quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả cũng không dễ dàng phát giác. Nếu có người tại môn hộ trong cơ quan buông xuống độc tố chí mạng, Lâm Bạch bọn người ở tại mở ra pháp trận một khắc này, tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Cho nên bố trí cơ quan này người, rất là coi chừng, mà lại cực kỳ cáo giả. Hắn biết bố trí kịch độc chi vật dễ dàng bị người phát giác, cho nên chuyên môn chọn lựa Tử La Tán loại này không dễ bị người phát giác xương độc, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại mười phần khó giải quyết. Trong chớp mắt, đám người bị sương mù tím bao phủ ở bên trong. Do dự tất cả mọi người không nghĩ tới nơi đây sẽ có cơ quan, cho nên phòng bị không kịp, tất cả mọi người hút ăn một chút xương độc. Lập tức, Lâm Bạch cảm giác được đầu mình trọng cước nhẹ, ánh mắt mơ hồ, trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Mà lại, tại Lâm Bạch điều động thể nội linh lực thời điểm, luôn cảm giác linh lực mười phần lỗ mãng, không cách nào thông thuận từ trong đan điền chảy ra. Lâm Bạch, chúng ta trúng kế. Tiểu Mạn sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Mạn, Dịch Cổ, Tần Giao, Phương Nguyên Thường, Diệp Cấp Thanh, Diệp Cấp Vũ, Lương Lão, Mạnh Bà mấy người cũng xuất hiện cùng hắn một dạng dấu hiệu. Mạnh Bà, có thể có giải độc chi pháp. Lâm Bạch phất ống tay áo một cái, một đạo linh phong cuốn lên, đem trước mặt sương mù màu tím bay lên thượng tiên, xua tan ở trước mắt. Mạnh Bà lắc đầu nói ra, Tử La Tán cũng không chí mạng, cho nên cũng rất ít có người luyện chế giải dược, bình thường giải độc đan đối với hắn cũng là vô dụng. Nhưng không cần lo lắng, ba ngày sau, Tử La Tán sẽ từ thể nội tự hành tán đi. Hiển nhiên, tất cả mọi người trúng độc. Chư vị bằng hữu, chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Đang lúc này, trong viện truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Đạp 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 đạp. Nương theo lấy thanh âm mà đến, xung quanh còn truyền đến một mảnh thiết giáp thanh âm. Lâm Bạch quay đầu nhìn xung quanh, một đám người khoác nhung trang giáp sĩ đã đem nơi đầy vây quanh. Những giáp sĩ này, thình lình đều là Phong Linh Thành quân phòng giữ. Theo thanh âm truyền đến, trong phòng đi tới một vị khí độ bất phàm nam tử trung niên, bên người tùy tùng bảy vị đạo thần đỉnh phong cường giả. Cái kia bảy vị đạo thần đỉnh phong võ giả Lâm Bạch nhận biết, chính là đêm qua tại trong phủ thành chủ từ Lâm Bạch dưới kiếm chạy trốn bảy người. Mà vị trung niên nam tử kia, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Phong Linh Thành thành chủ, La Tông. La Tông. Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người gặp qua La Tông Trần Dung, tự nhiên giờ phút này một chút liền nhận ra. Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người, trên mặt đều là hiện ra một tia kinh ngạc. La Tông làm sao lại ở chỗ này? La Tông nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi mắt lưu chuyển dị sắc, ánh mắt từ Lâm Bạch bọn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch. cười nói, người đêm qua xâm nhập phủ thành chủ, là ngươi đi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tông, thể nội vận chuyển ngũ hành đạo thể lực lượng, bắt đầu xua tan thể nội Tử La Tán. Ngũ hành đạo thể mặc dù đối với Tử La Tán có nhất định tác dụng, nhưng muốn hoàn toàn loại bỏ thể nội Tử La Tán, còn cần một đoạn thời gian. La Tông gặp Lâm Bạch không trả lời, tiếp tục cười nói, thật sự là thật bản lĩnh a, ta phủ thành chủ sớm đã là thiên la địa võng, ngươi xâm nhập trong phủ, thế mà còn có thể toàn thân trở ra. Lâm Bạch hỏi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? La Tông cười nói, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, hiển nhiên không phải chiêu hình ti võ giả. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi đã chết hiểu rõ một chút. Nhớ kỹ, lần tiếp theo chui vào nơi nào đó thời điểm, nhớ lấy không cần trên mặt đất lưu lại dấu chân. Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nhớ tới hắn đứng tại La Tông thư phòng bên ngoài một màn kia. La Tông thư phòng bên ngoài có một mảnh rừng trúc, lúc ấy Lâm Bạch liền đứng tại trong rừng trúc, lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình lơ là sơ suất, trên mặt đất lưu lại dấu chân. Lâm Bạch càng không nghĩ đến La Tông sức quan sát như vậy tế trí nhập vi, trong hắc ám thêm ra một đôi dấu chân, hắn đều có thể rõ ràng bắt được. La Tông thành chủ, vì sao ở đây? Vì sao biết chúng ta sẽ đến nơi đây đâu? Lâm Bạch sắc mặt tâm lãnh, khóe mắt run rẩy, trong mắt nổi lên một tia sắc ý. Giờ khắc này, Lâm Bạch đã biết bọn hắn bị bàn đứng, bị người một nhà phản bội. Nhưng Lâm Bạch cần từ La Tông trong miệng đạt được một cái trả lời, để La Tông nói ra phản bội người của bọn hắn. Trong lòng ngươi đã có đáp án, cái kia cần gì phải muốn bao nhiêu câu hỏi này đâu? La Tông cười lạnh nói. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta trước đó còn tại kỳ quái, lấy chiêu hình ti mật thám tiểu đội thực lực, chui vào Phong Linh Thành bên trong hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, vì sao hai nhóm mật thám tiểu đội đều sẽ ở trong Phong Linh Thành gãy cái đâu? Nguyên lai là chiêu hình ti nội bộ xảy ra vấn đề. Xem ra cái kia hai chi mật thám tiểu đội cũng là chết tại thành chủ đại nhân cùng bao hành tính toán bên trong a. Chương 5231, La Tông. Xem ra cái kia hai chi mật thám tiểu đội cũng là chết tại thành chủ đại nhân cùng bao hành tính toán bên trong a. Lâm Bạch lâm lánh nói. La Tông cười cười, cũng không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, có thể hay không để cho ta cũng hỏi một cái, các ngươi không phải chiêu hình ti võ giả, là ngũ gia thất tông đệ tử a? Lâm Bạch còn chưa trả lời, Lương lão liền lạnh giọng nói ra, chúng ta chính là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. La Tông chế nhạo nhìn thoáng qua Lương lão, lại chỉ vào Lâm Bạch nói ra, ngươi nói hắn là tam tuyệt đệ tử, ta có thể tin tưởng, dù sao có thể từ thiên la địa vong trong phủ thành chủ chạy đi người, tất nhiên có được tam tuyệt đệ tử thực lực. Mà các ngươi mấy người này, nhìn cũng không quá giống tam tuyệt đệ tử. Bất quá cũng không kỳ quái, dù sao bây giờ Thiên Thủy Tông xem như mặt trời lặn tây sơn, cũng không ra được mấy cái thiên tài kiệt xuất, a miêu a cẩu nào đều có thể thành tam tuyệt đệ tử cũng là chuyện đương nhiên. La Tông lời này, lộ ra một tia bá đạo cùng miệt thị. Hắn đã từng chính là Vấn Thiên Tông tam tuyệt đệ tử, năm đó hắn còn tại tông môn thời điểm, Thiên Thủy Tông cũng đã tinh thần sa sút. Cho nên, hắn tự nhiên xem thường Thiên Thủy Tông. La Tông một lời nói, để Lương lão cùng Mạnh Bà bọn người nổi giận đùng đùng, nhưng làm sao bị Tử La Tán hạn chế thực lực, để bọn hắn giận mà không dám nói gì. Tại cùng La Tông quần nhau thời khắc, Lâm Bạch truyền âm đối với Kiều Mạt đám người nói, chờ một chút động thủ, nghĩ hết biện pháp phá vây, không cần tử chiến. Chạy tứ tán đằng sau, tìm kiếm chỗ ẩn thân, sau đó đang nghĩ biện pháp hội hợp. Đột nhiên nghe thấy Lâm Bạch truyền âm, trong lòng mọi người một nắm, tất cả mọi người minh bạch, hôm nay trận chiến này là không thể tránh được. Có thể làm sao bọn hắn thân chúng Tử La Tán chi độc, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, có thể chạy đi mấy cái, cũng còn rất khó nói. Nếu là đệ tử Thiên Thủy Tông, vậy cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Đưa bọn hắn lên đường đi. La Tông âm lãnh cười một tiếng, chung quanh giáp sĩ hô nhau mà lên, giống như sói đói chụp mồi giống như phóng tới Kiều Mạt bọn người mà đi. Đi. Lâm Bạch hét lớn một tiếng, trong chốc ngắn này, kiếm tâm lực lượng điều động, bốn thanh phi kiếm giết ra bốn phía, tách ra ngàn vạn kiếm mang hướng về bốn phía chém giết mà đi. Kiếm mang chạm tại giáp sĩ thiết giáp phía trên, lập tức đem thiết giáp chém vỡ, máu tươi từ thiết giáp vết nứt ở giữa phun ra ngoài. Mảnh này kiếm mang giết lùi một mảnh trùng sắt mà đến giáp sĩ. Kiều Mạt, Tần Dao, Dịch Cổ, Lương lão, Mạnh Bà bọn người tìm cơ hội, khiêng Tử La Tán chi động, ra sức hướng về Khô Lâm Nhai bên ngoài đánh tới. Khô Lâm Nhai chính là một mảnh phạm pháp chi địa, mỗi một ngày trên con đường này đều sẽ chết rất nhiều võ giả, sớm đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Cho nên trông thấy có người động thủ, người chung quanh thức thời trốn, không có một cái nào dám mạo hiểm đầu đi ra xen vào chuyện bao đồng. Lớn như vậy Khô Lâm Nhai bên trên, liền chỉ còn lại có quân phòng giữ giáp sĩ cùng Lâm Bạch bọn người khổ chiến không ngớt. Hay là xem nhẹ ngươi, thật không nghĩ tới chúng Tử La Tán chi động, ngươi còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. La Tông bị Lâm Bạch kiếm mang cũng giật nảy mình, lúc này hắn bước ra một bước, Thái Ức đạo quả cảnh giới lực lượng bộc phát mà đến, giống như thiên băng địa liệt ép hướng Lâm Bạch. Nặng nề như núi Thái Ức đạo quả lực lượng ép trên người Lâm Bạch, để Lâm Bạch vốn cũng không có thể gánh nặng thân thể, lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ Lâm Bạch trong miệng phun ra. Tử La Tán chi độc tại thể nội tàn phá bừa bãi, khiến cho Lâm Bạch trước mắt mơ hồ, xuất hiện bóng chồng, đầu nặng chân nhẹ. Thứ chi vô lực, linh lực điều động không thuận, thực lực giảm đi nhiều. Yêu kiếm, Lượng Tiên Xích. Nhưng Lâm Bạch hay là cắn răng lấy ra yêu kiếm cùng Lượng Tiên Xích, sắc mặt một mảnh dữ tợn, hai mắt lộ ra sát ý, một bức muốn liều mạng dáng vẻ. Lâm Bạch rất rõ ràng, nếu là giờ phút này không liều mạng một trận chiến mà nói, chỉ sợ hôm nay ai cũng không cách nào rời đi nơi đây. Từng tia kiếm khí màu xanh trên người Lâm Bạch lưu chuyển, trong nháy mắt, kiếm mang tăng vọt, xông lên mây xanh, giống như một gốc cắm rễ ở giữa thiên địa hoa sen màu xanh. Đây là La Tông chấn động vô cùng, nhìn xem đạo này kiếm khí màu xanh, trong mắt dần dần lộ ra lửa nóng. Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa sao? Kẻ này, thật là lớn cơ duyên a. La Tông đã từng thân là Vấn Tiên Tông đệ tử, tự nhiên kiến thức rộng rãi, hắn một chút liền nhìn ra Lâm Bạch bây giờ thi triển kiếm pháp, cùng Thanh Liên kiếm tiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng hắn hay là thật không dám xác định đây chính là Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa, dù sao Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa, mặc dù tại Sở Quốc bên trong lưu truyền rộng khắp, nhưng nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có một người có thể tìm tới bộ kiếm pháp kia. Tại Thanh Liên kiếm pháp lực lượng phía dưới, La Tông liên tiếp lui về phía sau. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng pháp trận phòng ngự, chống cự lại kiếm mang trùng kích. Nhưng Lâm Bạch một kiếm này, nhưng không có chém về phía La Tông, ngược lại là chém về phía vây khốn Kiều Mạt cùng Tần Giao đám người quân phòng giữ giáp sĩ. Ầm ầm. Kiếm quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, một kiếm đem Khô Lâm Nhai chém thành hai khúc. Dưới một kiếm này tất cả quân phòng giữ tướng sĩ toàn bộ hóa thành tro bụi. Đi mau. Lâm Bạch một kiếm giải quyết Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người trước mặt chướng ngại vật đằng sau, vội vàng đối với Kiều Mạt bọn người hô to đến. Phương Nguyên Thư, Diệp Cấp Thanh, Diệp Cấp Vũ, Lương Lão, Mạnh Bà bọn người là cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lập tức thi triển thân pháp, xông ra Khô Lâm Nhai mà đi, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Kiều Mạt đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta tự có biện pháp thoát thân. Kiều Mạt mặt lộ vẻ thống khổ, trong nội tâm nàng đối với Lâm Bạch hay là có chỗ lo lắng. Tần Giao vội vàng đi vào Kiều Mạt bên người, thấp giọng nói ra, Kiều Mạt, đi thôi, chúng ta ở chỗ này không giúp được Lâm Bạch. Tin tưởng hắn, hắn có thể còn sống cho tới. Kiều Mạt lúc này mới nhẹ gật đầu, cùng Tần Giao trốn ra Khô Lâm Nhai. Giờ khắc này, Kiều Mạt trong lòng bi thống vạn phần, dần dần mới nhìn rõ ràng hiện thực. Trong nội tâm nàng có chút cười khổ, cái gì Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, cái gì Thiên Thủy Tông thiên chi tiểu nữ, tại chính thức sinh tử đại chiến trước mặt, nàng yếu ớt tựa như một con cỏ. Trái lại Lâm Bạch, trong lúc nguy nan, còn có thể thanh kiếm phản kích. Thứ hai ở giữa, lập tức phân cao thấp. Dịch Cổ ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua La Tông, lạnh giọng nói một câu, "La Tông, nếu là Lâm Bạch chết rồi, ta tất để cho ngươi cựu tộc chôn cùng. Ta mặc kệ sau lưng ngươi đứng đấy chính là Vấn Tiên Tông, hay là Đế Đô Trần gia, bọn hắn nếu là dám nhúng tay, cũng đều phải chết." Nói xong, Dịch Cổ quay người mà đi. La Tông trông thấy mấy người khác đào tẩu, sắc mặt giận dữ. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị bố trí cục, chỉ đơn giản như vậy bị Lâm Bạch phá, há có thể không giận. Bọn hắn chạy trốn, hôm nay ngươi trốn không thoát. La Tông trừng mắt Lâm Bạch, hai mắt hàm sát. Lâm Bạch trước mắt mơ hồ, nghe thấy La Tông thanh âm, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, nếu là ngươi thật có bản lĩnh lớn như vậy, đêm qua ta liền chạy không ra khỏi thành chủ phủ. Muốn chết? La Tông giận dữ, một trưởng vỗ hướng Lâm Bạch mà đi. Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lâm Bạch vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra Hoàng Tuyền Ma Cốt, cấp tốc dung hợp nhập thể. Một cỗ thái ớt đạo quả lực lượng trên người Lâm Bạch bay lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Giữa không trung, kiếm ảnh cùng trưởng pháp đụng nhau mà ra, lực trùng kích cường đại, đem toàn bộ Khô Lâm Nhai hóa thành phế tích. Lại là loại bí pháp này? Cuối cùng là bí pháp hay là một loại bảo vật nào đó? Tiểu tử này trên người át chủ bài, thật nhiều a. La Tông hai mắt lấp lóe lang liệt chi quang, mặc kệ là Lâm Bạch thi triển ra Thanh Liên kiếm pháp, cũng hoặc là loại này trong nháy mắt tăng lên đến thái ớt đạo quả cảnh giới bảo vật, tại Sở Quốc cảnh nội, đều chính là có tiền mà không mua được chí bảo. Quản chi là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử bọn họ, đều chưa chắc có thể có được. Mà giờ khắc này, hai loại bảo vật thế mà đều xuất hiện ở Lâm Bạch trên người một người. Chương 5232, chạy thoát. Dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau, Lâm Bạch có thể tạm thời bộc phát ra thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng. Trải qua đêm qua cùng La Tông qua một chiêu kinh nghiệm đến xem, Lâm Bạch đánh giá ra La Tông thực lực tu vi nhiều lắm là chỉ có hạ phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới, trong khoảng cách phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới cũng còn có khoảng cách nhất định. Lấy bây giờ Lâm Bạch dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt sau thực lực, La Tông muốn giết Lâm Bạch đã không quá dễ dàng. Nhưng Lâm Bạch rõ ràng cũng không muốn cùng La Tông làm nhiều dây dưa, bởi vì dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau, La Tông mặc dù giết không được chính mình, nhưng Lâm Bạch muốn giết La Tông cũng không quá dễ dàng, cho nên đang đánh xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dung hợp Ma Cốt về sau, Lâm Bạch lập tức thi triển kiếm pháp, ngập trời kiếm khí màu xanh bắn ra, đem La Tông liên tục bức lui. Cùng lúc đó, Lâm Bạch tìm cơ hội, bay lượn mà ra, chạy ra Khô Lâm Nhai mà đi. Kiếm khí màu xanh quét ngang ở giữa, toàn bộ Khô Lâm Nhai đã hóa thành một vùng phế tích. Bá, một cỗ linh phong phất qua, đem Khô Lâm Nhai bên trên tràn ngập khắp thiên yên bụi thổi tan, lộ ra La Tông thân ảnh đứng tại trên phế tích, ánh mắt che lấp mà nhìn xem phương xa. Tại phế tích ở giữa, có mấy vị giáp sĩ thân chịu trọng thương bỏ lên đi ra. Bây giờ thiên la địa võng, thế mà còn là để hắn cho chạy trốn. Ngũ Gia Thất Tông đệ tử quả nhiên đều không phải là dễ trêu nhân vật. Quản chi Thiên Thủy Tông tinh thần xa suốt đến tận đây, Thiên Thủy Tông đi ra võ giả cũng không phải những tông môn khác có thể so sánh. Cái này có lẽ chính là Ngũ Gia Thất Tông nội tình đi. La Tông đứng tại trên phế tích, sắc mặt âm trầm như nước. Hôm nay hắn bố trí xuống Thiên La Địa Vong đến đây bắt Lâm Bạch, lại không nghĩ rằng hay là để Lâm Bạch trở về từ coi chết, cùng Lâm Bạch cùng nhau mà đến các đồng bạn, sống chết một cái đều không bắt được. Đây đối với La Tông mà nói, không hề nghi ngờ là một lần to lớn thất bại. La Tông trong lòng càng rõ ràng hơn, hôm nay Lâm Bạch bọn người chạy thoát, ngày sau muốn tại bắt ở bọn hắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thành chủ đại nhân. Lúc này, nơi xa quân phòng giữ tướng quân xuất lĩnh đại đội nhân mã đến đây trợ giúp, nhìn thấy La Tông đứng tại trên phế tích, vội vàng đến đây lễ bái. La Tông lạnh giọng nói ra, truyền lệnh xuống, toàn thành lùng bắt mấy cái này huyết thần giáo ma đầu, bất kỳ người nào cung cấp manh mối ban thưởng thiên cổ đan 10 khỏa phá cấm đan 100 khỏa, phong linh thành trong bảo khố tất cả bảo vật tùy ý tuyển thứ 3. Tướng quân này nghe thấy ban thưởng, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thiên cổ đan, phá cấm đan, đều chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong phục dụng đan dược, có thể tinh tiến tu vi. Võ giả tầm thường ăn vào một viên thiên cổ đan, đủ để tăng tiến 100 năm tu vi. Huống chi còn có phong linh thành trong bảo khố tất cả bảo vật tùy ý tuyển thứ 3, như vậy phong phú ban thưởng, chỉ sợ đủ để cho phong linh thành tất cả cường giả cũng vì đó động dung. Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất trên khô lâm ngai. Chờ đi vào thành đông bên trong, tìm một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, Lâm Bạch lúc này mới thu hồi hoàng tuyển ma cốt. Sau đó từ trong túi trữ vật cấp tốc lấy ra mặt khác một thân áo bào, che đậy khí tức, chậm rãi đi ra hẻm nhỏ, tiến vào trong đám người, biến mất thân hình. Tử La tán chi độc vẫn tại Lâm Bạch thể nội tàn phá bừa bãi, đi tại trên đường phố, Lâm Bạch chỉ cảm thấy xuất hiện trước mặt bóng chồng, đầu nặng chân nhẹ, bước chân lố mãng. Thậm chí liền ngay cả Lâm Bạch cũng không biết chính mình muốn đi tới đâu mà đi. Từ thành đông bên trong, Lâm Bạch đi đến Phong Linh thành thành bắc bên trong. Vốn muốn tìm một nhà khách sạn tạm thời nghỉ ngơi, nhưng lại không nghĩ tới Phong Linh thành bên trong, tất cả khách sạn đều đã đầy ngập khách. Tử La tán chi độc càng phát ra hung hãn, dựa theo mạnh bà lời nói tới nói, chí ít cần 3 năm ngày thời gian, Tử La tán độc mới có thể hoàn toàn tán đi. Nhưng hôm nay Lâm Bạch ở trong Phong Linh thành liễm đặt chân chi địa đều không có, cùng Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người phân tán, đưa mắt không quen, hãm sâu khốn cảnh, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đi đến một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, dựa vào vách tường ngồi xuống. Tử La tán độc, giống như hồng thủy manh thu giống như tại Lâm Bạch thể nội bộc phát, cấp tốc để Lâm Bạch ý thức bắt đầu tiêu tán. Lâm Bạch từ từ lâm vào trong hôn mê. Ngay tại Lâm Bạch đã hôn mê trước giờ, Lâm Bạch mơ hồ nhìn thấy phía trước xuất hiện vài bóng người, đem hắn nâng đỡ, sau đó không biết đi hướng. Lâm Bạch hôn mê sau, ý thức của hắn lần nữa đi tới một mảnh tối tăm mờ mịt trong thiên địa, sương mù như nước trên mặt đất chảy xuôi, tản ra một cỗ thánh khiết hương vị. Nơi xa, một viên cái cổ siêu vẹo cây già cắm rễ tại mấy khối tảng đá lớn ở giữa, cây lá cây màu đỏ trong gió chập chờn, truyền đến ào ào tiếng vang. Mảnh không gian này, Lâm Bạch quá quen thuộc. Đã từng tu luyện đạo tâm trùng ma đằng sau, Lâm Bạch giác niệm huyền đồng sinh ra, mảnh không gian này chính là tồn tại ở Lâm Bạch trong ý thức, chính là huyền đồng địa bàn. Dĩ vãng Lâm Bạch hôn mê, đều sẽ tới đến mảnh không gian này, huyền đồng sẽ tọa hạ dưới cây, cười nhạo Lâm Bạch chật vật cùng không chịu nổi. Nhưng hôm nay lần nữa đặt chân mảnh không gian này, dưới cây đã lại không huyền đồng bóng người. Ta tại sao phải tới đây? Lâm Bạch trong mắt có một tia mê hoặc. Ta đã chém xuống ma chủng, đồng thời đem huyền đồng chém ra bên ngoài cơ thể, mảnh không gian này hẳn là theo huyền đồng cùng một chỗ biến mất mới đúng. Nhưng vì sao hắn vẫn tồn tại? Lâm Bạch trợn mắt hốt mồm, vô ý thức túi đầu nhìn về phía mặt đất. Khi Lâm Bạch túi đầu trong nháy mắt, trên mặt đất dâng lên sương mù tiêu tán, lộ ra sàn nhà. Sàn nhà giống như một khối tấm gương khổng lồ, chiếu ánh ra Lâm Bạch khuôn mặt. Giờ khắc này, Lâm Bạch sợ ngây người, bởi vì hắn tại túi đầu trong nháy mắt trông thấy mình trong gương, đôi mắt kia đồng tử bên trong sinh trưởng một gốc quỷ dị đóa hoa, trong nhụy hoa có một trưởng giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc dáng tươi cười, giống như đang cười nhạo hắn chật vật cùng không chịu nổi. Ma hoa, không có khả năng, không có khả năng, ta đã đưa ngươi chém xuống, ngươi không có khả năng vẫn tồn tại. Lâm Bạch chấn kinh, ma hoa hẳn là bị hắn chém xuống mới đúng, nhưng vì sao còn tại xuất hiện trong mắt hắn? Ha 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 ha, ha 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 ha. Lúc này, mảnh này không gian màu xám bên trong chuyển đến một trận tà mị cuồng quyến tiếng cười. Tiếng cười kia, để Lâm Bạch rất quen thuộc, chính là huyền đồng tiếng cười. Tiếng cười tàn phá bừa bãi mà ra, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, mà giờ khắc này, Lâm Bạch ý thức ngay tại rời khỏi mảnh không gian này. Một tòa không biết tên trong trạch viện. Chú lão, hắn không có sao chứ? Tiểu Mạt cô nương yên tâm, lão phu đã vì hắn thư giãn kinh mạch, hẳn là không được bao lâu liền hồi tỉnh lại. Trong phòng, chuyển đến hai người đối thoại. Nhưng mà đúng vào lúc này, nằm tại trên giường Lâm Bạch, đột nhiên mở ra hai mắt, một cỗ khinh người sát ý từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, Lâm Bạch nổ đom đóm mắt, diện mục dữ tợn trên giường làm. Không có khả năng. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, xen lẫn một cỗ kiếm ý quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem khu nhà nhỏ này san thành bình địa. Tại Lâm Bạch trong kiếm ý, để giờ phút này trong viện tất cả võ giả lưng phát lạnh, quản chi Tiểu Mạt Tần Giao bọn người cũng đều là bị dọa đến sắc mặt đổi biến. Lâm Bạch, Lâm Bạch. Tiểu Mạt nhìn thấy Lâm Bạch đầu đầy là mồ hôi, vội vàng tiến lên, lo lắng hô. Nghe thấy Tiểu Mạt thanh âm, Lâm Bạch dần dần khôi phục một tia tỉnh táo, mê hoặc mà nhìn xem bốn phía, phát hiện Tần Giao, Phương Nguyên Thương, Di Cổ, họ Diệp huynh muội, Lương lão, Mạnh bà bọn người đồng đều ở chỗ này, mà lại chung quanh còn có rất nhiều Lâm Bạch không quen biết già trẻ võ giả, giờ phút này bọn hắn đều là vạn phần hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, hiển nhiên bị Lâm Bạch dọa sợ. Nơi đây ra sao chỗ? Lâm Bạch tinh thần căng cứng, đối với Kiều Mạt hỏi. Kiều Mạt nói ra, nơi đây là Phong Linh thành Chu gia trại viện, là Chu lão đã cứu chúng ta. Chương 5233, tình cảnh đáng lo. Bước đi liên tục khó khăn. Phong Linh thành, Chu gia. Do dự Lâm Bạch vừa rồi thức tỉnh, bạo phát đi ra kiếm ý, đem tòa tiểu viện kia san thành bình địa. Chu lão không thể không tại cho Lâm Bạch bọn người tìm kiếm một tòa hoàn toàn mới trại viện. Lão hủ Chu Nguyên Sinh, chính là Phong Linh thành Chu gia gia chủ, quen thuộc lão phu người, đều thích gọi ta một tiếng Chu lão. Trong tiểu viện, Chu lão tiến lên đối với Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Lâm Bạch gật đầu cười đáp lại một chút, tùy theo trong đầu ký ức quần quật, tìm kiếm lấy Phong Linh thành Chu gia tin tức tương quan. Phong Linh Thành Chu gia, ở trong Phong Linh Thành đều không coi là nhất đẳng đại gia tộc, chỉ có thể coi là một cái nhị lưu gia tộc. Trong gia tộc, bây giờ cũng không có bất luận cái gì thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả tọa chấn, một vị duy nhất thái ớt đạo quả cường giả chính là Chu gia Khai Sơn lão tổ, chỉ bất quá tại 3000 năm trước cũng đã tọa hóa. Bây giờ Chu gia người cầm quyền, chính là vừa rồi cứu Lâm Bạch đám người Chu lão, hắn cũng chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi mà thôi. Kiều Mạt cùng Tần Giao đi vào Lâm Bạch bên người, nói đơn giản lên Khô Lâm Nhai chuyện sau đó. Chúng ta chạy ra Khô Lâm Nhai đằng sau, liền gặp Chu gia võ giả, Chu lão xem chúng ta thân chúng tử La Tán chi độc, cho nên để cho chúng ta tạm thời đến Chu gia chữa thương. Chúng ta vừa lúc lại không có địa phương đi, chỉ có thể tạm thời tin tưởng Chu lão, cho nên liền đi tới Chu gia. Về sau, Chu lão nói ngươi chạy ra Khô Lâm Nhai đằng sau, liền chẳng biết đi đâu, trải qua Chu gia nhiều mặt tìm hiểu, mới khi tìm thấy tung tích của ngươi. Nghe thấy Tiểu Mạt cùng Tần Giao giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, đối với Chu lão cảm kích một chút. Nhìn xem Chu lão, xử lấy quả trượng, đi lại tập tễnh, tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nhẻo, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nồng đậm tử khí, hiển nhiên là thọ nguyên không nhiều dấu hiệu. Đa tạ Chu lão trưởng nghĩa xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch đối với Chu lão nói ra. Chu lão than khổ nói ra, năm đó Lý Thiên Ân tiền bối đi vào Phong Linh Thành bên trong điều tra huyết thần giáo võ giả, cũng là lão phu xuất thủ tương trợ, cho nên Lý Thiên Ân tiền bối mới có thể biết Phong Linh Thành bên trong nhiều như vậy bí ẩn. Thì ra là thế. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, lại hỏi, tiền bối tại sao lại biết chúng ta sẽ ở trong Khô Lâm Nhai mạo hiểm? Chu lão nói ra, ta tại trong phủ thành chủ có ám tử, cho nên trong phủ thành chủ một ít chuyện, ta cũng biết rất nhiều. Đồng thời ta cũng biết chiêu hình ti võ giả bao hành phản bội, cũng biết phía trước hai chi mật thám tiểu đội vẫn lạc. Kỳ thật, ở phía trước hai chi mật thám tiểu đội đi vào Phong Linh Thành thời điểm, lão hủ liền tại nhiều mặt tìm hiểu chỗ ở của bọn hắn, đáng tiếc, chiêu hình ti mật thám tiểu đội, thủ đoạn phi phạm, dấu kín chi thuật càng là đăng phong tạo cực, lão hủ nghĩ hết biện pháp cũng không có thể tìm tới chỗ ở của bọn hắn. Cuối cùng chỉ có thể từ trong phủ thành chủ do thăm tin tức, nói là cái kia hai chi mật thám tiểu đội đã chết. Về sau, hai ngày trước trong phủ thành chủ lại truyền tới tin tức nói, bao hành truyền tin cho thành chủ đại nhân, nói là Trần Vương điện hạ lại điều động chiêu hình ti võ giả tới, lần này, lão phu liền toàn lực ứng phó, nhất định phải tại các ngươi hủy diệt trước đó đem bọn ngươi tìm tới. Còn tốt, lần này, các ngươi cũng còn sống. Chu lão trong lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười. Lâm Bạch hỏi, Chu lão như thế đại phí khổ tâm cứu chúng ta, là có cái gì tố cầu sao? Chu lão cười khổ nói, huyết thần giáo ngóc đầu trở lại, Khắc Châu chắc chắn sinh linh đồ thán. Chúng ta Khắc Châu võ giả nếu ngay cả chính mình cho nên thổ gia hương đều thủ hộ không được, như vậy muốn tu vi cao như vậy tới làm cái gì? Có cái nào quyền lực tới làm cái gì? Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, hổ thẹn cười nói, nguyên lai Chu lão là thường tiếc mảnh cố thổ này, là tại hạ khinh miệt Chu lão, còn xin Chu lão thứ lỗi. Lâm Bạch vốn cho rằng Chu lão cứu bọn họ cũng là có chỗ tố cầu, lại không nghĩ rằng Chu lão hiểu rõ đại nghĩa như thế, hắn chỉ muốn cứu Khắc Châu. Chu lão lời nói thâm thiê nói ra, bây giờ Phong Linh Thành bên trong toàn thành cảnh giới chim bay khó tiến, tại La Tông thành chủ mệnh lệnh dưới, toàn bộ Phong Linh Thành bên trong võ giả đều đang tìm kiếm tung tích của các ngươi, tiếp đó chư vị đại nhân không biết có biện pháp nào phá cục sao? Nghe thấy Chu lão vấn đề, trên mặt mọi người đều hiện lên ra một trận âm trầm. Trần Vương điện hạ điều động bọn hắn đến Phong Linh Thành vốn là vì điều tra huyết thần phong giới tháp sự tình, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn đi vào Phong Linh Thành đã vài ngày, liên quan tới huyết thần giáo sự tình là một chút cũng không có hỏi thăm đến, ngược lại là năm lần bảy lượt rơi vào trong hiểm cảnh. Hiện tại bọn hắn tức thì bị làm cho không thể không giấu ở Chu gia, nếu là dám can đảm ra ngoài, tất sẽ bị Phong Linh Thành võ giả phát giác. Bước đi liên tục khó khăn, khó mà động đậy. Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người mặt ủ mày chau, ngược lại là Lâm Bạch khoẹt miệng lướt lên vẻ tươi cười. Chư vị không cần lo lắng, phá cục chi pháp ta đã nghĩ đến. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tiêu Mạt cùng Tần Giao nhao nhao kích động nhìn về phía Lâm Bạch. Chu Lão vội vàng hỏi, không biết đại nhân có thể tìm được đầu mối gì, đủ để lật đổ La Tông sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay có thể muốn La Tông mệnh. Chu Lão thở dài một hơi, nói ra, chỉ cần La Tông vừa chết, Phong Linh Thành chắc chắn an toàn, a không biết đại nhân nghĩ được biện pháp gì. Lâm Bạch nói ra, không cần hỏi nhiều, trong vòng 10 ngày, Phong Linh Thành chắc chắn bình tĩnh trở lại. Chu lão nói liên tục tốt, nói ra, vậy cái này hơn 10 ngày thời gian, xin mời chư vị đại nhân tạm thời ở tại Chu gia đi, xin mời chư vị đại nhân yên tâm, chỉ cần ta Chu gia vẫn còn, chư vị đại nhân liền không có bất kỳ tổn thương gì. Nếu như thế, vậy liền làm phiền. Lâm Bạch đáp ứng. Trên thực tế, Lâm Bạch cũng không thể không đáp ứng, nếu là bọn họ không đợi tại Chu gia mà nói, lớn như vậy Phong Linh Thành bên trong cũng không có bọn hắn đất dung thân. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Chu lão đứng dậy cáo từ. Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người lúc này mới vây quanh hỏi, Lâm Bạch, ngươi là thật nghĩ đến biện pháp, hay là nói là tại lừa gạt Chu lão? Lâm Bạch nói ra, ta đã có biện pháp, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, lâu là một tháng, ngắn thì nửa tháng, Phong Linh Thành liền có thể lắng lại. Nghe thấy Lâm Bạch như vậy nói chắc như đinh đóng cột, đám người lúc này mới yên tâm lại, riêng phần mình đi về nghỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Lâm Bạch trong phòng lấy ra Trần Vương điện hạ truyền âm lệnh bài, bố trí xong pháp trận. Phong Linh Thành khoảng cách Thanh Liên Thành quá xa, bình thường truyền âm lệnh bài căn bản là không có cách bao trùm đến xa như vậy, cho nên còn cần pháp trận gia trì. Tại pháp trận gia trì dưới, Lâm Bạch rốt cục có liên lạc Trần Vương điện hạ. Lâm Vinh, Phong Linh Thành tình huống như thế nào? Lệnh bài một phía khác, Trần Vương điện hạ vội vàng hỏi. Lâm Bạch đơn giản cho Sở Quân Du nói một lần đi vào Phong Linh Thành đằng sau gặp phải. Trần Vương điện hạ nghe được dựng râu trừng mắt, mắng to hỗn trướng, thật sự là không nghĩ tới Chiêu Hình Ti bên trong cũng ra phản đồ. Hừ hừ, huyết thần giáo thật là lớn tính toán a. Cái này bao hành, khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch nói ra, Trần huynh, ta lần này liên hệ ngươi, cũng không phải là vì xử trí bao hành sự tình. Bao hành nói cho cùng bất quá là một nhân vật nhỏ, chỉ cần Sở Quốc Vương Triều muốn giết hắn, hắn liền xem như có chín đầu mệnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lần này truyền âm mà đến, là muốn cho Trần huynh giúp ta làm một việc. Việc này nếu là làm xong, Phong Linh Thành liền có thể tự sụp đổ. Lệnh bài một phía khác, Sở Quân Du có chút hăng hái mà hỏi, là chuyện gì? Lâm huynh cẩn thận nói một chút. Phong Linh Thành thành chủ La Tông, phía sau có Vấn Thiên Tông cùng Đế Đô Trần gia hậu trường, bối cảnh thâm hậu, giết cũng giết không được, động cũng không động được, để Sở Quân Du đặc biệt đau đầu. Mà giờ khắc này Lâm Bạch lại có biện pháp để Phong Linh Thành tự sụp đổ, vậy dĩ nhiên là Sở Quân Du hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Chương 5234, ước đàm Trần gia. Thanh Liên Thành, phủ thành chủ. Trần Vương điện hạ Sở Quân Du thu hồi cùng Lâm Bạch truyền âm lệnh bài, trong mắt đương nhiên có chút thương cảm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với ngoài cửa hô, Tưởng Trấn, đi mời Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc bọn người đến đây. Ngoài cửa hầu hạ Tưởng Trấn sau khi nghe thấy, lên tiếng, liền bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Tưởng Trấn mang theo Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc, cùng Trần gia to to nhỏ nhỏ hơn 10 vị võ giả, đi vào Trần Vương điện hạ bên ngoài thư phòng. Tiến vào thư phòng, tại Trần gia trưởng lão dẫn đầu xuống, một đám Trần gia võ giả cung kính hành lễ, gặp qua Trần Vương điện hạ. Không cần phải khách khí, đều ngồi đi. Sở Quân Du cười từ sau bàn đi tới, tại đại sảnh tiếp đãi, mỹ lệ bọn thị nữ nấu trà ngon nước, Sở Quân Du chào hỏi Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc bọn người ngồi xuống. Không biết Trần Vương điện hạ triệu kiến chúng ta, thế nhưng là có chuyện gì phân phó? Trần gia trưởng lão cười ha hả hỏi. Sở Quân Du ngồi xuống, thần sắc lạnh lùng, nhìn qua ngoài cửa sổ, thần du ở bên ngoài, phảng phất tại suy nghĩ sự tình gì. Nhìn thấy Sở Quân Du như vậy sắc mặt, Trần gia trưởng lão không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ lại Trần Vương điện hạ là gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết rồi? Càng cho Trần gia trưởng lão một loại cảm giác, chuyện này cùng Trần gia không thoát được cái gì liên quan. Hơi trầm mặc sau, Sở Quân Du nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, bình tĩnh nói ra, trong lúc rảnh rỗi, đặc biệt tìm tiền bối hội trò chuyện trời. Trần gia trưởng lão cười cười, nói ra, kỳ thật lão phu đã sớm nghĩ đến bái kiến Trần Vương điện hạ, chỉ là Trần Vương điện hạ mới tới Khắc Châu, việc vặt phong phú, lão hủ cũng sợ quấy rầy Trần Vương điện hạ chính sự, cho nên chậm chạp không dám đến đây. Khắc Châu sự tình rắc rối phức tạp, hoàn toàn chính xác rất là khó làm. Sở Quân Du đáp lại một câu. Trần gia trưởng lão cùng Sở Quân Du có một câu không có một câu tán gẫu, Trần Ngư Lạc thì là ngồi ở một bên, sẽ không tùy ý chen vào nói. Về phần mặt khác Trần gia võ giả, ở chỗ này liền lời nói quyền đều không có, tự nhiên không dám đáp lời. Hàn huyên một lát sau, Sở Quân Du đột nhiên lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt rời rạc mà hỏi, ta nhớ được Trần Vận, cũng tại Khắc Châu à. Trần Vận. Trần gia trưởng lão nỉ non một câu, nhìn thoáng qua bên người Trần Ngư Lạc. Trần Vận, chính là Trần Ngư Lạc phụ thân muội muội, là Trần Ngư Lạc thân cô. Trần Ngư Lạc mẫu thân chết sớm. Trần Ngư Lạc là bị Trần Vận một tay nuôi nấng. Năm đó Trần Vận cũng là trong đế đô nổi danh mỹ nhân, không chỉ có thiên tư thông minh, mà lại dung mạo như thiên tiên. Lúc đó Trần gia rất giống tác hợp Trần Vương điện hạ cùng Trần Vận chuyện tốt, mà lại Trần Vương điện hạ cũng đối Trần Vận có chút hảo cảm, đáng tiếc cuối cùng lại bị La Tông nửa đường cấp giết, đem Trần Vận đoạt đi. Nếu là Trần Vận năm đó không có gả cho La Tông, có lẽ bây giờ Trần Vận đã là Trần Vương phi. Trần Ngư Lạc nghe thấy Trần Vương điện hạ nhắc lên Trần Vận, mục lăng trên mặt lạnh lùng hiện ra một tia cảnh giác. Trần gia trưởng lão sững sốt một chút, thành thật trả lời: Năm đó Trần Vận cùng La Tông sau khi kết hôn, La Tông tức giận phân đấu, vì Vương Triều làm ra không ít công hiến, về sau đạt được Sở Đế bệ hạ ân chuẩn, đảm nhiệm Khắc Châu Phong Linh Thành chức thành chủ. Đến tận đây đằng sau, Trần Vận liền đi theo chồng nàng quân La Tông, đi tới Khắc Châu. Trần Vương Điện Hạ tại sao lại đột nhiên nhắc lên Trần Vận đâu? Sở Quân Du thở dài một tiếng, ta đã rất lâu chưa từng gặp qua nàng. Trần gia trưởng lão nghe được, tựa hồ Sở Quân Du đối với Trần Vận còn có tình cảm, liền cười khổ nói, nếu là năm đó không phải La Tông xuất hiện, Trần Vận bây giờ cũng hẳn là Trần Vương Phi. Sở Quân Du hỏi, nàng tại Khắc Châu trải qua còn tốt chứ? Trần gia trưởng lão cười nói, còn tốt, còn tốt. La Tông cẩn thận kinh doanh Phong Linh Thành, có phần bị Phong Linh Thành võ giả kính yêu, thân là La Tông phu nhân, Trần Vận tự nhiên ở trong Phong Linh Thành không người dám lẫn. Đoạn thời gian trước, chúng ta đi vào Khắc Châu thời điểm, Trần Ngư Lạc còn cùng Trần Vận từng có truyền âm liên hệ, đồng thời nói, chờ huyết thần giáo sự tình xong xuôi đằng sau, chúng ta liền đi qua thăm viếng. Sở Quân Du nhíu mày, có chút không dám tin hỏi, nàng ở trong Phong Linh Thành trải qua vô cùng tốt. Tiếp theo, Sở Quân Du giận tím mặt, lớn tiếng quát lớn, đáng chết Chiêu Hình Ti tình báo thám tử, dám dùng một chút tin tức giả đến lừa gạt bản vương. Bản vương nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc đều là giật nảy mình, có chút không hiểu nhìn về phía Sở Quân Du. Theo Sở Quân Du nói ra những lời này, Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc tựa hồ cũng minh bạch, có vẻ như là Chiêu Hình Ti từ Phong Linh Thành chuyển tới một chút tin tức liên quan tới Trần Vận, cho nên Sở Quân Du hôm nay mới một bức mặt ủ mày cho bộ dáng. Trần gia trưởng lão hỏi, điện hạ, Chiêu Hình Ti võ giả từ Phong Linh Thành chuyển đến tin tức gì? Sở Quân Du lạnh giọng nói ra, Chiêu Hình Ti mật thám tiểu đội truyền đến tin tức nói, La Tông bội tình bằng nghĩa, Trần Vận bị phế tu vi kinh mạch, bị ưu tính tại trong phủ thành chủ một tòa rách dưới trong tiểu viện, cả ngày lấy ăn cậu thực mà sống. Hô hô. Khi Sở Quân Du nói ra câu nói này thời điểm, Trần gia trưởng lão còn không có phản ứng, ngược lại là Trần Ngư Lạc sau khi nghe thấy, hai mắt phun ra căm giận ngút trời, toàn thân trên dưới tản mát ra áp chế không nổi nộ khí. Sở Quân Du thoải mái cười nói, Ngư Lạc không cần tức giận, hôm nay tìm các ngươi đến đây chính là muốn hỏi một chút Trần Vận sự tình, nghe các ngươi nói, Trần Vận ở trong Phong Linh Thành qua vui vẻ, bản vương an tâm. Xem ra là chiêu hình ti mật thám tiểu đội gây ra rủi ro, truyền đến một chút tình báo giả. Trần Ngư Lạc diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bên cạnh Trần gia trưởng lão. Trần gia trưởng lão sắc mặt đồng dạng âm trầm, trong mắt quay tròn loạn chuyển. Chiêu hình ti sẽ truyền đến tin tức giả. Chiêu hình ti quy củ xâm nghiêm dường nào, nếu là bọn họ không có nắm giữ chứng cứ rõ ràng, sao dám đem tin tức đưa đến Trần Vương điện hạ tới trước mặt? Nếu tin tức này đã truyền đến Trần Vương điện hạ trong tai, cái kia đủ để chứng minh chiêu hình ti có hoàn toàn chắc chắn xác định Trần Vận tình cảnh đáng lo. Về phần Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc, bọn hắn đi vào Khắc Châu thời điểm, hoàn toàn chính xác cùng Trần Vận liên lạc qua, nhưng Trần Vận tại trong truyền âm nói, nàng qua vô cùng tốt, để Trần Ngư Lạc không cần lo lắng, hảo hảo là Trần Vương điện hạ làm việc. Về sau Trần Ngư Lạc mới biểu thị, chờ xong xuôi huyết thần giáo sự tình đằng sau, lại đi Phong Linh thành thăm viếng. Trần gia trưởng lão lời nói thâm thía hỏi một câu, Trần Vương điện hạ những tin tức này là chiêu hình ti truyền đến. Sở Quân Du nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à, hôm nay mới vừa lấy được tin tức, bất quá thoạt nhìn là tin tức giả, hai vị không cần để vào trong lòng. Trần Ngư Lạc tại cũng áp chế không nổi tức giận, lạnh giọng nói ra, chiêu hình ti là bực nào cơ cấu, từ sở quốc sáng lập đến nay, chiêu hình ti mỗi một năm xử lý bản án hàng ngàn hàng vạn, nếu là bọn họ không có chứng cứ rõ ràng, thực có can đảm đem tin tức tùy ý thượng tấu. La Tông, ngươi dám như thế đối đãi cô ta, ta nhất định phải đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Điện hạ, Ngư Lạc cáo tử. Trần Ngư Lạc nói xong, liền dẫn theo kiếm, nổi giận đùng đùng đi ra thư phòng đi. Trần gia trưởng lão hô hai câu, Trần Ngư Lạc cũng không dừng bước. Trần gia trưởng lão vội vàng nói, điện hạ, lão hủ cũng cáo tử. Nói xong, Trần gia trưởng lão cũng mang theo Trần gia những võ giả khác bước nhanh rời đi. Nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, Sở Quân Du trên mặt dần dần lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá tùy theo, Sở Quân Du nụ cười trên mặt ngưng kết, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận cùng đau thương. Hắn yên lặng từ trong ngực lấy ra một bầu rượu, nhìn ngoài cửa sổ đồng bình rơi xuống lá cây, trong thoáng chốc, tựa hồ về tới một năm kia cùng Trần Vận kết bạn buổi chiều. Ai? Thở dài một tiếng, từ Sở Quân Du trong miệng truyền ra. Chương 5235, trả thù vạn cổ đường. Ngư Lạc, Ngư Lạc. Trần gia trưởng lão đuổi theo ra thư phòng, giữ chặt đằng đằng sát khí Trần Ngư Lạc. Trưởng lão không cần lại khuyên, ta nhất định phải đi Phong Linh Thành đi một chuyến. Nếu là chiêu hình ti tin tức là thật, ta nhất định phải để La Tông trả giá đắt. Trần Ngư Lạc sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Trần gia trưởng lão nói ra. Trần gia trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng lão hủ đuổi theo ra tới là muốn khuyên ngươi đừng đi sao? Lão hủ ý tứ, để cho ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi. Trần Ngư Lạc cảm thấy giật mình, hỏi, trưởng lão nguyện ý đồng hành? Trần gia trưởng lão cười nói, đó là tự nhiên, đường đường đế đô Trần gia đích nữ, tại Phong Linh Thành chịu bực này đãi ngộ, đây không phải đang đánh ta Trần gia mặt mũi sao? Mặc dù lão hủ nhìn ra đây là Trần Vương điện hạ muốn mượn đao giết người, nhưng La Tông như vậy không biết tốt xấu, dám như thế đối đãi Trần Vận, hắn cũng đã lên Diêm Vương sinh tử bạc. Trần Ngư Lạc vốn cho rằng Trần gia trưởng lão sẽ đến khuyên Trần Ngư Lạc không nên vọng động, chuyển ra một bộ muốn lấy đại cục làm trọng lý do thoái thác. Nhưng Trần Ngư Lạc nhưng không có nghĩ đến, Trần gia trưởng lão mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã là lửa giận ngút trời. Xem ra Trần gia trưởng lão đối với Trần gia vinh quang coi trọng, không thể tầm thường so sánh. Giờ khắc này, để Trần Ngư Lạc cảm giác được chính mình có thể sinh ra ở Trần gia, là thật là vinh quang. Phong Linh Thành bên trong, La Tông hạ lệnh toàn thành lùng bắt Lâm Bạch bọn người, đồng thời ban bố trọng thưởng, lập tức toàn bộ Phong Linh Thành trong ngoài đều náo động khắp nơi. Vô số võ giả đánh lấy bắt sống huyết thần giáo ma đầu đem huyết thần giáo ma đầu ngũ mã phanh thây ngụy trang tại phố xá bên trên đại hành kỳ đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Linh Thành bắt đầu loạn cả lên. Mà Lâm Bạch bọn người trốn ở Chu gia bên trong, cũng lo lắng sẽ không cho Chu gia mang đến phiền phức. Nhưng cũng may Chu gia mặc dù không phải Phong Linh Thành bên trong đại gia tộc, nhưng nhân duyên cũng khá, nhiều lần có quân phòng giữ đến đây điều tra, đều bị Chu lão ngăn tại ngoài cửa. Nhoáng một cái mấy ngày, bình an vượt qua. Tử La tán độc đã từ Lâm Bạch đám người thể nội loại bỏ, để Lâm Bạch bọn người khôi phục thực lực. Lâm Bạch, ngươi nghĩ đến biện pháp, dự định lúc nào tiến hành đâu? Tiêu Mạt cùng Tần Giao có chút nóng nảy đến hỏi Lâm Bạch. Dù sao Lâm Bạch luôn miệng nói có biện pháp đối phó La Tông, nhưng bây giờ đã qua vài ngày thời gian trôi qua, Lâm Bạch nhưng không có bất luận hành động gì, cả ngày liền đợi ở trong sân nhắm mắt dưỡng thần. Cái này căn bản liền không muốn có biện pháp dáng vẻ a. Lâm Bạch giải thích nói, đừng có gấp, người của chúng ta còn không có đến đâu. Phương Nguyên Thư hỏi, Lâm Minh, ngươi đang đợi ai? Lâm Bạch nhìn qua Phong Linh Thành bên ngoài, vừa cười vừa nói, chờ một cái có thể thu thập La Tông người. Tần Giao nhíu mày nói ra, La Tông có Vân Thiên Tông cùng Đế Đô Trần gia bối cảnh, nội tình thâm hậu, liền ngay cả Trần Vương điện hạ muốn động hắn, đều không thể không nghĩ sâu tính kỹ, phóng nhãn Khắc Châu bên trong, ai dám động đến La Tông đâu. Lâm Bạch nói ra, không cần hỏi nhiều, chờ bọn hắn đến, các ngươi liền biết. Tính toán thời gian, lấy tốc độ của bọn hắn, hai ngày này cũng hẳn là muốn tới đi. Trước đó, chúng ta phải đi tìm Bao Hành tính toán chương mục. Nghe thấy Lâm Bạch nhắc lên Bao Hành, Tiểu Mạt cùng Tần Giao đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Bao Hành bán bọn hắn lại há có thể năm lần bảy lượt rơi vào trong hiểm cảnh. Vào đêm sau, Phong Linh Thành trên đường phố vẫn như cũ là kín người hết chỗ trạng thái, lui tới người đi đường đông đảo. Lâm Bạch mang theo Kiều Mạn, Tần Giao, Dịch Cổ, Phương Nguyên Thư, Lương Lão bọn người rời đi Chu gia, lẫn trong đám người, đi vào Vạn Cổ Đường phụ cận. Tại trong màn đêm, Lâm Bạch nhìn về phía Vạn Cổ Đường, phát hiện trong đó vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng bộ dáng, thiếu nữ kia vẫn tại trong đại điện kêu gọi lui tới khách nhân. Xem ra Bao Hành tựa hồ cũng không lo lắng chúng ta tới trả thù a. Dịch Cổ liếc mắt nhìn giống nhau thường ngày Vạn Cổ Đường, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn về phía Vạn Cổ Đường chung quanh, nhìn thấy nơi đây chúng quanh trống rỗng nhiều chỗ rất nhiều pháp trận, mà mỗi một tòa trong pháp trận đều cất giấu đại lượng võ giả, hiển nhiên đều là đang bảo vệ Vạn Cổ Đường. Tiêu Mạt cùng Tần Giao tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Bạch ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía chúng quanh. Lương lão nói ra, nhìn Bao Hành cũng sợ chết à, chiêu mộ nhiều như vậy võ giả tại Vạn Cổ Đường chung quanh bảo hộ hắn. Mạnh Ba cười nói, tựa như là hắn bày một cái bẫy, chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Lâm Bạch nói ra, Vạn Cổ Đường phía ngoài võ giả, liền làm phiền chư vị thu thập, ta đi tìm Bao Hành. Không có vấn đề. Chúng ta thu thập những tiểu lâu lâu này hay là không nói chơi. Lương lão cùng Mạnh Bà bọn người miệng đầy đáp ứng. Chợt, đám người chia ra làm việc. Lương lão, Mạnh Bà, Phương Nguyên Thư, Dịch Cổ, họ Diệp huynh muội thu thập Vạn Cổ Đường bên ngoài võ giả. Lâm Bạch cùng Tiểu Mạn, Tần Giao ba người tiến vào Vạn Cổ Đường bên trong, đi tìm Bao Hành. Vạn Cổ Đường trong hậu viện, pháp trận bắt đầu, đem ốc xá bảo hộ ở bên trong. Lâm Bạch cách pháp trận liền có thể rõ ràng cảm giác được, Bao Hành an vị tại chủ viện trong phòng, trong tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, một bức trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Đi thôi, hắn đang chờ chúng ta. Lâm Bạch mang theo Tần Giao cùng Kiều Mạn phá vỡ pháp trận, đi vào trong phòng. Kẹt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, trong phòng tinh thần kéo căng Bao Hành lập tức quát to, người nào? Oan hồn lấy mạng. Ngoài phòng, Lâm Bạch cười khẽ một tiếng, đi đến. Bao Hành nhìn thấy Lâm Bạch bọn người đằng sau, sắc mặt nghiêm trọng, bảo kiếm trong tay lóe ra sắc bén quan mang. Lão hủ thật sự là coi thường các ngươi, Thiên La Địa Vong phủ thành chủ, ngươi tới lui tự nhiên, bố trí tỉ mỉ khô lâm ngay, các ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Chư vị không phải chiêu hình ti võ giả đi? Hẳn là Ngũ Gia Thất Tông cao độ a. Lâm Bạch cười nói, chúng ta đều là đệ tử Thiên Thủy Tông. Bao Hành cười lạnh nói, vậy liền không kỳ quái, chiêu hình ti võ giả mặc dù điều tra tình báo rất có thủ đoạn, nhưng bàn về thủ đoạn cùng thực lực, lại là xa xa phải kém hơn Ngũ Gia Thất Tông đệ tử. Lâm Bạch nói ra, Bao Hành, ngươi là chiêu hình ti kim bài mật thám, cớ gì muốn phản bội vương triều đâu? Bao Hành âm thanh lạnh lùng nói, ai nguyện ý cả một đời cho người làm chó đâu, ta cũng có chính ta truy cầu cùng sự nghiệp a. Minh Bạch, đáng tiếc, ngươi truy cầu, đưa ngươi đẩy lên tử lộ. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ha ha ha. Bao Hành cười như điên, trong mắt đảo rào hoạt thần sắc, ai sống ai chết, còn chưa thể biết được đâu. Coi như các ngươi là đệ tử Thiên Thủy Tông thì như thế nào, các ngươi nhưng biết, lão hủ đã sớm ở ngoài Vạn Cổ Đường, chuẩn bị mấy trăm vị cao thủ, chỉ chờ lão hủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ hô nhau mà lên. Đương nhiên, lão hủ biết bọn hắn không thể nào là đối thủ của các ngươi, nhưng chỉ cần ngăn chặn các ngươi nhất thời nửa khắc, ta liền có thể có để thành chủ đại nhân phát binh nơi phát ra, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người tới. Bao Hành đối với ngoài phòng hét lớn một tiếng. Đừng tê, bọn hắn đều tới không được. Lúc này, Phương Nguyên Thư, Dịch Cổ, Mạnh Bà, họ Diệp huynh muội bọn người đi đến. Phương Nguyên Thư càng đem trong tiền tính thiếu nữ kia nhét vào Bao Hành trước mặt. Thiếu nữ kia máu me khắp người, rơi ở trước mặt Bao Hành thời điểm đã không có khí tức. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Phương Nguyên Thư, cười nói, Phương huynh, không nghĩ tới ngươi nhìn hào hoa phong nhã, ra tay ác như vậy à? Phương Nguyên Thư cười khổ nói, Lâm huynh cũng đừng nhìn ta như vậy, không phải ta làm, là Lương lão. Lâm Bạch nhìn về phía Lương lão, Lương lão cười ha hả nói, ta lão đầu tử này so với các ngươi lớn tuổi hơn nhiều, tao ngộ qua hung hiểm cũng so với các ngươi càng nhiều, cho nên ta khả năng so với các ngươi hiểu rõ hơn cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Đừng nhìn lấy tiểu nha đầu một bức nhu nhược bộ dáng, nếu để cho nàng cơ hội, không chừng có thể thi triển ra cái gì ám chiêu đến đâu. Chương 5236, huyết thần phong giới tháp chỗ. Tại chúng ta đi tiến căn phòng này trước đó, ngươi bên ngoài an bài người đã bị chúng ta xử lý sạch sẽ. Thời gian kế tiếp giao cho ngươi, nếu là ngươi hảo hảo lời nhắn nhủ nói, chúng ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Lương lão hai mắt nhíu lại, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý. Đối với một cái năm lần bảy lượt muốn đưa Lâm Bạch bọn người vào chỗ chết người mà nói, Lâm Bạch bọn người đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bao Hành thần sắc nổ tung, biểu lộ ngốc trệ một hồi lâu, khóe miệng dần dần lộ ra một loại tùy tiện không gì sánh được dáng tươi cười. Trong tươi cười, tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bao Hành đã biết, đại thế đã mất. Làm đã từng chiêu hình ti kim bài mật thám, hắn đối với chiêu hình ti thiết luật 10 phần hiểu rõ, hắn rõ ràng hơn phản bội chiêu hình ti hạ tràng. Phản bội chiêu hình ti võ giả, tử vong chỉ là ban ân. Bọn hắn sẽ đem ngươi dạy vào đến muốn sống không được muốn chết không xong. Lâm Bạch hỏi, ngươi cùng La Tông cấu kết rất lâu à? Huyết Thần Phong giới tháp ở nơi nào? Ha ha ha. Đối mặt Lâm Bạch nói thẳng giống như đặt câu hỏi, Bao Hành không có bất kỳ cái gì trả lời, vẫn như cũng là cười như điên, không cần nói nữa, không cần hỏi nữa, ta sự tình gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Quản chi ta đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi, ta cũng khó thoát khỏi cái chết, vậy ta lại vì sao muốn nói sao? Đến là một cái người biết chuyện. Lâm Bạch khẽ miệng phát họa ra một vòng mỉm cười, một cước đá vào Bao Hành trên ngực, đem hắn đánh thành trọng thương. Bao Hành miệng phun máu tươi, chật vật rơi trên mặt đất, đang lúc hắn muốn xoay người lúc thức dậy, Lâm Bạch một chưởng đã bổ vào trên đỉnh đầu của hắn. lập tức Bao Hành trong đầu tất cả ký ức mặc cho Lâm Bạch tìm đọc. Cuối cùng Lâm Bạch tại Bao Hành trong trí nhớ phát hiện một đoạn rất bí ẩn ký ức. Đó là một ngày trong đêm, Bao Hành chui vào trong phủ thành chủ điều tra tình báo. Do dự hắn ở trong Phong Linh Thành đã ngây người hồi lâu, đối với phủ thành chủ cũng là rõ như lòng bàn tay. Trong phủ thành chủ hơn phân nửa khu vực hắn đều đã hoàn toàn khống chế, duy chỉ có chưa từng đi La Tông thư phòng. Một ngày này hắn chui vào phủ thành chủ, đúng lúc phát hiện La Tông không trong thư phòng, hắn liền âm thầm tiến vào trong thư phòng, ngẫu nhiên phát hiện một tòa pháp trận. Về sau trải qua Bao Hành nhiều năm nghiên cứu, rốt cuộc tìm được tòa kia pháp trận mở ra chi thuật, hắn tìm cơ hội lần nữa tiến vào La Tông thư phòng, lặng yên không tiếng động mở ra pháp trận, lại phát hiện pháp trận phía sau ẩn giấu đi một đầu thông hướng dưới nền đất thông đạo. Bao Hành dọc theo thông đạo đi xuống, phát hiện phủ thành chủ phía dưới đã sớm bị người móc sạch, tạo thành một tòa địa cung, hơn nữa còn có không ít khôi lỗi nô bộc ở địa cung bên trong bận rộn. Trong địa cung, bốn phía đều tản ra một cô âm trầm huyết hồng quang mang. Bao Hành trông thấy ở địa cung bên trong, những khôi lỗi kia nô bộc luyện chế thân thiết, tựa hồ đang xây dựng một tòa cùng loại với tháp công trình kiến trúc, hơn nữa còn có trận pháp sư tại ngày đêm không ngừng sửa chữa cùng điều khắc phù văn. Chỉ bất quá tòa kia tháp đặc biệt quỷ dị. Tháp thể hiện ra màu đỏ như máu, thoáng như là dùng võ giả máu tươi đổ bê tông mà thành. Bốn góc bên trên đều treo chuông gió, nhưng loại này chuông gió chính là dùng võ giả khô lâu tổ tạo mà thành, người sở hữu nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Bao Hành tới gần thời điểm, cái kia huyết tháp bên trên khô lâu chuông gió liền ứng thanh mà động, hắn nghe thấy thanh âm, cảm giác mình hồn phách đều giống như là muốn bị nhét đi. Bao Hành dọa đến chưa tỉnh hồn, vội vàng muốn quay người rời đi, tại rời đi trước đó, hắn đặc biệt nhìn thoáng qua huyết tháp phía dưới, đó là một tòa hố sâu, trong hầm có một đầm huyết thủy. Trong huyết thủy, có vô số bạch cốt tại quần quật. Bạch cốt làm cơ sở, huyết thủy là thể, thần hồn là phách. Bao Hành lập tức liền nhìn ra cái này huyết tháp tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn vốn định đào tẩu, đem chuyện nào báo cáo Chiêu Hình Ti, lại không nghĩ rằng ngay tại hắn xoay người một khắc này, La Tông xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng La Tông không có giết hắn, ngược lại là mời hắn gia nhập huyết thần giáo. Vì bảo mệnh, Bao Hành đành phải đáp ứng hắn. Đồng thời, được sự giúp đỡ của La Tông, Bao Hành tu vi tiến triển phi tốc, hơn nữa còn ở trong Phong Linh Thành gây dựng một cái tên là Lang Bang Đại Bang phái. Bao Hành cả một đời đều tại cho Chiêu Hình Ti làm chó, bây giờ La Tông cho đồ vật, để Bao Hành hưởng thụ lấy mấy năm vinh hoa phú quý. Điều này cũng làm cho Bao Hành triệt để mất thất tại tiểu sắc tài vận bên trong, hoàn toàn đảo hướng La Tông. Chuyện về sau, liền cũng như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy. Lúc trước đi vào Phong Linh Thành hai nhóm Chiêu Hình Ti mật thám tiểu đội, đều là do Bao Hành phụ trách tiếp ứng, sau đó Bao Hành đem tin tức vụn trộm cáo chi La Tông, La Tông an bài võ giả đem những mật thám này tiểu đội toàn bộ ám sát, một cái đều không có còn sống rời đi. Siêu hồn hoàn tất về sau, Lâm Bạch đem Bao Hành vứt trên mặt đất. Nhưng làm cho Lâm Bạch kỳ quái là, Bao Hành tại siêu hồn đằng sau, thế mà không có chết đi, ngược lại là duy trì lý trí. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bao Hành sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy đối với Lâm Bạch hỏi. Ngươi thế mà không chết? Lâm Bạch sửng sốt một chút, tùy theo cười nói, xem ra Chiêu Hình Ti bồi dưỡng ngươi thời điểm, cũng dạy ngươi rất nhiều bản sự đi, nếu không, lấy võ giả tầm thường tâm thần lực lượng, tại bí pháp của ta phía dưới, nhẹ thì biến thành sinh ốc, nặng thì tại chỗ bỏ mình, mà ngươi không chỉ có không có chết, ngược lại còn duy trì lý trí. Đừng lo lắng, ta cũng không có làm gì. Lâm Bạch cười cười. Sau đó, Lâm Bạch lại đối Lương lão nói ra, phế đi tu vi của hắn, đem hắn giam lại. Chờ Chiêu Hình Ti sau khi đến, giao cho Chiêu Hình Ti tự mình xử lý đi. Nói cho cùng, cái này dù sao cũng là chuyện nhà của người ta. Bao Hành nghe chút Lâm Bạch muốn đem hắn giao cho Chiêu Hình Ti, lập tức thần sắc đại biến, hắn không có mở miệng cầu xin tha thứ, liền lập tức giơ bàn tay lên hướng chính mình trên mi tâm vỗ tới. Hắn muốn tự sát, nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lương Lao đè xuống bàn tay của hắn, bóp chết hắn tự sát ý nghĩ. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Lương lão hừ lạnh một tiếng, phế bỏ Bao Hành tu vi cùng kinh mạch. Bao Hành ngã trong vũng máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Khàn giọng kiệt lực quát, đừng đem ta giao cho Chiêu Hình Ti, ta không đi Chiêu Hình Ti, ta không đi Chiêu Hình Ti, giết ta, van cầu các ngươi giết ta không đi Chiêu Hình Ti, ta sẽ không Chiêu Hình Ti. Chỉ cần các ngươi không đem ta giao cho Chiêu Hình Ti, ta cái gì đều nói, ta chỉ cầu chết nhanh. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Ngươi muốn biết huyết thần phong giới tháp, thật sao? Ta biết, ngay tại phủ thành chủ phía dưới trong địa cung, cửa vào tại phủ thành chủ trong thư phòng. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói, van cầu ngươi giết ta không muốn đi Chiêu Hình Ti. Bao Hành liều mạng đối với Lâm Bạch la lên, hắn bây giờ đã không muốn cầu sinh, chỉ muốn chết nhanh. Từ hắn kinh hoàng không gì sánh được thần sắc liền có thể nhìn ra được, hắn đối với Chiêu Hình Ti có sợ hãi trước đó chưa từng có cùng kiên kỵ. Hắn là Chiêu Hình Ti kim bài mật thám, hắn biết rõ phản bội Chiêu Hình Ti người có cái gì hạ trạng, cũng rất rõ ràng rơi vào Chiêu Hình Ti võ giả là kết cục gì. Cái kia chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Quản chi là nhục thân hồn phách, thần hồn cũng muốn nhận hết tra tấn. Ta đã không muốn từ trong miệng ngươi biết cái gì. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bao Hành nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng, trong mắt dần dần hiện ra một vòng tuyệt vọng, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 5237, Trần gia đến. Lương lão đem Bao Hành kéo đi, cùng nhau mang về Chu gia. Bao Hành nói, huyết thần phong giới tháp ngay tại phủ thành chủ phía dưới trong địa cung, trong chuyện này báo Trần Vương điện hạ, chúng ta chuyến này cũng coi là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Kiều Mạt cùng Tần Giao tự định giá một chút, đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, xem như chuyến đi này không tệ đi. Lúc này, Lâm Bạch về đến trong phòng, dựng lên pháp trận, liền có liên lạc Trần Vương điện hạ. "Lâm huynh, có thể có việc vui gì sao?" Sở Quân Du không kịp chờ đợi hỏi. Bây giờ Chiêu Hình Ti nhiệm vụ chủ yếu chính là tại Khắc Châu trên đại địa tìm huyết thần phong giới tháp chỗ, có thể những địa phương khác đều là không thu hoạch được gì, nếu là có thể từ Phong Linh Thành xé mở một đầu lỗ hổng, vậy dĩ nhiên là Sở Quân Du hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Xác nhận, Phong Linh Thành bên trong có huyết thần phong giới tháp, tu kiến chi địa, liền tại Phong Linh Thành phủ thành chủ phía dưới trong địa cung, tiến vào địa cung lối vào, tại phủ thành chủ La Tông trong thư phòng. Lâm Bạch sẽ từ bao hành chỗ nào biết được mà đến tin tức, từ đầu chí cuối cáo chi Sở Quân Du. "Tốt." Sở Quân Du sau khi nghe nói, nói liên tục tốt, trong lời nói có che giấu không được vui mừng, nói ra, huyết thần giáo nếu lôi kéo La Tông Phong Linh Thành làm huyết thần phong giới tháp tu kiến chi địa, La Tông tất nhiên ở trong huyết thần giáo cũng có nhất định địa vị, có lẽ có thể từ La Tông trong miệng đạt được càng nhiều tin tức liên quan tới huyết thần giáo. Ta lập tức liền điều động Chu Mặc đến đây xử trí việc này. "Đúng rồi, Lâm huynh, lần trước ngươi muốn ta làm sự tình, ta đã làm xong." Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc cũng đã sắp đến Phong Linh Thành. "Ta lo lắng Trần Ngư Lạc sẽ dưới cơn nóng giận giết La Tông, cho nên tại lúc cần thiết, ngươi muốn khuyên nhủ Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc, muốn lấy đại cục làm trọng. Nói cho người của Trần gia, chờ Chiêu Hình Ti từ La Tông trong miệng biết được tin tức đằng sau, bản vương cam đoan sẽ đem La Tông còn cho Trần gia, đến lúc đó, Trần gia muốn chém giết muốn giúp thịt, đều tự nhiên muốn làm gì cũng được." Sở Quân Du đây coi như là cho Lâm Bạch nhiệm vụ thứ hai, muốn để Lâm Bạch cam đoan La Tông không chết. Chu Mặc ở bên ngoài làm việc, cũng không tại Thanh Liên Thành bên trong. "Ta lập tức hạ lệnh để hắn khởi hành, nhiều nhất 3 ngày thời gian, hắn liền sẽ đến Phong Linh Thành." Sở Quân Du lại nói một câu. "Lâm huynh, ngươi lại vì ta dựng lên một cái thiên đại công lao. Hay là câu nói kia, chờ xong xuôi huyết thần giáo sự tình về sau, trở lại đế đô, ta sẽ đích thân hướng bệ hạ vì ngươi xin thưởng." Sở Quân Du vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nói ra, "Chờ làm xong sự tình sau đang nói, ta cũng là phụng tông môn chi lệnh đến đây hiệp trợ ngươi, cái này nói cho cùng đều là ta phải làm." Cùng Sở Quân Du thương nghị tốt các nơi chi tiết về sau, hai người lúc này mới cắt đứt liên hệ. Ầm ầm. Đang lúc này, toàn bộ Phong Linh Thành truyền đến một trận rung động dữ dội. Chấn động đằng sau, tùy theo mà đến là một tiếng lạnh như băng gầm thét, "La Tông, cút ra đây!" Toàn bộ Phong Linh Thành võ giả đều là thần sắc hoảng sợ đi ra trong phòng, ngẩng đầu nhìn trên tầng mây, nhìn thấy một vị thân mang áo bào đen, tóc dài xóa vai nam tử lạnh lùng, tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, ánh mắt lạnh nhạt vô tình nhìn chằm chằm phía dưới Phong Linh Thành. Tại hắn huy hoàng kiếm uy phía dưới, tựa hồ toàn bộ Phong Linh Thành cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Thật kinh người khí thế, kẻ này mặc dù chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng bực này kiếm thế uy năng, không chút nào không thua gì một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Quá kinh khủng, kẻ này là ai? Dám thẳng hô thành chủ đại nhân danh tự, hơn nữa còn muốn để thành chủ đại nhân cút ra đây. Cực kỳ càn rỡ a. La Tông ở trong Phong Linh Thành vẫn là rất có mỹ danh, cho nên nghe thấy có người đối với La Tông bất kính, không ít võ giả trên mặt đều lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Lúc này, quân phòng giữ các tướng quân nhao nhao vút qua mà lên, cách pháp trận cùng kiếm tu kia đối mặt, quát lớn, "Phương nào ma đầu, dám đến Phong Linh Thành làm cản?" Kiếm tu kia nam tử lạnh lùng trừng mắt liếc những tướng quân kia, vẻ lạnh lùng nói ra, "Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc." Giang giác. Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc bảy chữ này giống như một đạo kinh lôi, nện ở những tướng quân kia trong lòng, kém chút dọa đến những tướng quân kia hồn phi phách tán. "Trần gia thánh tử, đây là khái niệm gì? Ngày sau sẽ trở thành Trần gia người cầm quyền, trở thành toàn bộ Sở Quốc cảnh nội người có quyền thế nhất một trong." Không chút nào khoa trương, chỉ cần Trần gia thánh tử nguyện ý, hắn một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể để Phong Linh Thành trong vòng một đêm từ Khắc Châu trên đại địa biến mất. Nhân vật bậc này, không chỉ là bọn hắn đắc tội không nổi, toàn bộ Phong Linh Thành đều trèo chọc không nổi. Ngay sau đó, nơi xa trên không tầng mây, một đội thiên mã kỵ binh càng ra tầng mây, mỗi một cái thiên mã trên sống lưng đều ngồi một vị uy phong lẫm lẫm ngân giáp tướng sĩ, thoáng như thiên thần hạ phàm. Thiên mã kỵ binh chính là Sở Đế ban thưởng cùng Trần gia kỵ binh, xem như đế đô Trần gia nhất có đại biểu tính tiêu chí một trong, mà lại chỉ có Trần gia chủ mạch dòng chính truyền nhân xuất hành thời điểm mới có quyền yêu cầu thiên mã kỵ binh tùy hành bảo hộ. Cho nên Sở Quốc cảnh nội đều biết, trông thấy thiên mã kỵ binh liền đại biểu cho có đế đô Trần gia võ giả ở đây, hơn nữa còn là đế đô Trần gia dòng chính truyền nhân. "Thánh tử đại nhân thứ tội, chúng ta Sơn Giã thôn phù không biết thánh tử đại nhân, còn xin thánh tử đại nhân rộng lòng tha thứ. Chúng ta lập tức liền đi thông báo thành chủ đại nhân." Mấy vị tướng quân kia lập tức tiến đến thông báo. Trên thực tế, Trần Ngư Lạc một kiếm bổ vào Phong Linh Thành trên pháp trận, toàn bộ Phong Linh Thành võ giả đều cảm nhận được Trần Ngư Lạc lực lượng, La Tông há có thể cảm giác không đến. La Tông đã sớm nhìn thấy Trần Ngư Lạc, chỉ bất quá hắn trốn ở trong tối, không muốn ra đến mà thôi. Hắn sao lại tới đây? La Tông trên mặt đều là khói mù, nhìn Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão đằng đằng sát khí bộ dáng, hiển nhiên là kẻ đến không thiện a. La Tông cũng không sốt ruột hiện thân, mà là tại đau khổ suy nghĩ đối sách. Cùng lúc đó, La Tông không ngừng từ trong túi trữ vật xuất ra truyền âm lệnh bài, thông chi tin tức, trong miệng nỉ non ở giữa, tựa như là đang nói cái gì Trần Ngư Lạc tới, Phong Linh Thành sự tình chỉ sợ không dối gạt được, các ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta a, ta mà chết, huyết thần phong giới thấp cũng xong rồi, tốt, ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi mau chóng chạy đến. Khi La Tông gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng thời điểm, thân ở Chu gia Lâm Bạch bọn người cũng đều nghe thấy được Phong Linh Thành cử động. "Lâm Bạch, Phong Linh Thành tựa như là xảy ra chuyện." Tiểu Mạc đi vào Lâm Bạch bên người nói ra. Lâm Bạch bọn người ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây, nhìn thấy đứng tại Phong Linh Thành trên pháp trận vị kia cái thế kiếm tu, phong thái chất tuyệt, vang dội cổ kim. Cái đó là Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc. Lương lão cùng Mạnh bà không khỏi thân hình run lên. Ngũ gia thất tông thánh tử, tại Sở Quốc cảnh nội, hay là nổi tiếng nhân vật a, đại biểu cho đương kim Sở Quốc cảnh nội mạnh nhất đạo thần cảnh giới võ giả. Bằng vừa rồi Trần Ngư Lạc một kiếm kia uy năng đến xem, Trần Ngư Lạc thực lực tu vi hoàn toàn chính xác đã đạt đến trong cùng thế hệ đỉnh phong. Thiếu niên cầm kiếm, đứng ngạo nghễ đám mây, tiêu gạo toàn thành anh hùng, quả thật là thiếu niên anh hùng a. Tần Dao ngắm nhìn Trần Ngư Lạc thân ảnh, có chút cảm khái. Tần Dao, tiểu mạt bọn người chính là Thiên Thủy Tông thiên chi tiểu nữ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong Thiên Thủy Tông có một ít danh khí, ở trước mặt Trần Ngư Lạc, bọn hắn liền lộ ra là không chịu nổi như vậy lọt vào trong tầm mắt. Trong lòng không chỉ có cảm khái, càng có thật nhiều ghen tị và không cam lòng. Chương 5238, bế quan. Lâm Bạch, ngươi nói người muốn chờ, không phải là bọn hắn a? Dịch Cổ hơi kinh ngạc đối với Lâm Bạch hỏi. Mới đầu, Lâm Bạch liền nói qua đã có biện pháp thu thập La Tông, đồng thời nói muốn chờ một số người đến. Bây giờ đợi tới đợi lui, trừ lần này Trần gia võ giả đến Phong Linh Thành bên ngoài, đến không có trông thấy những võ giả khác ở trong Phong Linh Thành náo ra động tĩnh quá lớn. Lâm Bạch thần bí cười cười. Nhìn thấy Lâm Bạch nụ cười trên mặt, Tần Dao như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói ra, là Trần Vận tại trong phủ thành chủ xảy ra điều gì đường dễ sao? Việc đã đến nước này, Lâm Bạch cảm thấy cũng không có cái gì tốt giấu giếm, liền đem toàn bộ đỡ ra, La Tông bội tình bạc nghĩa, Trần Vận bị phế tu vi, ưu tính tại trong phủ thành chủ trong một tòa tiểu viện. Nhưng Trần Vận là một cái rất ngu ngốc rất si tình nữ nhân, quản chi nàng chịu nhiều như vậy bị khuất, vẫn như trước không có nghĩ qua muốn trả thù La Tông. Thậm chí ta hoài nghi mỗi một lần Đế Đô Trần gia liên hệ nàng thời điểm, nàng đều còn đang vì La Tông tận lực giấu giếm, cũng không có cáo chi Đế Đô Trần gia liên quan tới nàng sự tình. Ta suy đoán ra đây hết thảy đằng sau, liền truyền âm cho Trần Vương điện hạ, để Trần Vương điện hạ nói bóng nói gió cáo chi Trần Vận ở trong Phong Linh Thành tình cảnh. Nói đến đây, Tiểu Mạt cùng Tần Dao hai nữ đều là băng tuyết người thông tuệ, tự nhiên một chút liền thông. Tần Dao cười nói, Trần Vận chính là Trần Ngư Lạc thân cô. Nghe thấy Trần Vận ở trong Phong Linh Thành chịu nhiều như vậy ủy khuất, Trần Ngư Lạc tự nhiên giận tím mặt, lập tức liền chạy đến Phong Linh Thành. Tiểu Mạt ngay sau đó nói ra, La Tông lưng tựa Vấn Thiên Tông cùng Đế Đô Trần gia quan hệ, ngay cả Trần Vương điện hạ muốn động hắn đều được nghĩ sâu tính kỹ, mà bây giờ, nếu là Đế Đô Trần gia xuất thủ đến giải quyết La Tông, cái này liền có thể miễn đi Trần Vương điện hạ rất nhiều phiền não. Mượn đao giết người, đây chính là một chiêu diệu kế a. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói ra, chỉ tiếc bọn hắn tới quá nhanh, tới không phải lúc. Thần Dao hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Bạch nói ra, ta đã sẽ tại bao hành chỗ nào lấy được tin tức báo cáo cho Trần Vương điện hạ, Trần Vương điện hạ đại hỉ, đồng thời muốn từ La Tông trong miệng moi ra liên quan tới huyết thần giáo càng nhiều kế hoạch. Cùng lúc đó, Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ Chu Mặc đã xuất phát, dự tính trong vòng 3 ngày liền có thể đến Phong Linh Thành. Nhưng hôm nay Đế Đô Trần gia đã đến Phong Linh Thành, nếu là bọn họ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem La Tông giết, lại được xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Tần Dao cùng Tiểu Mạt đều là nhẹ gật đầu, không khỏi cau mày đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, ngàn vạn không thể để cho La Tông chết rồi. Lâm Bạch nói đi, liền rời đi Chu gia, đi vào phủ thành chủ chung quanh phụ cận. Ngoài pháp trận, Trần Ngư Lạc đợi trái đợi phải, cũng không thấy La Tông hiện thân, liền lạnh giọng quát, "La Tông đâu? Còn không có đến." Pháp trận mấy vị tướng quân kia, mặt lộ đắng chát, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ động tĩnh lớn như vậy, La Tông thành chủ đã sớm phát hiện mới đúng, có thể La Tông chậm chạp không có hiện thân. "Xin mời thánh tử đại nhân sau đó, nhà ta thành chủ vừa mới bế quan, bây giờ còn cần một đoạn thời gian kết thúc công việc, cho nên đến chậm rất nhiều." Mấy vị tướng quân kia bên trong, có một vị thông minh cơ linh một chút, lúc này nghĩ ra một cái bế quan dễ nói pháp. Bế quan, võ đạo thế giới bên trong thường dùng thủ đoạn, nếu là gặp phải cái gì không muốn gặp, nói thẳng muốn bế quan, đối phương liền sẽ tức thời rời đi. Dù sao đối với võ đạo thế giới mà nói, bế quan đột phá tu vi mới là trọng yếu nhất, ai cũng không muốn đánh nhiều đối phương tu hành. Hắn là thật đang bế quan, hay là không muốn gặp ta? Trần Ngư Lạc kiếm mi dựng thẳng, dần dần mất đi kiên nhẫn, hay là nói, hắn căn bản không dám gặp ta. Mấy vị tướng quân kia vội vàng nói, cái này. Thánh tử đại nhân cớ gì nói ra lời ấy à? La Tông thành chủ chính là Trần gia con rể, há có thể không dám gặp người nhà mẹ đẻ à? Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, mở ra pháp trận, để cho ta đi vào. Cái này, mấy vị tướng quân lập tức gặp khó khăn. Trần Ngư Lạc nhìn lên chính là kẻ đến không thiện, nếu là thả hắn tiến đến, náo ra nhiễu loạn, còn phải là chính bọn hắn có nổi. Trần Ngư Lạc diện mục dữ tợn, lạnh giọng quát, nếu không mở ra pháp trận, ta liền muốn cường công. Ầm ầm. Trần Ngư Lạc thanh âm nương theo lấy uy hoàng thiên uy tản ra, như là sấm nổ, nổ tung trên bầu trời Phong Linh Thành. Một cỗ làm cho người hồn phi phách tán kiếm uy, quét ngang mà qua, dọa đến không ít Phong Linh Thành võ giả đều rụt cổ một cái. Nguyên lai là Ngư Lạc a. La Tông trốn ở trong tối, nhìn thấy Trần Ngư Lạc càng phát ra tức giận, biết mình tránh không nổi nữa, liền chủ động đi ra, đi vào pháp trận trước đó, vừa cười vừa nói, các ngươi không phải tại Thanh Liên Thành sao? Khi nào đến Phong Linh Thành? Làm sao không mở ra pháp trận để Ngư Lạc tiến đến? La Tông lại quay đầu về mấy vị tướng quân quát lớn một tiếng. Mấy vị tướng quân nghe thấy La Tông mệnh lệnh về sau, lúc này mới mở ra pháp trận, thả Trần gia võ giả đi vào. Một đội thiên mã kỵ binh, giống như thiên thần hạ phàm bay trên bầu trời Phong Linh Thành, dẫn tới Phong Linh Thành tất cả võ giả vì thế mà choáng váng. La Tông cười tiến lên nói ra, thủ hạ người, quá không hiểu quy củ, mạn đãi các ngươi. Đi đi đi, Ngư Lạc, cùng ta đi phủ thành chủ. La Tông một mặt đầy nhiệt tình nói với Trần Ngư Lạc, một bức thấy thân nhân bộ dáng. Trần Ngư Lạc sụ mặt, một đôi tròng mắt bắn ra mãnh liệt sắc ý, hắn nhìn chằm chằm La Tông, âm thanh lạnh lùng nói, cô ta đâu? La Tông liếm lắc mặt cười nói, Ngư Lạc là nhớ ngươi cô. Thật không khéo, đoạn thời gian trước, Vận Nhi đột cảm giác tu vi bùng lòng, liền bắt đầu bế quan.
Bế quan?
Trần Ngư Lạc nhíu mày. La Tông cười nói, đúng vậy à, Vận Nhi tu vi cảnh giới kẹt tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong đã rất nhiều năm, dùng nhiều như vậy tu hành tài nguyên, có thể một mực không có đột phá dấu hiệu, lần này rốt cục có đột phá dấu hiệu, liền lập tức bắt đầu bế quan. Ngươi cũng biết, đạo thần cảnh giới võ giả đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, dựa vào là chính là trong nháy mắt đó cơ duyên, nếu là bỏ qua, chỉ sợ là cả một đời đều không thể tại chạm đến trong nháy mắt đó cơ duyên. Cho nên, ta cũng không tốt đi quấy rầy nàng. La Tông vừa cười vừa nói. Trần Ngư Lạc nhíu mày, như La Tông nói là sự thật, vậy thật là không thể đi quấy rầy Trần Vận đột phá. Dù sao, một vị đạo thần cảnh giới võ giả đột phá tới thái ớt đạo quả cảnh giới, đây chính là cơ duyên to lớn, không cho phép bất luận kẻ nào đi đã quấy rầy. Tại đế đô Trần gia bên trong, nếu là có đạo thần cảnh giới võ giả muốn đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, thậm chí có thể hướng gia tộc xin mời hộ vệ, gia tộc sẽ phái ra hai vị thái ớt đạo quả cường giả tọa trấn hộ pháp. Có thể nghĩ, những đại gia tộc này đối với bồi dưỡng được một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả coi trọng. Thế nhưng là chiêu hình ti truyền tin mà đến, không phải nói Trần Vận tu vi bị phế sao? Làm sao lại đột nhiên đột phá đâu? Lúc này, đi theo Trần Ngư Lạc phía sau Trần gia trưởng lão, âm trầm cười một tiếng, nói ra, La Tông thành chủ thế nhưng là Vận Nhi tiểu thư tìm một cái không chê vào đâu được lấy cơ a. La Tông lúc này mới quay đầu nhìn thấy Trần Ngư Lạc phía sau vị kia Trần gia trưởng lão, có chút lạ lẫm, liền cười nói, vị này là. Trần gia trưởng lão cười cười, nói ra, ta bất quá là Trần gia một cái chi mạch người mà thôi, nhưng ta cũng coi là Trần gia thái ớt trưởng lão. Nhìn thấy cảnh giới thái ớt cường giả, La Tông trong lòng hơi hồi hộp một chút, trực giác của hắn nói cho hắn biết, vị này Trần gia trưởng lão thế nhưng là thực sự thượng phẩm thái ớt đạo quả. Tu vi cảnh giới cùng thực lực, cao hơn hắn mấy cái cấp bậc. Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 5239, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đối mặt thượng phẩm thái ớt đạo quả cường giả áp lực, La Tông khẽ miệng giật một cái, cố gắng trấn định, vừa cười vừa nói, Trần gia trưởng lão, La Mộ cũng không có cho Vận Nhi kiếm cớ, có thể Vận Nhi đích thật là đang bế quan a. Trần gia trưởng lão cười nói, La Tông thành chủ không cần nhiều lời, nhưng chúng ta thật vất vả từ Thanh Liên thành tới thăm viếng Vận Nhi tiểu thư, cũng không thể để chúng ta tay không mà về a. Không bằng dạng này, ngươi dẫn chúng ta đi Vận Nhi tiểu thư nơi bế quan, ta cùng thánh tử ngay tại Vận Nhi tiểu thư bế quan bên ngoài bái kiến một phen, cũng coi là thất lễ. La Tông hai mắt co rụt lại, trong lòng tự nhiên là 100 cái không đáp ứng a. Cái này Trần gia trưởng lão chính là thượng phẩm thái ớt đạo quả tu vi, nếu để cho hắn đi đến Trần Vận nơi bế quan bên ngoài, chỉ cần Trần gia trưởng lão híp mắt nhíu lại con mắt, hắn liền có thể đánh giá ra Trần Vận bây giờ tình huống. Có thể Trần Vận bây giờ đã bị phế, cái này không liền muốn lộ tẩy sao? Cái này, Vận Nhi thật vất vả chạm đến thái ớt đạo quả bậc cửa, thực sự không tốt quấy rầy a. La Tông một bức tận tình khuyên giải đến. Trần gia trưởng lão cười nói, xin mời La Tông thành chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy Vận Nhi tiểu thư đột phá. Dù sao, Vận Nhi tiểu thư vẫn là chúng ta Trần gia đích truyền tộc nhân, nàng nếu là đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, đối với chúng ta Trần gia mà nói, cũng càng có chỗ tốt, không phải sao? La Tông trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này Trần gia trưởng lão rõ ràng cay độc, so với Trần Ngư Lạc lão luyện rất nhiều, không tốt đẹp gì đối phó. La Tông trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đối sách, cuối cùng, hắn kiên định lắc đầu nói ra, không được, ta không có khả năng cầm Vận Nhi đột phá đại sự tới làm tiền đặt cược. Nếu là Trần gia trưởng lão cùng Ngư Lạc là đến Phong Linh thành làm khách du ngoạn, La Mộ tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là các ngươi giờ phút này muốn gặp Vận Nhi, La Mộ thực sự khó mà đáp ứng. La Tông một bức đối với Trần Vận yêu chi sâu bộ dáng, để cho người ta không khỏi tắt lưới. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là một đống làm cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ đâu. Trần Ngư Lạc nghe thấy lời này, lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói ra, ta muốn gặp ta cô, còn cần ngươi đáp ứng. La Tông, ngươi thật sự cho rằng đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, liền có thể cùng ta Trần gia nói điều kiện sao? Đừng quên, chính ngươi là thân phận gì? Không có ta Trần gia tương trợ, ngươi có tu vi hôm nay sao? Ngươi có địa vị của hôm nay sao? La Tông sắc mặt tâm trầm, dấu ở trong tay áo bàn tay không khỏi nắm đến khanh khách rung động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Linh thành phủ thành chủ chỗ sâu, truyền tới một nhẹ nhàng giọng ôn hòa. Ngư Lạc, nghe thấy ngươi đến Phong Linh thành, đáng tiếc ta đang bế quan, không cách nào gặp ngươi. Ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Thanh âm này, hiển nhiên chính là Trần Vận thanh âm. Cô. Nghe thấy Trần Vận thanh âm, Trần Ngư Lạc thần sắc lập tức kích động lên, đối với trong phủ thành chủ hô, thế nhưng là cô, ta nhận được tin tức nói, ngươi tại Phong Linh thành bị La Tông. Trần Ngư Lạc vốn muốn nói ra từ Trần Vương điện hạ chỗ nào lấy được tin tức, có thể nói đến một nửa, lại nghĩ tới chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, liền lập tức thu nhỏ miệng lại. Suy nghĩ một phen, Trần Ngư Lạc nói ra, ta nhận được tin tức, nói ngươi tu hành gây ra rủi ro, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyển. Trong phủ thành chủ, truyền đến Trần Vận thanh âm, tin đồn thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, ta rất tốt. Trần Ngư Lạc trong lúc nhất thời không nắm chắc được, quay đầu nhìn thoáng qua Trần gia trưởng lão. Trần gia trưởng lão giờ phút này tản mát ra thân niệm, tiến về phủ thành chủ, muốn điều tra Trần Vận tình cảnh. Nhưng lại không nghĩ tới phủ thành chủ bên ngoài có một tầng pháp trận, thế mà người sở hữu cách ly thượng phẩm thái ớt đạo quả cường giả thần niệm thăm dò lực lượng. Thật là lợi hại pháp trận, thế mà ngay cả ta thần niệm đều không thể thẩm thấu. Trần gia trưởng lão đành phải thu hồi thần niệm. Trần Vận thanh âm, không chỉ có Trần gia võ giả nghe thấy được, Phong Linh Thành trong ngoài võ giả đều nghe lọt vào trong tai. Lâm Bạch bọn người, tự nhiên cũng nghe thấy. Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người, đều không để ý giải nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, cái này chính là truyền âm nhập mật thủ đoạn, như Trần Vận bị phế, nàng làm sao có thể còn có thể thi triển loại thủ đoạn này? Lâm Bạch nhìn qua trong phủ thành chủ, than khổ một tiếng, thật là một cái đồ đần. Dịch Cổ nói ra, bây giờ không phải là xoắn xuýt những chuyện này thời điểm, hiện tại Trần gia võ giả nghe thấy được Trần Vận thanh âm, trong lòng đã ăn thuốc can thần, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại La Tông trải qua dẫn dụ phía dưới, Trần gia võ giả liền muốn trở về địa điểm xuất phát. Lâm Bạch mày nhăn lại, cười khổ nói, mặc dù Trần Vương điện hạ không muốn để cho La Tông chết, nhưng nếu là lần này không mượn Trần gia tay, diệt trừ La Tông, ngày sau chắc chắn càng thêm phiền phức. Chư vị ở đây sau đó, ta đi gặp Trần gia võ giả. Việc đã đến nước này, cũng chỉ đành Lâm Bạch tự mình ra mặt. Lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, bay lên trời, đi vào Trần Ngư Lạc cùng La Tông đám người trước mặt. Trần Vận thanh âm tiếp tục từ trong phủ thành chủ truyền đến, "Ngư Lạc, cực khổ ngươi không xa vạn dặm từ Thanh Liên thành sang đây xem ta, nhưng ta bây giờ không cách nào gặp ngươi, ngươi trước tạm thời trở về, chờ ta sau khi xuất quan, lại đi tìm ngươi." La Tông nghe chút, vội vàng phụ hòa nói, "Nếu là Ngư Lạc không có cái gì chuyện quan trọng mà nói, có thể tại Phong Linh thành ở mấy ngày, nếu là có chuyện quan trọng mà nói, cái kia La Mỗ liền bất tiện lưu thêm." La Tông câu nói này thoạt nhìn là tại giữ lại Trần Ngư Lạc làm khách, nhưng trên thực tế là tại chủ khách. Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cái này Phong Linh thành chỗ khắc châu biên cảnh chi địa, nếu là ở ngày bình thường, Trần Ngư Lạc đều khinh thường đến đây. Đây đất đều là rừng thiêng nước độc, cũng không có gì mỹ lệ phong cảnh, Trần Ngư Lạc càng sẽ không ở chỗ này lưu thêm. Đang lúc Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch ngự kiếm mà tới. "Tốt, tốt, tốt." Lâm Bạch đạp trên phi kiếm mà đến, liền nói ba tiếng tốt, vừa khổ cười lắc đầu. Tốt một cái bội tình bạc nghĩa La Tông thành chủ, tốt một cái tình thâm nghĩa trọng Trần Vận tiểu thư, chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới a, Lâm Mộ tùy ý đi ra đi vòng một chút, liền có thể tại ma giới trông thấy như thế một trận làm cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Trượng phu rõ ràng bội tình bạc nghĩa, thế tử thế mà còn chưa hắn che đậy gia tộc. Gia tộc giờ phút này điều động võ giả đến đây thăm viếng, cái kia ngốc nữ tử, thế mà còn vì hắn trượng phu đánh hiểm trợ. Thật sự là không biết cái kia một lòng say mê, có người hay không có thể lĩnh hội. Lâm Bạch tự mình ngự kiếm mà đến, có thể nói đi ra mà nói, lại là từng từ đâm thẳng vào tim gan. La Tông nghe chút, lông tơ dựng thẳng, toàn thân phát lạnh, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, "Vậy đến tiên điên, dám ở nơi đây kêu gào. Người tới, mang xuống cho ta, giết." Chấm đã. Một tiếng này chấm đã, cũng không phải là Lâm Bạch kêu, mà là Trần gia trưởng lão kêu. La Tông nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Trần gia trưởng lão. Trần gia trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, "La Tông thành chủ, hắn cũng không phải một người điên, hắn chính là Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử, tên là Lâm Bạch." Nhìn thấy Lâm Bạch hiện thân, Trần gia trưởng lão tựa hồ minh bạch vì cái gì Trần Vương điện hạ sẽ biết Trần Vận tại Phong Linh thành tình cảnh. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, nói ra, đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, gặp qua Trần gia trưởng lão, gặp qua Trần gia thánh tử. Tiếp theo, Lâm Bạch lại nói với La Tông, Trần gia trưởng lão nói không sai, ta chính là Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử Lâm Bạch, trừ cái đó ra, ta còn có một cái thân phận, chính là Trần Vương điện hạ bí phái đến Phong Linh thành chiêu hình ti đặc sứ. La Tông thành chủ thật là lớn bệnh hay quên a, chẳng lẽ thành chủ đại nhân quên rồi sao? Chúng ta đã dạy qua hai lần tay, một lần là ta mật thám phụ thành chủ, một lần là thành chủ đại nhân tại Khô Lâm nhai bố trí mai phục. Lâm Bạch cười híp mắt nói với La Tông. La Tông giờ phút này tất cả đều minh bạch, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần gia lại đột nhiên đến Phong Linh thành đến, vì cái gì Trần Ngư Lạc thấy một lần hắn, chính là một bức đằng đằng sát khí bộ dáng. Nguyên lai đêm hôm ấy, Lâm Bạch tại phủ thành chủ cũng không phải là chẳng được gì, mà vừa lúc tương phản, Lâm Bạch đêm hôm đó tại phủ thành chủ tìm được đem đến La Tông chiến thắng pháp bảo. Cái này chiến thắng pháp bảo chính là Trần Vận. Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 5240, ngươi chạy thật nhiều mồ hôi a. Lâm Bạch sau khi xuất hiện trước tiên, La Tông liền nhận ra Lâm Bạch. Nhưng hiển nhiên La Tông không muốn nhận nhau, chỉ muốn đem Lâm Bạch đuổi đi. Cái gì đêm tối thăm dò phụ thành chủ? Cái gì Khô Lâm ngai? Bổn thành chủ không biết ngươi đang nói cái gì. La Tông sụ mặt, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. La Tông thành chủ không muốn thừa nhận, cũng không sao. Lâm Bạch cười cười, cũng không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, lại nói với Trần Ngư Lạc, nửa tháng trước, ta đã từng đêm tối thăm dò phụ thành chủ, vốn muốn tìm đến một chút liên quan tới huyết thần giáo manh mối, nhưng lại không nghĩ tới, huyết thần giáo manh mối không có tìm được, ngược lại là tìm được Trần gia đích nữ Trần Vận. Ta vốn không nhận biết Trần Vận tiểu thư, thế nhưng là về sau cùng Trần Vương điện hạ liên hệ đằng sau, lúc này mới biết được thân phận của nàng. Trần Vận tiểu thư tại Phong Linh thành tình cảnh, cũng là ta truyền lại cho Trần Vương điện hạ. Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão mới chợt hiểu ra, nguyên lai là Lâm Bạch tại Phong Linh thành truyền đến tin tức. Lúc này, trong phủ thành chủ Trần Vận, hiển nhiên có chút vội vàng, không kịp chờ đợi nói ra, "Ngư Lạc, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta tại phủ thành chủ thật tốt." Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua phủ thành chủ phương hướng, vừa cười vừa nói, "Thật sao? Trần Vận tiểu thư, đã ngươi nói ngươi thật tốt, vì cái gì không dám hiện thân gặp mặt đâu? Nhất định phải dùng bực này truyền âm nhập mật phương thức." Trần Vận lạnh lùng nói ra, "Ta đang bế quan, không tiện hiện thân." Lâm Bạch khẽ cười nói, đêm hôm đó ta tại trong tiểu viện trông thấy ngươi, mặt ngươi vàng người gầy, kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy, tu vi bị phế, ngươi trừ người sở hữu đạo thần cảnh giới võ giả tuổi thọ bên ngoài, không vốn có bất kỳ lực lượng nào, ngươi còn bế cái gì con đâu? Mà lại ngươi bị La Tông bây giờ phu nhân hãm hại đến nỗi ngay cả một ngày ba bữa đều không thể bảo toàn, thậm chí muốn cùng chó. Nói đến đây, Lâm Bạch cố kỵ đế đô Trần gia mặt mũi, cũng không có đem Trần Vận ăn cầu thực sự tình nói ra. Nhưng hiển nhiên Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc đều nghe hiểu, đồng thời bọn hắn từ Trần Vương điện hạ chỗ nào biết được Trần Vận bị buộc ăn cầu thực tin tức, đây mới là Trần Ngư Lạc không gì sánh được tức giận sự tình. Cô, Lâm Bạch nói là sự thật sao? Trần Ngư Lạc hướng về trong phủ thành chủ hỏi. Trong phủ thành chủ Trần Vận lạnh giọng nói ra, Ngư Lạc, không nên tin lời hắn nói, thật sự là hắn vài ngày trước xâm nhập phủ thành chủ, ỷ vào chính mình tu vi cao cường, muốn đối với ta rối loạn sự tình, cũng may La Tông kịp thời xuất hiện, mới không có để hắn đạt được. Những chuyện này, ta vốn không muốn nói tỉ mỉ, thế nhưng là bây giờ, không nói là không được. Trần Vận quả nhiên cực hạ, là bảo toàn La Tông, không tiếc lấy chính mình nữ nhi ra danh tiết đến vu hãm Lâm Bạch. Bất quá Trần Vận những lời này, để Lâm Bạch càng thêm vì nàng cảm thấy tiếc hận, tốt như vậy một cô nương, La Tông làm sao lại thành như vậy nhẫn tâm đâu. Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão nghe thấy lời này, lập tức diện mục bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch. La Tông giờ phút này trong mắt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói ra, những chuyện này, ta cũng không muốn tại nhắc lên, thế nhưng là, đối mặt Trần Vận trả đũa, Lâm Bạch cũng không có sốt ruột, ngược lại vừa cười vừa nói, Trần Vận tiểu thư, ngươi vì La Tông bỏ ra nhiều như vậy, hắn thật cảm kích sao? Ngươi ngốc hay không ngốc a? Trong phủ thành chủ Trần Vận, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Lâm Bạch quay đầu về Trần Ngư Lạc nói ra, Trần gia thánh tử, kỳ thật không cần nhiều lời, các ngươi chỉ cần tiến vào phủ thành chủ nhìn xem liền biết. Trần gia trưởng lão nói ra, thế nhưng là La Tông nói, Trần Vận tiểu thư đang bế quan, một võ giả tìm kiếm đến một cái có thể đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới cơ hội cũng không nhiều, như La Tông nói là sự thật, chúng ta quấy rầy Trần Vận tiểu thư đột phá, đây chính là một cọc tội lỗi lớn, chúng ta đảm đường không nổi. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, nói ra, vậy các ngươi liền trở về đi, liền để Trần Vận tại Phong Linh thành phủ thành chủ nhận hết khi nhục mà chết đi. Cái này, Trần gia trưởng lao mắt sáng lên vẻ lạnh lùng. Trần Ngư Lạc giờ phút này nhãn châu xoay động, ánh mắt dần dần kiên định, thấp giọng nói ra, ta đi. Trần gia trưởng lão hỏi, Ngư Lạc, ngươi muốn làm gì? Trần Ngư Lạc nhìn về phía phủ thành chủ, kiên định nói ra, ta đi tìm cô, nếu là quấy rầy cô đột phá, đời này ta Trần Ngư Lạc chắc chắn đi khắp ma giới, lại vì cô tìm được đột phá chi pháp. Cô, Ngư Lạc tới gặp ngươi. Nói xong, Trần Ngư Lạc cất bước đi hướng phủ thành chủ mà đi. La Tông biến sắc, vội vàng ngăn lại Trần Ngư Lạc, nói ra, Ngư Lạc, không nên vọng động, ngươi cô bây giờ tại đột phá. Trong phủ thành chủ Trần Vận, nôn từ bên trong cũng có chút sốt ruột, nàng đối với Trần Ngư Lạc hô, Ngư Lạc, không được qua đây, chẳng lẽ ngươi ngay cả cô lời nói cũng không nghe sao? Trần Ngư Lạc nhìn chằm chằm phụ thành chủ, nói ra, cô, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn nhìn thấy ngươi, nếu không nhìn thấy ngươi, ta sẽ không rời đi Phong Linh Thành. Sau khi nói xong, Trần Ngư Lạc lại nói với La Tông, nếu là Lâm Bạch nói tới là thật, La Tông, ta hy vọng ngươi đã vì chính ngươi tìm xong mộ địa. Nói đi, Trần Ngư Lạc ngẩng đầu mà bước, đi ở trong hư không, đi vào phụ thành chủ trước đó. La Tông vốn định muốn tiếp tục ngăn lại Trần Ngư Lạc, nhưng vào lúc này, Trần gia trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại La Tông trước mặt, một tay đặt tại trên vai của hắn, La Tông thành chủ, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem phong cảnh đi. La Tông liếc một chút đặt tại chính mình trên đầu vai bàn tay, trên bàn tay kia tựa hồ có một tòa núi lớn giống như lực lượng, để La Tông không cách nào đang di động mảy may. La Tông không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Ngư Lạc đi vào trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ, người sở hữu pháp trận phù hộ. Nếu là không có đạt được La Tông mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng sẽ không mở ra phủ thành chủ pháp trận. Trần Ngư Lạc đi vào phủ thành chủ trước, vung lên bảo kiếm trong tay, đứng tại trên pháp trận, ý đồ đem pháp trận chém vỡ. Liên tục thử nhiều lần, phủ thành chủ pháp trận đều hoàn hảo không chút tổn hại. La Tông thành chủ, hạ lệnh đi, mở ra phủ thành chủ pháp trận. Trần gia trưởng lão giờ phút này nói với La Tông. La Tông sắc mặt lãnh khốc nói, ta sẽ không để cho các ngươi đi vào quấy rầy là vận nhi đột phá. Nghe thấy La Tông không nguyện ý mở ra pháp trận, Trần Ngư Lạc chỉ có thể ỷ vào ma lực, từng kiếm một bổ vào trên pháp trận. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, yên lặng đi đến Trần Ngư Lạc bên người, khẽ cười nói, ta giúp ngươi đi. Lâm Bạch cũng là rất bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn đi quản những chuyện này, nhưng nếu là sự tình cứ như vậy một mực kéo dài xuống dưới, đối với chế ngự La Tông mà nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lâm Bạch duỗi ra một bàn tay, đặt tại trước mặt trên pháp trận, không bao lâu, một trận gợn sóng màu đen khuếch tán ra, bao phủ thành chủ pháp trận, liền bị phá ra một lỗ hổng. Đa tạ. Trần Ngư Lạc lạnh như băng nói tiếng cảm ơn, sau đó, đi vào lỗ hổng mà đi. La Tông sắc mặt đại biến, mồ hôi rơi như mưa. Trần gia trưởng lão thời khắc chú ý La Tông nhất cử nhất động, khẽ cười nói, La Tông thành chủ, ngươi thật giống như rất khẩn trương a. Ngươi chạy thật là nhiều mồ hôi a. La Tông giờ phút này đã không muốn tại nói nhiều một câu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có hận ý. Nếu không phải Lâm Bạch, Phong Linh thành sự tình tuyệt đối sẽ không truyền đi. Nếu không phải Lâm Bạch, Trần Vận tình cảnh cũng sẽ không bị Đế Đô Trần gia biết được. La Tông đem tất cả sai lầm đều ghi tạc Lâm Bạch trên đầu. Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 5241, từng bước ép sát. Ta cùng ngươi đi vào chung đi. Ta biết ngươi cô nhốt ở đâu. Là Trần Ngư Lạc mở ra lỗ hổng về sau, Lâm Bạch cũng cùng cái này Trần Ngư Lạc cùng nhau đi vào. Phủ thành chủ trong pháp trận, có trong phủ thành chủ hộ vệ, lập tức vây quanh, đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc ngăn chặn. Thánh tử đại nhân, đặc sứ đại nhân, còn xin hai vị dừng bước, nơi đây chính là Sở Đế bệ hạ khâm điểm phong linh thành phủ thành chủ, quản chi hai vị lương tựa Thái Sơn, cũng không thể tùy ý xông loạn a. Trong phủ thành chủ quản gia, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, như được đại địch đối với Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc nói ra. Trần Ngư Lạc sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nhìn chằm chằm phía trước xuống lại đi lên hộ vệ cùng giáp sĩ, lạnh giọng nói một câu, tránh ra. Ta, xưa nay không ưa thích nói lần thứ hai. Quản gia kia mồ hôi rơi như mưa, vội vàng nói, Trần gia thánh tử, ngươi cũng đã biết tự tiện xông vào phủ thành chủ, tương đương với đang gây hấn với Sở Quốc vương quyền. Trần Ngư Lạc dần dần mất đi kiên nhẫn, nói ra, đừng ép ta. Đại khai sát giới. Đối mặt Trần Ngư Lạc từng bước ép sát, phủ thành chủ quản gia dần dần chống đỡ không được, trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mặt hắn Trần Ngư Lạc chính là Trần gia thánh tử, đừng nói là tự tiện xông vào phủ thành chủ, quản chi là tự tiện xông vào Sở Quốc hoàng thành, chỉ cần không có phạm phải thiên đại sai lầm, ngay cả Sở Đế cũng không dám tùy tiện diệt sát hắn. Bây giờ Trần Ngư Lạc tiến vào phủ thành chủ, quản chi là đem trong phủ thành chủ tất cả võ giả tàn sát không còn, Trần gia cũng sẽ ra sức bảo vệ hắn, Sở Đế coi như tức giận, cũng sẽ cố kỵ Trần gia mặt mũi, sẽ không giáng tội trọng phạt, nhiều lắm thì quan cái mấy năm đóng chặt, tiểu thi trừng trị mà thôi. Quản gia lui ra phía sau hai bước, hô to một tiếng, bọn hộ vệ, thể sống chết bảo hộ phủ thành chủ. Đông đảo hộ vệ tiến lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch. Trần Ngư Lạc thần sắc lãnh khốc, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, xem ra bọn hắn tựa hồ cũng không rõ ràng bọn hắn đối mặt đối thủ, căn bản không phải người tầm thường. Ngươi lui ra phía sau chút, coi chừng kiếm pháp của ta làm bị thương ngươi. Trần Ngư Lạc để Lâm Bạch lui ra phía sau chút, Lâm Bạch ngoan ngoãn làm theo, lui về phía sau mấy bước. Tùy theo, Trần Ngư Lạc dẫn theo lợi kiếm, đi về phía trước. Đông đảo hộ vệ nhìn thèm thuồng lấy Trần Ngư Lạc, nhìn thấy Trần Ngư Lạc từng bước một vượt qua lôi trì, lúc này nhao nhao rút ra binh khí, hét lớn một tiếng, hướng về Trần Ngư Lạc đánh tới. Giết a! Đối mặt mấy trăm vị đạo thần võ giả vây công, Trần Ngư Lạc không sợ chút nào. Bá! Ngân quang chợt hiện, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Bạch toàn thân không khỏi một trận phát lạnh, tại trước mắt hắn lướt qua một đạo chói mắt ngân bạch kiếm mang, thoáng như xé rách đêm tối ánh rạng đông. Một kiếm lướt qua phủ thành chủ, phóng tới Trần Ngư Lạc mà đến tất cả võ giả, đồng loạt bị một kiếm chém thành hai đoạn. Liền ngay cả quản gia kia cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Kiếm pháp đến là so trước đó phải vào bước không ít, xem ra thời gian hơn một năm nay, không ít bỏ công sức đi. Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc xuất kiếm, lập tức biết Trần Ngư Lạc leo lên một cái hoàn toàn mới cầu thang. Chỉ ít tại tạo nghệ trên kiếm pháp, so với một năm trước tại Bão Nguyệt Giang bờ Trần Ngư Lạc, lợi hại hơn nhiều lắm. Một kiếm chém giết trăm người, Trần Ngư Lạc thu kiếm, đối với Lâm Bạch nói ra, đi thôi, đi tìm ta cô. Lâm Bạch nghe vậy, ở phía trước dẫn đường. Trong toàn bộ phủ thành chủ tất cả võ giả, cũng bắt đầu di động đứng lên. Nhao nhao muốn tới ngăn cản Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc. Lâm Bạch cũng không xuất thủ, ngược lại là Trần Ngư Lạc, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tại trong phủ thành chủ vừa đi vừa về lấp lóe, mỗi một lần kiếm quang phất qua, liền sẽ có một vị võ giả ứng thanh ngã xuống đất. Trong chốc lát, toàn bộ phủ thành chủ giống như là bị huyết tẩy qua đồng dạng, tràn ngập một cô gây mũi mùi máu tươi. Có người nói, Lâm Bạch tàn nhẫn vô tình, sắp phạt quyết đoán, nhưng Lâm Bạch giết người, chí ít đều là trừng phạt đúng tội. Có thể trái lại Trần Ngư Lạc, hắn huy kiếm rơi kiếm thời điểm, thần sắc bình tĩnh. Mỗi một lần chém giết võ giả, thần tình trên mặt chưa bao giờ biến ảo, phảng phất những người này ở đây trong mắt của hắn chính là kẻ như run rế. Không, bọn hắn ở trong mắt Trần Ngư Lạc, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Huống chi Trần Ngư Lạc chính là đương kim Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong Trần gia thánh tử, thân là Sở Quốc cảnh nội địa vị cao nhất người một trong, cái này khu khu phong linh thành võ giả, trong mắt hắn liền như là một viên bụi bặm. Toàn bộ vừa rồi phủ thành chủ quản gia suy nghĩ trong lòng như vậy. Quản chi là hôm nay Trần Ngư Lạc đem toàn bộ phong linh thành võ giả toàn bộ giết hết. Sở Đế cũng sẽ không tức giận, nhiều nhất tiểu thi trừng trị, phạt Trần Ngư Lạc mấy năm cầm đoán, coi như thôi. Khi Trần Ngư Lạc tại trong phủ thành chủ đại khai sát giới thời điểm, nhưng không có chú ý tới nơi xa trên nóc nhà, đang có một đám võ giả, vụ trộm nhìn xem Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch nhất cử nhất động. Tốt sắc bén kiếm pháp. Người này tại trong cùng thế hệ kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ có thể xếp vào ba vị trí đầu đi. Chí ít tại Sở Quốc cảnh nội có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hắn nhưng là Trần Ngư Lạc, chính là đế đô Trần gia to lớn đến đỡ thiên tài, kiếm đạo tạo nghệ há có thể thấp. Nghe nói tại 1-2 năm trước, Tang Châu Bão Nguyệt Giang mở, đã từng xuất hiện một vị thực lực thông thiên kiếm tu, đem Trần Ngư Lạc đánh bại, không biết vị kiếm tu kia bây giờ ở phương nào. Bọn võ giả này nhìn xem Trần Ngư Lạc kiếm pháp, không khỏi sợ hãi thán phục tắc lưới. Chư vị hay là không nên suy nghĩ lung tung, bây giờ nên nghĩ một chút biện pháp. Chờ Trần Ngư Lạc tìm tới chân vận, hết thảy đều xong. Chậc chậc, khó giải quyết. Phong Linh Thành chính là chúng ta khổ tâm kinh doanh thật lâu địa phương, nhưng lại không nghĩ tới sẽ hủy ở một nữ nhân trong tay. La Tông a La Tông, hắn sao dám đối với Trần Vận bội tình bạc nghĩa a? Lần này làm cho đế đô Trần gia động lôi đình chi nộ, phải làm sao mới ổn đây a? Những người này hiển nhiên đều là huyết thần giáo võ giả, mà lại đều chính là huyết thần giáo bên trong cao tầng, trong đó liền có Vô Ân Thành thành chủ, Triệu Hộ Pháp, Trương Hộ Pháp đám người thân hình. Tại vừa rồi La Tông liên hệ huyết thần giáo võ giả đằng sau, Vô Ân Thành thành chủ cùng Triệu Hộ Pháp, Trương Hộ Pháp bọn người hỏa tốc liền tới đến Phong Linh Thành bên trong. Phong Linh Thành đoán chừng là giữ không được. Nếu là Phong Linh Thành giữ không được, Thánh Giáo tất cả kế hoạch đều được đẩy về sau, muốn một lần nữa kiến tạo một tòa huyết thần phong giới tháp, cũng không phải 1-2 năm liền có thể hoàn thành. Bằng không, đem Trần gia thánh tử giết. Ha ha, ngươi nếu là dám giết Trần Ngư Lạc, ta dám cam đoan, ngày mai bình minh thời điểm, Trần gia liền sẽ dẹp yên toàn bộ Khắc Châu. Cái này phiền toái. Huyết Thần Giáo mấy người nhìn xem Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch từng bước ép sát, lại không có chút nào đối sách. Nếu là Trần Vương Điện Hạ sai phái tới võ giả, là Chiêu Hình Ti võ giả, cái kia Huyết Thần Giáo giết cũng liền giết. Có thể hết lần này tới lần khác người tới là Trần Ngư Lạc, cái này để Huyết Thần Giáo đông đảo không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Chư vị đều đừng ngốc sừng sốt, cái phương pháp kia a. Huyết Thần Giáo bên trong có người sốt ruột. Mặc dù không rõ Huyết Thần Giáo kế hoạch, nhưng hiển nhiên Huyết Thần Giáo đối với Phong Linh Thành cực kỳ coi trọng, bằng không mà nói cũng không có khả năng tại Phong Linh Thành xảy ra chuyện trước tiên. Vô Ân Thành thành chủ, Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp bọn người trước tiên liền tới đến Phong Linh Thành tọa chấn. Dù sao giống Vô Ân Thành thành chủ, Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp bọn người đều chính là trước mắt Huyết Thần Giáo nổi lên mặt nước nhân vật cao tầng. Thông chi giáo chủ đi, để giáo chủ lựa chọn. Vô Ân Thành thành chủ cuối cùng thở sâu, nơi đây phát sinh sự tình đã vượt qua mấy người bọn họ lựa chọn quyền lực, chỉ có đem tin tức báo cáo giáo chủ. Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 5242, gặp nhau. Khi Huyết Thần Giáo đám người liên hệ giáo chủ lúc, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc chạy tới cầm tù Trần Vận bên ngoài sân nhỏ. Trần Ngư Lạc bén nhọn ánh mắt giống như dao khắc đảo qua tiểu viện hoàn cảnh chung quanh, đầy đất cỏ dại, sân nhỏ tàn phá, cái này so với Trần gia hạ nhân chỗ ở cũng còn không bằng. Thậm chí Trần Ngư Lạc đều cảm thấy Lâm Bạch dẫn hắn đến nhầm địa phương, ngươi xác định là nơi này? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, ngươi không nghĩ tới a? Khi ta tới, ta cũng không có nghĩ đến chỗ này ở lại sẽ là Trần Vận. Trần Ngư Lạc sắc mặt trầm xuống, một cước đá vang cửa lớn, phía sau cửa lít nha lít nhít đứng đấy mấy trăm vị võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trăm vị võ giả phía sau đứng đấy một vị thân mang một mạc áo gai, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nữ tử gầy còm. Nàng chính là Trần Vận. Trần Vận nhìn thấy Trần Ngư Lạc, cũng không biết là vui hay là lo, khóe miệng đầu tiên là lộ ra dáng tươi cười, hốc mắt lại tràn ra nước mắt. Cô. Trần Ngư Lạc dương mắt quét qua liền có thể nhìn ra Trần Vận tình cảnh, xanh xao vàng gọn, gầy như quét tuổi, hiển nhiên là dinh dưỡng thiếu thốn, không phụ ngày xưa tịnh lệ sát thái. Thân mang áo gai vải thô, một thân giản phổ trang phục so với Trần gia người hầu còn không bằng. Tu vi mất hết, đan điền bị phế, biến thành một kẻ phế nhân. Nhìn thấy Trần Vận tình cảnh, Trần Ngư Lạc tim như bị đào cắt. Trần Ngư Lạc xuất thế về sau, mẫu thân liền qua đời, phụ thân thở nhỏ bận rộn cùng gia tộc việc vặt, không tì vết chiếu cố Trần Ngư Lạc. Cho nên, Trần Ngư Lạc từ nhỏ đến lớn đều là Trần Vận cái này cô nuôi lớn. Trần Vận đối với Trần Ngư Lạc mà nói, không chỉ là thân nhân đơn giản như vậy, càng là Trần Ngư Lạc sinh mệnh không thể thay thế một người. Ngư Lạc, ngươi vẫn là tới. Trần Vận nhìn qua Trần Ngư Lạc, trong hốc mắt nước mắt chảy ròng. Trần Vận rất rõ ràng khi Trần Ngư Lạc nhìn thấy nàng một khắc kia trở đi, La Tông liền đã thân bại danh liệt. Bởi vì lấy Trần Ngư Lạc tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha La Tông, lấy Trần Ngư Lạc tại Trần gia địa vị, hắn muốn thu thập La Tông, quá dễ dàng. Huống hồ thân là Trần gia đích nữ, vốn nên hưởng hết thế gian vinh hoa, La Tông lại bội tình bằng nghĩa, có loại khiêu khích Trần gia cảm giác, Trần gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. La Tông sao dám như vậy đối với ngươi? Trần Ngư Lạc hai mắt đỏ như máu đứng lên, một bức giận không kèm được bộ dáng. Trần Ngư Lạc, lập tức quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói, nếu không ta liền giết Trần Vận. Đúng lúc này, Trần Vận bên người đột nhiên đi tới một vị mỹ phụ nhân, giơ lên một thanh kiếm lơ lửng tại Trần Vận trên cổ. Lưỡi kiếm kiếm mang sắc bén, xé rách Trần Vận trên cổ huyết nục, khiến cho từng tia máu tươi thuận Trần Vận tuyết trắng cái cổ, chảy xuôi xuống. Người mỹ phụ kia, hiển nhiên chính là La Tông nhân tình, cũng là cái kia lấy Trần Vận ăn cẩu thực phụ nhân kia. Trần Vận tuyết trắng trên cổ lưu lại máu tươi, ở trong mắt Trần Ngư Lạc đặc biệt chói mắt. Có lẽ bọn hắn không có cảm giác được, nhưng khoảng cách Trần Ngư Lạc gần nhất Lâm Bạch, lại là lặng yên không tiếng động cảm thấy Trần Ngư Lạc trên thân phát ra một cỗ làm cho người hàn khí. Cái này hàn khí, khuyết tán mà đến, đâm thẳng Lâm Bạch thần hồn bên trong. Ngay sau đó, Trần Ngư Lạc không nói một lời, tại trước mắt bao người, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lướt qua phía trước mấy trăm vị võ giả trên cổ, cuối cùng, một kiếm đâm xuyên phu nhân kia cổ họng. Cái này, liền ngay cả Lâm Bạch cũng nhịn không được đồng tử trừng lớn. Lâm Bạch tự xưng là kiếm đạo tạo nghệ cực cao, nhưng ở vừa rồi Trần Ngư Lạc xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn cũng chưa từng thấy rõ ràng Trần Ngư Lạc kiếm pháp. Phanh phanh phanh. Cản ở trước mặt Trần Ngư Lạc mấy trăm vị võ giả, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi tuôn trào ra, tùy theo thình thịch ngã xuống đất. Đâm vào người mỹ phụ kia trong cổ lợi kiếm. Theo Trần Ngư Lạc mũi kiếm nhất chuyển, ngàn vạn kiếm khí rào sát mà ra, đem mỹ phụ nhân nhục thân cùng thần hồn, chém một tia không dư thừa, một giọt không lưu. Cô, ngươi không sao chứ? Trần Ngư Lạc lo âu đối với Trần Vận hỏi. Không có việc gì. Trần Vận cười khổ một tiếng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, trưởng lão chờ chúng ta ở bên ngoài. Trần Ngư Lạc trên mặt hiện ra lệ khí, viện Trần Vận đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn đi tìm La Tông tính sổ sách. Trần Vận đi qua Lâm Bạch trước mặt thời điểm, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Bạch, cũng không biết là vui là giận. Thật xinh đẹp kiếm pháp. Thật là lợi hại kiếm pháp.